Chương 87, với người nhà triển lộ chủ nghệ. Chương 87, với người nhà triển lộ chủ nghệ. Huynh muội hai người bận việc gần 10 phút, đem trong phòng ngủ ngăn tủ, sàn nhà đều lấy một lần. Trần Nhất Châu hỏi, Yến tử, còn có nơi nào cần quét tước? Trần Tiểu Yến nói rằng, toàn bộ lầu 2, người đây là cuối cùng mở gian, cái khác ta đều làm tốt, dưới lầu là mãi mãi cùng mụ mụ đang làm, không biết làm xong không có, chúng ta đi xuống xem một chút. Hai huynh muội đi đến dưới lầu, Triệu Lao Thái Thái ngồi ở uống trà, Trần Nhất Châu hỏi, mãi mãi, lầu 1 vệ sinh làm xong không? Mẹ đây. Triệu Lao Thái Thái hồi đáp, vệ sinh đã làm xong, mẹ ngươi ở nhà bếp kiểm tra ngươi mua đồ vật. Trần Nhất Châu nghe Triệu Lao Thái Thái nói vệ sinh đã làm xong, nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, trong ngăn kéo có ta cầm về hoa quả, kẹo sữa cái gì, ngươi nắm một điểm hoa quả đi ra rửa sạch, ta trước tiên đi rửa mặt. Được rồi, ca. Nghe được có ăn, Trần Tiểu Yến đáp ứng rất tích cực. Trần Nhất Châu rửa mặt xong, vừa mới đến nhà bếp, vào cửa hướng về Lưu Thúy Phương hỏi, mẹ, buổi trưa ngài chuẩn bị làm những gì món ăn? Nhất Châu, ta nhìn một chút ngươi mua về món ăn, chuẩn bị đem thỏ kho, gà thêm chút nấm khô tử đồn một nồi, ngư kho, lại xào hai cái rau xanh, làm cái thang, ngươi cảm thấy đến thế nào? Lưu Thúy Phương một bên thu dọn nguyên liệu nấu ăn vừa nói. Trần Nhất Châu gật gật đầu, lại hỏi, mẹ, này món ăn lượng đủ không? Chúng ta gộp lại có 10 người đây. Lưu Thúy Phương lườm hắn một cái, tiểu tử ngươi, ta còn có thể không đến. Khẳng định đủ ăn, ngươi cũng đừng bận tâm. Trần Nhất Châu nghĩ đến tài nấu nướng của chính mình, đây là cái biểu diễn cơ hội. Cười hì hì, mẹ, nếu không, con cá này để ta làm. Ngày hôm nay ta cho ngài bộc lộ tài năng. Ngươi, gặp làm cơm. Lưu Thúy Phương hoài nghi mình nghe lầm. Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, kỳ thực ta vẫn gặp làm cơm, trước đây trên trung cấp tức thì cùng bạn học đồng thời từng làm, chỉ là tay nghề không quá giỏi. Có điều, lần trước về nhà, ta đào đến một bản thực đơn, tỉ mỉ giới thiệu rất nhiều món ăn cách làm, ta vẫn đang nghiên cứu, cảm giác hiện tại trình độ phải rất khá. Lưu Thúy Phương không tin tưởng, vỗ vỗ Trần Nhất Châu vai, nhi tử, ta biết người thông minh. Nhưng làm cơm, chú ý cái quen tay hay việc, không phải nhìn sách, liền có thể học được. Không phải, mẹ, ta thật biết. Trần Nhất Châu có chút gấp. Lưu Thúy Phương đem Trần Nhất Châu đẩy ra nhà bếp, được, ngươi gặp. Nơi này có ta là được. Ngươi đi phòng khách nhìn có cái gì cần giúp đỡ đi. Xem Lưu Thúy Phương qua loa thái độ, Trần Nhất Châu liền biết nàng không tin mình. Không thể làm gì khác hơn là trở về phòng khách. Mới vừa ngồi xuống nhấp một trà, Trần Tiểu Yến tập hợp lại đây hỏi ca, ngươi làm sao? Bị mẹ từ phòng bếp đuổi ra. Trần Nhất Châu phất tay một cái, bận điệu ngươi đi, không liên quan đến ngươi. Ca, ngươi nói một chút mà. Trần Tiểu Yến không đi, tiếp tục truy hỏi. Trần Nhất Châu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vừa nãy ở nhà bếp, ta cùng mẹ nói ta sẽ làm cơm, buổi trưa ngư để ta làm, kết quả mẹ không tin tưởng. Ngươi gặp làm cơm. Trần Tiểu Yến từ trên xuống dưới đánh giá Trần Nhất Châu vài lần, cười nói, ha ha ha, ta cũng không tin. Ngươi. Trần Nhất Châu giả trang tức giận nói, Yến tử, ngươi lại cũng không tin ta. Ngươi sau đó tiền tiêu vặt không rồi. Trần Tiểu Yến liền vội vàng kéo Trần Nhất Châu cánh tay, đừng. Ca, ta sai rồi. Thế nhưng đi, ngươi nói những cái khác ta khẳng định tin còn làm cơm mà. Trần Tiểu Yến quay đầu hỏi Triệu Lao Thái Thái, mãi mãi, ngài tin ca ca gặp làm cơm sao? Triệu Lao Thái Thái. Nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái vẻ mặt, Trần Nhất Châu hỏi, mãi mãi, ngài cũng không tin. Triệu Lao Thái Thái tổ chức một hồi ngôn ngữ, nói rằng, Nhất Châu à, không phải mãi mãi không tin ngươi, chỉ là nhà chúng ta, cũng không ai thấy ngươi từng làm cơm à. Trừ phi. Trần Nhất Châu hỏi, mãi mãi, trừ phi cái gì? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, trừ phi ngươi có thể chứng minh. Được. Trần Nhất Châu đứng dậy nói rằng, đi, mãi mãi, Yến tử, đi nhà bếp, ta chứng minh cho các ngươi xem. Ba người đi đến nhà bếp, Lưu Thúy Phương nên lại đây nói rằng, mẹ, ngài liền trở về nghỉ ngơi đi, nơi này tạm thời không cần hỗ trợ, chậm một chút muốn Yến tử đến giúp ta là được. Triệu Lao Thái Thái giải thích, Thúy Phương, ta không phải đến giúp đỡ, là con trai của ngươi kéo ta tới làm chứng kiến. Lưu Thúy Phương hướng về Trần Nhất Châu hỏi, làm chứng kiến? Nhất Châu, ngươi kéo ngươi mãi mãi tới làm cái gì chứng kiến? Trần Nhất Châu tâm mệt mỏi, không muốn giải thích, trực tiếp nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, nhóm lửa. Được rồi. Trần Tiểu Yến rất tích cực. Lưu Thúy Phương còn muốn nói điều gì, bị Triệu Lao Thái Thái kéo, Thúy Phương, đừng nóng nổi, chúng ta xem trước một chút. Trần Nhất Châu ở nhà bếp nhìn một chút, cầm hai cái khoai tây, dùng dao phay tước mất ra, sau đó mua dao phay, loại xoạch. Liên miên, chặt chặt chặt. Thank you, sợi khoai tây độ lớn đều, thời gian sử dụng 20 giây. Lấy ra một cái bát tô lớn, nối liền nước, đem sợi khoai tây rót đi vào. Lưu Thúy Phương ba người đứng ở một bên, đã bị Trần Nhất Châu biểu diễn đao công xem sững sờ. Trần Nhất Châu thấy Trần Tiểu Yến cầm diêm sững sờ ở kệ bếp bên, uống đến, Yến tử, lăng cái gì đây? Nhanh nhóm lửa. Trần Tiểu Yến cả kinh, há, được, ta lập tức nhóm lửa. Thừa dịp Trần Tiểu Yến nhóm lửa, Trần Nhất Châu tìm một ít hành gừng tỏi, hành cắt thành đoàn, gừng cắt thành kia, tỏi cắt thành mảnh cũng chưa. Cầm mấy cái từ quê nhà mang đến làm hồng ớt tay, cũng cắt thành đoàn, dùng một cái chén nhỏ bọc lại. Làm tốt những này, Trần Tiểu Yến cũng đem hỏa sinh được rồi. Trần Nhất Châu đem sợi khoai tây từ trong bát lớn mò đi ra, đặt ở bên cạnh nước đọng. Nhìn loa nhiệt độ từ từ lên cao, Trần Nhất Châu nhận lớp nước, đem ba tắm một cái, sau đó dùng một khối sạch sẽ khăn lau đem ba lau khô, chờ lượng nước bốc hơi lên sóng, đáy nồi nhiệt độ sau khi đứng lên, đổ vào số lượng vừa phải dầu hạt cải. Dầu ôn sau khi đứng lên, Trần Nhất Châu dùng cái sẻng sạn hai sạn dầu sôi, để vào chứa đựng làm hồng ớt cay trong chén nhỏ, nhất thời một trận sặc người cay thơm vị từ trong chén chuyển đến. Nhìn trong nồi lượng dầu còn đủ, Trần Nhất Châu đem cắt gọn tỏi mảnh sợi gừng để vào trong nồi, lần sau hai lần sau, đem sợi khoai tây cũng thả vào, tiếp tục múa cái xẻng lật xào đến đoạn sinh, sau đó gia nhập số lượng vừa phải muối, giấm, xì dầu, tỏi chưa, cùng với dầu sôi lâm quá làm hồng ớt cay, tiếp tục lật xào, chờ gia vị lật xào đều đều sau, cuối cùng gia nhập hành đoàn, lên loa. Lưu Thúy Phương ba người nhìn Trần Nhất Châu từ bị món ăn đến lật xào, phối liệu, lên loa, một bộ động tác nước chảy mây trôi đều kinh ngạc đến ngây người. Trần Tiểu Yến trước hết phản ứng lại, không thể chờ đợi được nữa cầm lấy đũa nếm thử một miếng. Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương đều nhìn chằm chằm nàng xem, chờ đợi phản ứng của nàng. Một cái ăn xong, Trần Tiểu Yến không lên tiếng, lại ăn một miếng, chuẩn bị ăn cái thứ ba lúc bị Lưu Thúy Phương kéo, "Yến tử, ngươi ca xào món ăn thế nào?" Trần Tiểu Yến vừa ăn vừa nói, "Ăn quá ngon, mẹ, mãi mãi, các ngài mau nếm thử." Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nửa tin nửa ngờ cầm lấy đũa, gắp mấy cây sợi khoai tây bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt lũ đầu nổ tung, chua cay mặn hương miệng đầy. Chương 88, bị món ăn, chuẩn bị nên tiếp chương 88, bị món ăn, chuẩn bị nên tiếp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia không thể tin tưởng, cắp lên một đũa sợi khoai tây, bắt đầu ăn. Lại ăn hai cái, Triệu Lao Thái Thái để đũa xuống, đi tới Trần Nhất Châu bên người, kéo Trần Nhất Châu tay, "Nhất Châu, thật không nghĩ tới, ngươi lại có tốt như vậy chủ nghệ." "Khá lắm. Sau đó vợ của ngươi có lộc ăn." Trần Tiểu Yến cũng cao hứng nói, "Ca, không nghĩ đến ngươi xảo món ăn ăn ngon như vậy. So với mẹ xào đều ngon." Lưu Thúy Phương lúc này cũng đi tới, trước tiên gõ một cái Trần Tiểu Yến đầu. Sau đó rũi ra ngón cái, nói với Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, ngươi xảo món ăn quả thật không tệ." Trần Nhất Châu ý nở nụ cười, "Mẹ, hiện tại ngài tin tưởng ta chứ?" Lưu Thúy Phương vỗ vỗ Trần Nhất Châu cánh tay, "Mẹ tin tưởng, sự thực đặt tại trước mắt mà." "Nhất Châu, nếu ngươi chủ nghệ tốt như vậy, vậy sau này chỉ cần ngươi rảnh rỗi, cơm đều quy ngươi làm." "A, mẹ." Trần Nhất Châu nghe vậy, ý cười lập tức cứng ở trên mặt. Lưu Thúy Phương không quan tâm hắn, tiếp tục nói, "Liên bắt đầu từ hôm nay đi, ngươi chờ một chút có thể phải cố gắng biểu hiện." Quay đầu dặn dò Lưu Tiểu Yến nói, "Yến tử, ngày hôm nay ngươi chính là ngươi ca phụ bếp, hảo hảo cùng ngươi ca học một ít." "Được rồi." Trần Tiểu Yến cao hứng đáp ứng nói. Dù sao Trần Nhất Châu làm món ăn là ăn thật ngon. Trần Nhất Châu còn muốn cứu lại một hồi, Triệu Lao Thái Thái vô vô hắn, "Nhất Châu, ngại ngại yêu quý ngươi." Triệu Lao Thái Thái nói xong, cho Trần Nhất Châu lưu lại một cái an ủi mỉm cười, cùng Lưu Thúy Phương về phòng khách đi tới. Trần Tiểu Yến chạy đến Trần Nhất Châu trước mặt, hỏi, "Ca, vậy chúng ta hiện tại làm những gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Yến tử, vậy chúng ta bắt đầu bị món ăn đi. Ngươi đun ít nước, trước tiên đem gà giết, ta hiện tại trước tiên đem làm vỏ chặt." "Được, giao cho ta đi." Trần Tiểu Yến đáp ứng rồi, xoay người liền đi nấu nước giết gà. Trần Nhất Châu đem làm thỏ lấy tới, đưa đến chặt thịt thất gỗ, dùng dịu khen ngợi thổi phồng chặt thành khối, sau đó dùng ốn nước sôi rửa sạch sau để ở một bên. Sau đó đem Lưu Thúy Phương chọn lựa ra rau xanh, rửa sạch để tốt nước đọng, nấm khô tử cũng lấy ra một ít phao khởi xưởng đến. Gừng đòi ớt cay các loại gia vị chuẩn bị đầy đủ, thừa dịp Trần Tiểu Yến không chú ý, đem hệ thống khen thưởng đồ gia vị, cầm một điểm đặt ở kệ bếp một bên. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Tiểu Yến còn ở lôi lông gà, Trần Nhất Châu vội vã đi tới hỗ trợ. Ở hai người nỗ lực, không tới 10 phút, gà đã biến thành từng khối nằm ở trong chậu. "Ca, còn có cái gì muốn làm?" Tiểu Yến hỏi. Trần Nhất Châu nhìn một vòng nói rằng, "Liền còn lại cá, ta còn chưa nghĩ ra làm thế nào đây." Trần Tiểu Yến kỳ quái nói, "Ca, không phải là kho hoặc là hầm canh sao? Còn có cái gì tốt nghĩ tới?" Nghe Trần Tiểu Yến lời nói, Trần Nhất Châu thầm nghĩ, đúng đấy, bình thường đều là làm như vậy. Đột nhiên trong lòng nảy qua một ý nghĩ, nếu không làm cái cá dưa chua. Cá dưa chua người trong nhà đều còn chưa từng ăn, chính là không biết trong nhà có không có dưa chua, đáng tiếc đã quên làm hoa tiêu, ít đi ma vị là một cái tiếc mới. Có điều gia nhập hệ thống gia vị, mùi vị nên cũng kém không tới đi đâu. Nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu hỏi, "Yến tử trong nhà có dưa chua sao?" "Có a." Trần Tiểu Yến chỉ vào bên tường mấy cái mang danh nước cái bình nhỏ nói rằng, "Đây là chúng ta mình làm đồ chua, còn có dưa chua, ngươi muốn dưa chua làm gì?" "Làm canh sao?" Trần Nhất Châu nghe được trong nhà có dưa chua, yên tâm bên trong một tảng đá, đối với Vu Trần Tiểu Yến nói rằng, "Yến tử ngươi làm thí điểm dưa chua đi ra, ngày hôm nay cả, làm cho ngươi đạo ngươi chưa từng ăn món ăn." Trần Tiểu Yến tò mò hỏi, "Món gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Cá dưa chua." "Cá dưa chua? Dùng dưa chua làm ngư ăn ngon không?" Trần Tiểu Yến hỏi tới. Trần Nhất Châu nói rằng, "Ngươi đem cái kia ả thu hồi đi. Chờ xem, chờ một chút khẳng định nhường ngươi đem đầu lưỡi ăn đi." Trần Nhất Châu nói xong, không còn lý Trần Tiểu Yến, đem cá chấm cỏ từ trong thùng nước xách ra đến, dùng sống dao một đao đập vào đầu cá trên, sau đó bắt đầu cạo vảy mổ ngực phá bụng. Trần Nhất Châu nghĩ đến nếu chuẩn bị làm cá dưa chua, cái kia đầu cá liền không thể mớn. Nếu như vậy, thẳng thắn đem cá đầu dưới lớn một chút, làm cái ớt băm đầu cá. Đem cá chấm cỏ thân bỏ xương, cắt miếng ở trong chậu để tốt, sau đó bắt đầu tự chế yêm bị liêu. Yêm bị liêu điều thật sau, trực tiếp đem cá mảnh ướp muối lên. Sau đó lại phối tốt ớt băm đầu cá bị liêu, đem cá đầu ướp muối lên. Trần Nhất Châu kiểm tra một chút, nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng, nói với Trần Tiểu Yến, "Được rồi, Yến tử, chuẩn bị công tác làm xong, chúng ta đi nghỉ một hồi đi." Huynh muội hai người trở lại nhà chính, Trần Nhất Châu cho Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương báo cáo chuẩn bị công tác tình huống, cùng với muốn chuẩn bị món ăn. Lưu Thúy Phương cho Trần Nhất Châu đưa tới một chén trà, "Nhất Châu, ngươi buông tay đi làm. Chỉ xem ngươi xảo sợi khoai tây trình độ, cũng đã vượt qua ta. Còn lại món ăn nên cũng không thể kém được, ta cùng mãi mãi của ngươi ngày hôm nay sẽ chờ ăn." Đến thời điểm, cũng làm cho thân gia bọn họ kinh ngạc một hồi. "Mẹ, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ lấy ra toàn bộ trình độ, không cho ngài mất mặt." Trần Nhất Châu bảo đảm nói. Người một nhà ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói, đến hơn 10 giờ, Triệu Lao Thái Thái phân phó nói, Nhất Châu, ngươi đi cửa đại viện nên một hồi, Lị Lị bọn họ cũng nhanh muốn đến. Trần Nhất Châu đứng dậy nói rằng, được rồi, mãi mãi. Ta vậy thì đi. Chớ đã, ca, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Tiểu Yến nói xong, theo Trần Nhất Châu ra tiểu viện. Bởi vì ngày nghỉ, trong sân rất náo nhiệt, các đại nhân tụ tập nói chuyện trời đất, đám con nít kết bè kết lũ, đầy sân chạy loạn. Nhìn thấy Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến hai huynh muội, có người nhiệt tình chào hỏi, có người hờ hững. Chơi quên bắt chuyện người, Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến nhiệt tình đáp lại, hờ hững, liền trực tiếp đi qua. Hai huynh muội ra đại viện, ở cạnh cửa tìm cái địa phương dừng lại nói chuyện tiếng. Trần Nhất Châu nhìn về phía Trần Tiểu Yến hỏi, Yến tử, hôm nay đã ngày 27 tháng 7, còn có 4 ngày khai giảng, ngươi khoảng thời gian này học tập sao? Trần Tiểu Yến bảo đảm nói, nhất định phải học tập a. Ca, vì bảo vệ ta xe đạp, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cố gắng gấp bội. Nói xong còn giơ giơ lên nắm đấm. Trần Nhất Châu sờ sờ Trần Hiểu Yến đầu, vậy thì tốt, có không hiểu, nhớ tới hỏi ta. Trần Tiểu Yến cười nói, yên tâm đi, ca. Có chỗ không hiểu, ta nhất định sẽ hỏi ngươi. Hai huynh muội nói chuyện, một cô nương cưới một chiếc màu xanh lam xe đạp, mặt sau mang người, từ ngõ hẻm xa xa cưới lại đây. Trần Tiểu Yến vừa ngẩng đầu nhìn thấy, nói rằng, ca, đó là không phải tẩu tử lại đây. Xe đạp thật là xinh đẹp. Trần Nhất Châu ngẩng đầu lên nhìn tới, bởi vì có điểm xa, thấy không rõ lắm. Theo xe đạp càng ngày càng gần, người cũng càng ngày càng rõ ràng, không phải Vu Lệ là ai. Trần Nhất Châu đội vã phất tay hô, Lệ Lệ, Lệ Lệ. Vu Lệ kỵ đến Trần Nhất Châu bên người dừng xe, dùng chân đỡ đất, trước tiên kêu một tiếng, Châu ca, Yến tử. Chương 89, Vu gia mọi người tiến vào viện số 95. Chương 89, Vu gia mọi người tiến vào viện số 95. Vu Lệ quay đầu đối với chỗ ngồi phía sau hô, Hải Đường, xuống xe. Vu Hải Đường ôm Vu Hải Đào từ chỗ ngồi phía sau nhảy xuống, hai người đồng thời hướng về Trần Nhất Châu hô, anh rể. Sau đó lại cùng Trần Tiểu Yến vấn an. Xem tình huống này, xem tập luyện quá tự. Trần Nhất Châu đáp lại nói, Hải Đường được, Hải Đào tốt. Trần Tiểu Yến cũng nói theo, các ngươi khỏe. Trần Nhất Châu hướng xa xa liếc mắt nhìn, hướng về Vu Lệ hỏi, Vu thúc cùng Vu thẩm đây. Vu Lệ nói rằng, Châu ca, ba mẹ cùng Trương thẩm tử cùng nhau, ngay ở mặt sau một chút, lập tức tới ngay. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy được, Lệ Lệ, ta ở chỗ này chờ chờ bọn hắn, các ngươi cùng Yến tử đi vào trước đi. Vu Lệ cự tuyệt nói, không được, Châu ca, ngược lại bọn họ cũng sắp đến rồi, chúng ta chờ bọn hắn đến rồi, cùng nhau nữa vào đi thôi. Trần Nhất Châu nghĩ một hồi nói rằng, được, vậy chúng ta liền cùng nhau chờ chờ đi. Quay đầu nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi đi về trước cùng mãi mãi cùng mẹ nói một tiếng, ta ở chỗ này chờ chờ Vu thúc bọn họ. Trần Tiểu Yến đáp ứng nói, được rồi, ca, ta hiện tại liền trở về. Trần Tiểu Yến đi rồi, lại đợi 4, 5 phút, Vu phụ Vu mẫu cùng bà mối Trương thẩm tử lại đây. Trần Nhất Châu liền vội vàng tiến lên vân an, trước tiên cho Vu Thắng Lợi đưa cho một cái đại tiền môn, Vu thúc, Vu thẩm, Trương thẩm tử, các ngài đến rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Vu Thắng Lợi vỗ vỗ Trần Nhất Châu bay, Nhất Châu, đi, chúng ta đồng thời đi vào. Trần Nhất Châu đưa tay về phía trước một dẫn, Vu thúc Vu thẩm, Trương thẩm, các ngài trước hết mời. Vu Thắng Lợi dẫn trước đi vào tứ hợp viện, Vu mẫu cùng bà mối Trương thẩm theo sát phía sau, Vu Lệ mấy người cũng đội vã đi theo. Nhiều như vậy người cùng đi tiến vào đại viện, không thể phòng ngừa gây nên trong viện mọi người quan sát cùng nghị luận, đặc biệt trong đám người Vu Lệ còn đẩy một chiếc màu xanh lam nữ thức xe đạp, đặc biệt mắt sáng. Bọn họ là ai nhỉ? Đây là nhà ai cô nương? Dài đến đẹp mắt như vậy. Không nhận thức Vu Lệ, đều ở hướng về người bên cạnh hỏi thăm. Này không phải cái kia Vu Lệ sao? Bên cạnh lẽ nào là người nhà nàng? Này xe đạp thật xinh đẹp. Nghe nói so với nam sĩ xe đạp đều quý. Diêm Giải Thành ngày hôm nay cũng ở nhà nghỉ ngơi. Nghe được bên ngoài tiếng bàn luận, đi ra khỏi phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liếc mắt liền thấy Hạc đứng trong bầy gà Vu Lệ, nhất thời tim đập nhanh hơn, hai chân không tự chủ được đi về phía trước, lại bị người kéo trở lại. Quay đầu nhìn lại, kéo chính mình chính là Diêm Phụ Quý, ba, ngài lôi kéo ta làm gì? Diêm Phụ Quý cũng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, đối với Diêm Giải Thành nói rằng, làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đi qua làm gì? Ta. Diêm Giải Thành miệng động hai lần, trầm mặc không nói. Xem Diêm Giải Thành không nói lời nào, Diêm Phụ Quý khuyên nhủ, Giải Thành, Vu Lệ nàng là Trần Nhất Châu đối tượng. Trải qua chuyện lần trước, ngươi vẫn không có tỉnh ngộ sao? Người ta căn bản là không lọt mắt ngươi. Lại nói, một mình ngươi nhân viên thời vụ, lấy cái gì cùng Trần Nhất Châu so với, ngươi tỉnh lại đi. Diêm Phụ Quý lời nói, xem một cái đại đồng, gọi đến Diêm Giải Thành choáng váng, bước chân lảo đảo, trong miệng nhắc tới, đúng đấy, ta lấy cái gì cùng Trần Nhất Châu so với? Ta lấy cái gì cùng Trần Nhất Châu so với? Diêm Phụ Quý thấy thế, vội vã đem Diêm Giải Thành phủ vào trong phòng. Một đám người trải qua trung viện, Tần Hoài như nhìn thấy đẩy xe đạp Vu Lệ, đầy mắt ước ao. Khi nào có thể có xe đạp của mình a? Nhớ năm đó, tỷ cũng là thôn hoa, bị thập lý bát hương thanh niên vây đỡ. Tuy rằng tiến vào giả gia, bị giả Trương thị xoa mải, làm mất đi một ít tinh khí thần, nhưng cũng vẫn là tứ hợp viện biện hoa. Chỉ có điều, cùng trước mắt tinh thần phấn chấn Vu Lệ, so ra còn kém xa. Nhìn Trần Nhất Châu đi tới trước mắt, Tần Hoài như ngăn cản Trần Nhất Châu, ánh mắt nhìn về phía sau hắn hỏi, Trần huynh đệ, bọn họ là? Sự không gì không thể đối với nhân ngôn, Trần Nhất Châu nhìn đám người bây xem, đưa tay quay về Vu Lệ, cùng mọi người nói, Vu Lệ, các ngươi phần lớn người đều biết. Trần Nhất Châu nói xong kéo Vu Lệ tay, ngày hôm nay là ta cùng Lệ Lệ đính hôn tháng ngày, bọn họ đều là Lệ Lệ người nhà. A, tiểu Trần ngày hôm nay đính hôn a? Làm sao không nghe nói a? Ngươi cùng Trần gia có quan hệ sao? người ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trong viện mọi người mồm năm miệng mười nghị luận mở ra. Tần Hoài Như vừa nghe, xong xuôi, sau đó tứ hợp viện viện hoa muốn đổi chủ. Ngoài miệng nói rằng, Trần huynh đệ, chúc mừng ngươi a. Nhà ngươi đến rồi nhiều khách như vậy, giải quyết được sao? Ta hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, nếu không ta đi cho các ngươi giúp đỡ. Trần Nhất Châu cũng không muốn Tần Hoài Như đi nhà mình, vội vã cự tuyệt nói, không cần, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, không cần gì cả hỗ trợ. Nghe được trong sân thật giống rất náo nhiệt, Dịch Trung Hải cùng Hà Vũ Trụ cũng từ trong nhà đi ra. Dịch Trung Hải ở trong đám người nhìn thấy Vu Thắng Lợi, đi tới Vu Thắng Lợi bên người chào hỏi, "Lão Vũ, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chúng ta trong sân đến rồi?" Vu Thắng Lợi cho Dịch Trung Hải đưa cho một điếu thuốc, "Lão Dịch, ngày hôm nay là ta đại khuê nữ Vũ Lị cùng Trần Nhất Châu đính hôn tháng ngày, chúng ta lại đây hai nhà người cùng nhau tụ tập." "Đính hôn? Nhanh như vậy?" "Lão Vũ, ngươi có thể chiếm được nghĩ kỹ, cái này Trần Nhất Châu không phải là cái đơn giản nhân vật." Dịch Trung Hải bắt đầu trên mắt rực. "Ta biết Trần Nhất Châu không đơn giản." Vu Thắng Lợi hút một cái yên, nhìn Dịch Trung Hải nói rằng, "Lão Dịch, hắn nếu như đơn giản lời nói thì sẽ không như thế trong thời gian ngắn ở nhà máy cán thép ăn sùng mặc sướng, cũng sẽ không tại đây cái trong tứ hợp viện mấy lần cũng làm cho các ngươi chạm đến mặt mày xám xịt." "Ngươi?" Dịch Trung Hải sắc mặt thay đổi, nhịn xuống tức giận, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, "Lão Bối, chúng ta cũng là đồng sự cũ, nghe ta một lời khuyên, Trần Nhất Châu làm việc quá lộ liễu, không phải lương vối." Quay đầu nhìn thấy Vu Lị đẩy xe đạp vô cùng đau đớn nói với Vu Thắng Lợi, "Lão Bối, này xe đạp là ngươi cho con gái chuẩn bị của hồi môn, ngươi còn không biết đi, Trần Nhất Châu này mấy lần ở trong sân hoa hơn 2000 đồng tiền, còn dùng con gái ngươi Vu Lị danh nghĩa, từ chúng ta viện Tam Đại gia Diêm lão sư trong tay hoa đi rồi 500 tệ tiền. Hắn có nhiều như vậy tiền, là sao được, còn muốn các ngươi mua xe đạp làm của hồi môn." "Ha ha." Vu Thắng Lợi nói ra cái vòng khói, "Lão Dịch, ta đã nói với ngươi, ngươi nói những này, ta toàn bộ đều biết." Dịch Trung Hải sắc mặt cứng đờ, mặt không biến sắc tiếp tục nói, "Lão Với, ngươi biết tất cả. Vậy ngươi tại sao còn muốn như vậy?" Vu Thắng Lợi nhìn Dịch Trung Hải nói rằng, "Lão Dịch, chúng ta đồng sự nhiều năm như vậy, xem ra ta muốn một lần nữa nhận thức một hồi ngươi." Dịch Trung Hải biết mà còn hỏi, "Ta làm sao?" Vu Thắng Lợi xem thường nhìn Dịch Trung Hải, "Trước đây không biết ngươi như thế gặp đổi trắng thay đen, thị phi không phân à." Không chờ Dịch Trung Hải phản bác, Vu Thắng Lợi tiếp tục nói, "Dịch Trung Hải, ta cho ngươi biết, Lị Lị đẩy xe đạp là Trần Nhất Châu mua, hắn tìm Diêm phụ quý muốn 500 tệ tiền bồi thường, ngày thứ hai vừa rạng sáng sẽ đưa nhà ta đi tới, còn ngươi nói hắn ở trong sân hoa hơn 2000 đồng tiền, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi nói hắn lừa tiền, ngươi đi báo cảnh đi tìm công an a. Ngươi Dịch Trung Hải dám sao?" Chương 90, huynh muội đầu bếp, chiêu đãi Vu gia. Chương 90, huynh muội đầu bếp, chiêu đãi Vu gia. Vu Thắng Lợi chỉ vào Dịch Trung Hải nói rằng, "Dịch Trung Hải, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia đi. Trần Nhất Châu làm việc quang minh chính đại, làm người đường đường chính chính. Căn bản là không phải như ngươi nói vậy, cái này con rể ta nhận định." Dịch Trung Hải bị Vu Thắng Lợi đối đến sắc mặt tái xanh, liếc nhìn bốn phía không ai chú ý, không nói một lời, xoay người rời đi. Hà Vũ Trụ toàn bộ hành trình bây xem, Dịch Trung Hải nói Trần Nhất Châu lúc, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng Vu Thắng Lợi phản bác lúc, lại cảm thấy Vu Thắng Lợi nói rất có đạo lý. Đối với cùng một người, tại sao cái nhìn của bọn họ gặp tuyệt nhiên không giống đây? Hà Vũ Trụ không nghĩ ra, đầu óc thành một đoàn hồ dán. Nhìn Vũ Lị đầy đẹp đẽ xe đạp, Hà Vũ Trụ đau lòng nhất. Vốn là đều đáp ứng cho Hà Vũ Thủy mua xe đạp, tiền có, phiếu cũng có một điểm mặt mày. Kết quả một khi trở lại trước giải phóng, còn lưng beo lượng lớn nợ nần, muốn mua xe đạp, xa xa khó vời à. Ứng phó xong trong viện mọi người, Trần Nhất Châu rốt cục mang theo Vu Lị một nhà đi đến cửa tiểu viện của mình. Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến đứng ở trước cổng sân, nên tiếp Vu Lị một nhà. "Thân gia đến rồi, mau mời vào." "Trương đại tỷ đến rồi, mau vào đi uống trà." "Lị Lị, Hải Đường, mau vào, Yến tử, giúp ngươi tẩu tử đem xe đạp đẩy mạnh đi. Đây là hải đạo chứ, dài đến thật đáng yêu. Mau vào đi ăn kẹo." Một trận bắt chuyện trong tiếng, Vu gia mọi người tiến vào tiểu viện. Vu Thắng Lợi cùng Vu Mẫu là lần đầu tiên tới, đi vào liền bắt đầu quan sát. Đầu tiên nhìn thấy chính là xa xa trước mặt hai tầng phòng chính, chỉ xem vẻ ngoài liền biết trang trí khẳng định không sai. Sau đó nhìn thấy chính là hai bên phòng nhỏ cùng sân. Trong sân có giàn cây nho, có bàn đá ghế đá, có chuồng gà, còn mở ra mấy lúc điện. Vu phụ Vu Mẫu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật gù, đây là gặp qua tháng ngày nhân gia. Ở Vu Mẫu bắt chuyện dưới, mọi người tiến vào phòng khách. Triệu Lao Thái Thái từ chủ vị đứng lên, đối với mọi người chào hỏi, "Thân gia đến rồi, mau mời ngồi." "Tiểu Trương, ngươi cũng ngồi." "Lị Lị, Hải Đường, ta liền không khách khí với các ngươi, chính mình ngồi." "Lão thái thái được, ngài nhanh ngồi xuống." Vu phụ Vu Mẫu Trương Thẩm đồng thời nói rằng. Vu Lị Vu Hải Đường cũng đồng thời nói rằng, "Bà nội khỏe." "Được, đều tốt, mọi người đều ngồi." Triệu Lão thái thái nói xong trước tiên ngồi xuống, tất cả mọi người theo ngồi xuống. Trên bàn bày dùng bàn sắp xếp gọn quả táo, quả đào, nho cùng kẹo thỏ trắng. Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến lần lượt cho mọi người rót nước trà. Triệu Lão thái thái duỗi tay một cái, bắt được mấy viên kẹo sữa, đặt ở bà mối Trương Thẩm trước mặt, "Tiểu Trương à, ăn kẹo." "Lão bà tử ta cảm tạ ngươi." Bà mối Trương Thẩm cười ha hà nói, "Lão thái thái, ta thật không giúp đỡ được gì. Chủ yếu là chính bọn hắn xem vừa mắt, đây là ta nói tối bất việc một việc việc hôn nhân." Triệu Lão thái thái cười nói, "Tiểu Trương, vậy cũng muốn cảm tạ ngươi. Chờ bọn hắn kết hôn lúc, còn muốn phiền phức ngươi đây." Bà mối Trương Thẩm nói rằng, "Lão thái thái ngài đừng khách khí, này đều là ta phải làm." Bắt chuyện xong bà mối Trương Thẩm, Lão thái thái lại bắt đầu bắt chuyện Vu phụ Vu mẫu. "Thân gia, các ngươi đừng khách khí. Nên ăn uống, nên uống uống, mọi người đều tùy thiện điểm. Vu Thắng Lợi cầm hai viên đường, cho Vu Mẫu một viên, Lao Thái Thái, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không khách khí. Lưu Thúy Phương thì lại ở bên cạnh bắt chuyện Vu Lệ, Vu Hải Đường cùng Vu Hải Đạo. Vu Lệ, Vu Hải Đường đã tới, đối với người nhà họ Trần hiểu rất rõ, không có khách khí, muốn ăn cái gì chính mình nắm. Vì lẽ đó Lưu Thúy Phương chủ công Vu Hải Đạo, trong chốc lát, Vu Hải Đạo liền ngoài miệng hoa quả liên tục, trong túi chứa đầy kẹo sữa. Một bàn lớn người vây quanh nói chuyện trời đất, rất náo nhiệt, Trần Tiểu Yến rất bắt mắt, xem ai nước trà không đủ, lập tức chấm nước. Vu Mẫu thấy thổi phồng nói, đây là Yến Tử chứ? Như thế chịu khó, thật là một cô nương tốt. Vu Hải Đường, ngươi cho ta học một chút. Vu Hải Đường không nghĩ đến, ngày hôm nay trận này hợp đều sẽ hạ thường, nhưng lại không dám biện giải, chỉ có thể yếu yếu nói rằng, mẹ, ta biết rồi. Lưu Thúy Phương đội vã điều đình, bà thông gia, ngươi đừng nói như vậy, ta cảm thấy đến Hải Đường đứa nhỏ này rất tốt. Yến Tử đứa nhỏ này à, ngươi là không biết, ở quê nhà thời điểm, dưới sông mò cá, lên cây đào tổ chim, cái gì đều khô, ra đến mức rất. Mọi người nghe cười ha ha, Trần Tiểu Yến é thẹn nói, mẹ, ngài làm sao cái gì đều nói a? Lưu Thúy Phương nở nụ cười, làm sao? Ngươi liền nói những chuyện này, ngươi có làm hay không chứ? Ta. Trần Tiểu Yến dưới tình thế cấp bách lôi kéo bên cạnh Vu Hải Đường, Hải Đường, đi, chúng ta đi trên lầu chơi. Vu Hải Đường cầu cũng không được, đội ba đáp ứng. Nhìn hai cái tiểu cô nương chạy, mọi người lại làm một trận cười to. Lại dành hàn huyên một hồi, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Trần Nhất Châu lên lầu kêu lên Trần Tiểu Yến, hai huynh muội đi đến nhà bếp bắt đầu làm cơm. Trần Nhất Châu trực tiếp chỉ huy nói, Tiến Tử, ngươi trước tiên đem bếp nhóm lửa, hai cái bắt tô, một cái ngươi nấu cơm, một cái ta món xào, lò than có lửa sao? Được rồi, ca. Cơm liền giao cho ta đi. Trần Tiểu Yến đáp ứng xong tiếp tục nói, lò than sáng sớm liền bắt đầu đốt, nếu không thì ngày hôm nay nhiều người như vậy, nước trà cũng không đủ. Trần Nhất Châu nói rằng, vậy được, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Trần Tiểu Yến đem hỏa phát lên đến sau, lấy mấy bát gạo, rửa sạch ba lần sau đó, thêm vào số lượng vừa phải nước, phóng tơi trong nồi, che lên nắp nồi bắt đầu nấu. Trần Nhất Châu chuẩn bị trước tiên làm gà, chờ trong nồi nhiệt độ sau khi đứng lên, để vào số lượng vừa phải dầu hạt cải, lại để vào gừng hành phối liệu lật xào, sau đó để vào gà khối, không ít muối, tiếp tục lật xào. Lật xào sau một thời gian ngắn, gia nhập số lượng vừa phải nước sôi, xì dầu, làm ớt cay, tương ớt, hệ thống cho gia vị, che lên nắp nồi một nấu. Trần Tiểu Yến không nhàn rỗi, một bên thêm tuổi, một bên dùng cái môi khuấy lên trong nồi gạo, phòng ngừa dính hoa, thuận tiện nhìn mét nấu chín trình độ. Nhìn mét gần như 7 phần quen, Trần Tiểu Yến nắm quá một cái buồn, buồn trên bày đặt một cái rổ, dùng môi đem trong nồi gạo châm nước toàn bộ lấy ra phóng tới rổ bên trong, chờ nước cơm toàn bộ chảy vào buồn bên trong. Trần Tiểu Yến quay đầu lại đem ba tắm một cái, gia nhập số lượng vừa phải nước nóng, thả trên cái chõ, đem rổ bên trong lịch gạo tốt thang gạo, đổ vào trong đó, tìm một đôi đũa đem gạo làm cho phẳng, cắm vào động, cuối cùng che lên cái nắp bắt đầu trưng. Ca, hiện tại sẽ chờ cơm chín, ngươi muốn uống nước cơm không? Ta chuẩn bị cho ngươi một bát. Trần Tiểu Yến chạy đến Trần Nhất Châu trước mặt tranh công. Trần Nhất Châu tán dương, hừm, Tiến Tử, khổ cực ngươi. Đã lâu không uống nước cơm, ngươi cho ta làm một bát đi, nhớ tới thêm điểm đường. Được rồi. Trần Tiểu Yến cười xoay người, cầm chén đi lấy nước cơm. Trần Nhất Châu vạch Trần chính mình nắp nồi vừa nhìn, gà hỏa hầu gần đủ rồi. Dùng cái xẻng đem gà thịnh đi ra, dùng một cái nồi nhỏ sắp xếp gọn, bỏ thêm số lượng vừa phải nước sôi, gia nhập trước phao phát tốt nấm câu tử, đặt ở lò than trên hầm từ từ. Sau đó rửa nồi bắt đầu làm kho thỏ. Trong phòng khách Vu Lệ một người bồi tiếp một đám trưởng bối, vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, thời gian lâu dài, liền cảm giác có chút không dễ chịu. Hơn nữa có một lúc chưa thấy Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Chương 91, ngày hôm nay, khống chế nhà bếp chương 91, ngày hôm nay, khống chế nhà bếp Lưu Thúy Phương thấy thế, Lệ Lệ, ngươi cũng đừng bồi tiếp chúng ta. Không có chuyện gì đi xem Nhất Châu cùng Yến Tử đi, bọn họ ở nhà bếp. Vu Lệ vừa nghe, đứng lên đến nói rằng, được rồi, a di, ta hiện tại liền đi xem. Vu Lệ đi vào nhà bếp, mùi thịt nước mũi, Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến, chính một người ôm một bát nước cơm ở uống. Trần Nhất Châu thấy hỏi, Lệ Lệ, ngươi làm sao đến rồi? Vu Lệ nói rằng, Hải Đường cùng Hải Đào ở trên lầu chơi, phòng khách chỉ một mình ta tiểu bối, sống ở đó bên trong tẻ nhạt. Nghe a di nói các ngươi ở nhà bếp, ta liền đến nhìn. Thơm như vậy, ngày hôm nay là hai người các ngươi đang nấu cơm. Đúng đấy, tẩu tử. Trần Tiểu Yến khoe khoang nói, tẩu tử, ta đã nói với ngươi, anh ta chủ nghệ nhưng là rất lợi hại nha. Ngươi sau đó hưởng phúc. Ngươi nói bụng không, có muốn hay không uống trước điểm nước cơm, rất ngọt, ta cho ngươi xối một bát. Trần Tiểu Yến nói xong, trực tiếp cầm chén đi cho Vu Lệ lấy nước cơm. Vu Lệ hướng về Trần Nhất Châu hỏi, Châu ca, ngươi còn có thể làm cơm? Trần Nhất Châu đáp ý nở nụ cười, Lệ Lệ, ta sẽ nhiều làm đấy, ta nhưng là một cái bảo tàng cậu bé. Hãy cùng ngươi như thế, ngươi cũng là cái bảo tàng nữ hải. Nói con mắt còn một trận lo miêu. Vu Lệ vừa mới bắt đầu không phản ứng lại, mãi đến tận nhìn thấy Trần Nhất Châu nhìn mình chằm chằm nơi nào đó ánh mắt, mặt đỏ lên, phi một cái, trong lòng nổ nước bọt nói, người nào á đây là? Như thế phá đường còn lái xe. Không do dự, Vu Lệ đưa tay nắm Trần Nhất Châu bên hông thịt mềm, dùng sức vặn, nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, Châu ca, ngươi nói tới rất tốt, ta thích nghe, nói tiếp. Trần Nhất Châu bên hông tê dần, tê. Lệ Lệ, nhẹ chút. Vu Lệ hỏi tới, vậy ngươi còn nói không nói? Trần Nhất Châu vội vã xua tay xin tha, không nói, không nói. Lúc này Trần Tiểu Yến bưng nước cơm đi tới, ca, ngươi cùng tẩu tử đang nói cái gì? Vu Lệ vội vã rút về tay, tiếp nhận gạo thang, hoảng loạn nói rằng, Tiến Tử, ngươi ca. Hán. hắn nói với ta chuyện cười đây. Trần Tiểu Yến nhìn hai người một ánh mắt, ngờ vực nói rằng, thật sự, thật sự. Trần Nhất Châu Vu Lệ đồng thời gật đầu. Ba người nói dẫn một trận hương vị truyền đến, Trần Tiểu Yến chạy tới vạch trần nắp nồi vừa nhìn, ca, ngươi kho thỏ nên lên loa. Trần Nhất Châu đi tới, cầm lấy cái sẻng, ta xem một chút. Đem trong nồi thịt thỏ chuyển động mấy lần, cầm lấy một đôi đũa, cắp lên một khối thịt thỏ đưa đến Vu Lệ bên mép, Lệ Lệ, thử xem món ăn. Vu Lệ không lên tiếng, há mồm ra, cắn vào thịt thỏ vào miệng, lôi vào, mùi thủy sản nồng nặc, ngay hai cái, chất thịt mềm mại, mỹ vị ngon miệng. Trần Nhất Châu kỳ vọng nhìn Vu Lệ hỏi, Lệ Lệ, thế nào? Vu Lệ gật mạnh đầu, đem trong miệng thịt thỏ nuốt xuống nói rằng, ăn thật ngon. Trần Nhất Châu hỏi, thật sự? Vu Lệ không chút do dự gật đầu, thật sự. Trần Nhất Châu lại cắp lên một khối thịt thỏ, đưa đến Vu Lệ bên mép, tốt lắm, ngươi lại ăn một khối. Vu Lệ ngoan ngoãn há mồm nuốt vào. Trần Nhất Châu hướng về trong nồi để vào một ít tỏi diệp cùng hành đoàn, dùng cái sẻng phiên hai lần, lên loa. Dựa nồi nhàn rỗi, Trần Nhất Châu nói với Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi xem một chút cơm đã khỏi chưa? Trần Tiểu Yến cầm lấy nắp nồi, dùng đũa gắp một đoàn cơm kẻ, nếm thử một miếng, ca, cơm chín. Trần Nhất Châu nói rằng, tốt lắm, Yến tử, ngươi để một hồi, ta đem cơm lấy ra, sau đó ở chỗ này trưng ớt băm đầu cá. Trần Tiểu Yến hướng về bên cạnh một để, ca, ngươi đến, coi chừng nóng. Trần Nhất Châu một tay cầm một khối khăn lau, đem cái chõ lấy ra để ở một bên. Trần Nhất Châu đem ướp muối đầu cá trên bàn, điều tốt nước sốt đều dải ở đầu cá trên. Sau đó rửa nồi, đốt dầu, dầu nhiệt sau đem chuẩn bị kỹ càng gừng chưa tỏi chưa để vào nồi chảo bạo hương. Sau đó đem dầu thịnh đi ra, tưới vào đầu cá trên. Rửa nồi, thả trên lồng hấp, gia nhập số lượng vừa phải nước lạnh, đem cá đầu để vào lồng hấp bên trong, đắp kín cái nắp bắt đầu cá hấp đầu. Trần Nhất Châu làm xong, quay đầu dặn dò Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi xem lửa lúc nhìn một chút thời gian, chừng 15 phút. Trần Tiểu Yến gật đầu nói, được rồi, ca. Trần Nhất Châu bắt đầu làm cá dưa chua. Trước tiên đem ba rửa sạch sẽ, chờ ba thiêu khô sau, gia nhập số lượng vừa phải dầu, vẩy lên không ít muối, đem cá cốt bỏ vào trong nồi lật xào đến vàng óng ánh, sau đó thịnh ra. Trong nồi lại thêm số lượng vừa phải dầu hạt cải cùng mỡ heo, gia nhập gừng tỏi lật xào mấy lần, lại gia nhập thêm dưa chua lật xào 2 phút, gia nhập xương cá cùng số lượng vừa phải nước sôi, cùng với chuẩn bị kỹ càng đổ gia vị bắt đầu nấu. Đại hỏa nấu 2 phút sau, đem cá cốt cùng dưa chua thịnh ra trang bàn. Sau đó đem thịt phi lê để vào trong nồi nấu mở 20 giây đồng hồ, thịnh ra trang bàn. Cuối cùng thiêu một thìa dầu sôi, để vào gừng hành tỏi làm ớt cay các loại, tưới vào bàn bên trong, quyết định. Vẫn bảng quan Vu Lệ, không chút nào keo kiệt tuổi phùng nói, Châu ca, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Nghe đều ngon. Khà khà. Trần Nhất Châu cười nói, Lệ Lệ, ngươi yên tâm, bằng ta tay người này, sau đó nhất định sẽ đem ngươi dưỡng đến béo trắng. Vu Lệ trắng Trần Nhất Châu một ánh mắt, thẹn thùng nói, ai muốn ngươi nuôi ta a. Hai người chính mặt mày đưa tỉnh, Trần Tiểu Yến nói trên bảo, ca, đầu cá thời gian sắp đến rồi. Trần Nhất Châu nói rằng, được, Yến tử, ngươi đi theo mẹ nói một tiếng, có thể ăn cơm, sau đó cùng nàng đồng thời đem bàn thu thập một hồi, lại đến đây cầm chén đũa, bưng thức ăn. Vu Lệ ngăn cản Trần Tiểu Yến, Yến tử, ta đi cho, ngươi ngay ở bang này ngươi ca. Trần Nhất Châu thấy thế nói rằng, vậy các ngươi cùng đi chứ. Ta này không cái gì giúp đỡ bận điệu, còn hai cái rau xanh một cái thang liền quyết định, rất nhanh. Trần Tiểu Yến cùng Vu Lệ đi rồi, Trần Nhất Châu đem trưng ớt băng đầu cá lồng hấp lấy ra để một bên. Sau đó đem hai cái hoa rửa sạch sẽ. Lấy ra một cái dưa chuột, xoạt 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 cắt thành lát cắt, lại đánh hai cái trứng gà thả trong bát, thả trên một điểm muối, dùng đũa ở trong bát quấy đều. Dùng thang bùn nhận hơn nửa bồn nước đổ vào trong nồi, để vào lát dưa chuột, gia nhập đồ gia vị, chờ nước đốt tan sau, đem đánh tốt trứng gà thuận kim đồng hồ đều lâm ở trong nồi, lên hoa, mặt ngoài vậy lên hành thái, dưa chuột canh trứng liền làm được rồi. Lúc này Lưu Thúy Phương Trần Tiểu Yến với Lợi Vu Hải Đường lục tục đi vào nhà bếp, Lưu Thúy Phương hỏi, Nhất Châu, còn có vài món thức ăn. Trần Nhất Châu hồi đáp, mẹ, liền hai cái rau xanh, rất nhanh, các ngươi mang món ăn đi. Nghe Trần Nhất Châu nói như vậy, mấy người có cầm chén đũa, có bưng lên làm tốt món ăn, lần lượt đi đến phòng khách. Trần Nhất Châu hai cái loa đồng thời khởi động, vô dụng một phút, hai bàn rau xanh lục tục lên loa. Muốn Trần Tiểu Yến mọi người lại lần nữa đi đến nhà bếp, lấy đi ngoại trừ thang ở ngoài sở hữu món ăn. Trần Nhất Châu đem lòng bếp hỏa lùi đi, hai cái loa rửa sạch, mỗi cái trong nồi thả một muôi nước lạnh. Sẽ đem kệ bếp hơi hơi thu thập một hồi, bưng lên dưa chuột canh trứng, hướng về phòng khách đi đến. Đến phòng khách, đem thang mang lên bàn ăn, Trần Nhất Châu từ trong ngăn kéo lấy ra một bình rượu phần hai bình rượu trái cây thả ở trên bàn. Mở ra rượu phần, nói với Vu Thắng Lợi, Vu Thúc, ngày hôm nay chúng ta uống điểm cái này rượu, nghe nói rất tốt. Chương 92, thương lượng, xác định hôn kỳ chương 92, thương lượng, xác định hôn kỳ Vu Thắng Lợi không chối từ, được, vậy chúng ta liền uống cái này. Cầm rượu lên ly cho Vu Thắng Lợi đổ đầy, Trần Nhất Châu đi đến bà mối Trương Thẩm trước mặt, Trương Thẩm, ngài cũng uống điểm cái này chứ. Bà mối Trương Thẩm cười nói, được, ngày hôm nay cao hứng, ta bồi các ngươi uống điểm bạch. Cho bà mối Trương Thẩm cũng xong say rượu, Trần Nhất Châu lại mở ra rượu trái cây, cho nãi nãi, Vu Mẫu, Lưu Thúy Phương mọi người từng cái đổ đầy. Vu Hải Đào nhưng là do Trần Tiểu Yến cho hắn xông tới một ly sữa trà. Triệu Lao Thái Thái thấy mọi người toàn bộ ngồi xuống, cầm rượu lên ly đứng lên đến nói rằng, ngày hôm nay là Nhất Châu cùng Lệ Lệ đính hôn tháng ngày, ta rất cao hứng. Mọi người cùng nhau nâng chén, mời chúng ta vi đại lãnh đạo. Mọi người dồn dập đứng lên đến, nâng chén đáp lời. Làm xong rượu ngồi xuống, Triệu Lao Thái Thái cầm lấy đũa cắp lên một mảnh cá dưa chua, mọi người đều đứng khách khí, nếm thử Nhất Châu làm món ăn, nhìn mùi vị làm sao. Trên bàn trong nháy mắt náo nhiệt lên, cũng bắt đầu dùng nữa. Vu Thắng Lợi ăn một khối thịt gà, nói với Trần Nhất Châu, "Nhất Châu, không thấy được a. Người tài nghệ này nên mạnh hơn Hà Vũ trụ có thêm. Người đây là học từ ai vậy?" Trần Nhất Châu khiêm tốn nói rằng, "Vũ thúc, ngài quá khen, ta cũng không cùng quá sư phó, chính là mình nhìn thực đơn suy nghĩ vậy." Vu Thắng Lợi rũa ra ngón cái, "Lợi hại." Vũ Mẫu cũng tán dương, "Nhất Châu làm món ăn, sát thực ăn ngon." Bà mối Trương Thẩm Tử cũng nói, "Ta thường thường chạy tới chạy lui, xưa nay không có ở người ta bên trong ăn qua ăn ngon như vậy món ăn. Tiểu Trần tài nghệ này, nên cùng Phong Trạch Viên bếp trưởng gần đủ rồi chứ?" Trần Nhất Châu xua tay nói rằng, "Ba Trương Thẩm Tử quá khen. Ta tài nghệ này, cùng Phong Trạch Viên bếp trưởng so với còn kém xa." Lúc này, Triệu Lao Thái Thái bưng lên ly rượu, đối với Vu phụ Vu Mâu nói rằng, "Thân gia, chén thứ hai này rượu ta kính các ngươi. Cảm tạ các ngươi dưỡng ra tốt như vậy con gái." Vu Thắng Lợi cùng Vu Mâu bưng ly rượu đứng lên đến, "Lao Thái Thái, ngài quá khách khí. Nhất Châu đứa nhỏ này mới thật không tệ. Đem Lị Lị giao cho hắn, chúng ta yên tâm." Lưu Thúy Phương Trần Nhất Châu cũng bưng ly rượu đi tới, đồng thời cùng với một ly. Triệu Lao Thái Thái chén rượu thứ ba, kính bà mối Trương Thẩm, "Tiểu Trương, lao bà tử không nhiều lời nói, cảm tạ ngươi." Bà mối Trương Thẩm khiêm tốn nói rằng, "Lao Thái Thái, ngươi khách khí, ta thật không giúp đỡ được gì." Mọi người ăn một chút món ăn, do Triệu Lao Thái Thái đầu mối, đồng thời kính Trần Nhất Châu Vu Lị cặp đôi này đính hôn người mới một ly, nói một chút răn dạy, cố gắng, lời chúc phúc. Thời gian còn lại chính là tự do phát huy, một bữa cơm ăn hơn một giờ. Một bình rượu phần không đủ, Trần Nhất Châu lại cầm một bình, Vu Thắng Lợi Trần Nhất Châu bà mối Trương Thẩm ba người tổng cộng uống một bình rưỡi. Hai bình rượu trái cây cũng bị uống sạch, món ăn càng không cần phải nói, đều tiến vào bụng của mọi người. Thu thập xong bàn, rót trà, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Lưu Thúy Phương lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiền lì xì, đưa cho Vu Mẫu, "Thân gia, đây là trước nói tốt lễ hỏi, ngài thu." Vu Mẫu không chối từ, tiếp nhận tiền lì xì, qua tay đưa cho Vu Lị, "Lị Lị, ngươi thu." "Mẹ, ngài cầm đi." Vu Lị chối từ không muốn. Vu Mẫu cứng rắn đem tiền lì xì nhét vào Vu Lị trong tay, "Muốn ngươi thu liền thu. Tiền này quy ngươi khống chế, tùy tiện ngươi dùng như thế nào." Trần Nhất Châu thấy thế, đem lúc trước lấy xuống một cái túi đưa cho Vu Lị, "Lị Lị, đây là ta tặng ngươi lễ vật." Vu Lị tiếp nhận túi hỏi, "Đây là cái gì nhỉ?" Trần Nhất Châu cười cợt, "Ngươi mở ra nhìn, đây chính là vì ngươi Donny đóng giày nha." Trần Tiểu Yến cùng Vu Hải Đường tiến đến Vu Lị bên người, "Tỷ, tẩu tử, mau mở ra nhìn." Vu Lị mở túi ra lấy ra vừa nhìn, là hai bộ quần áo. "Hoa, ý y phục này thật là đẹp." Trần Tiểu Yến ca ngợi nói. Vu Hải Đường kéo lại Vu Lị, "Tỷ, đi, chúng ta đi lên lầu thử xem." Vu Lị nhìn về phía Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu nói rằng, "Lị Lị, đi thôi. Nhìn mặc vào có thích hợp hay không?" Vu Lị mấy người sau khi lên lầu, Triệu Lao Thái Thái đối với Vu phụ Vu Mâu nói rằng, "Thân gia, Lị Lị đứa nhỏ này chúng ta đều rất yêu thích. Có lời gì mọi người đều có thể mở rộng nói, các ngươi còn có yêu cầu gì không có?" Vu Mẫu cười nói, "Lao Thái Thái, chúng ta không yêu cầu gì. Chỉ cần hai người bọn họ a, sau đó quá thật là được." Lao Thái Thái ngài cùng đại muội tử vừa nhìn chính là hiểu lý lẽ, tiến tử cùng Lị Lị quan hệ cũng được, Nhất Châu vậy thì càng không cần phải nói. Nhà ta nha đầu đây là mệnh được, rơi vào phúc hoa bên trong. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Thân gia ngài quá khen, là chúng ta Nhất Châu có phúc khí, tìm cái Lị Lị tốt như vậy đối tượng. Ngài yên tâm, người khác có, Lị Lị đều sẽ có, tam chuyển nhất hưởng Nhất Châu vẫn ở chu bị, đến thời điểm nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng." Vu Thắng Lợi vung tay lên, "Lao Thái Thái, những thứ đồ này khó làm, bị không đồng đều cũng không liên quan. Nhất Châu cho Lị Lị mua đồng hồ đeo tay cùng xe đạp, đã vượt qua rất nhiều người." "Được, tốt." Triệu Lao Thái Thái vui mừng cười cợt, trong lòng thầm nghĩ, nhà này người cũng không tệ lắm. Dừng một chút hỏi, "Thân gia, cái kia kết hôn này?" Vu phụ Vu Mẫu liếc mắt nhìn nhau, "Lao Thái Thái, đối với kết hôn này, chúng ta không có ý kiến gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể." Triệu Thái Thái suy nghĩ một chút nói rằng, "Nhất Châu muốn tháng 8 năm 28 mới đầy 20 tuổi. Nếu không, liền muốn bọn họ ngày đó năm chứng, nhìn lại một chút là cùng ngày vẫn là cuối tháng bãi rượu." Vu Thắng Lợi vợ chồng gật đầu, "Được, Lao Thái Thái, chúng ta nghe ngài." Triệu Lao Thái Thái chuyển hướng bà mối Trương Thẩm, "Tiểu Trương, phiền phức ngươi hỗ trợ nhìn tháng ngày." Bà mối Trương Thẩm móc ra bên người một bản hoàng lịch, lật xem một lượt đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Tháng 8 năm 28 là âm lịch tháng 7 năm 14, ngày đó tháng ngày không tốt lắm, tháng 8 năm 31 là âm lịch tháng 7 năm 17, thích hợp kết hôn, lại là chủ nhật, tháng ngày vừa vặn. Ngài cảm thấy đến thế nào?" Triệu Lao Thái Thái nhìn về phía Vu Thắng Lợi vợ chồng, "Thân gia, những ngày tháng này, các ngươi cảm thấy đến thế nào?" "Có thể." Vu Thắng Lợi vợ chồng gật đầu. "Tốt lắm." Triệu Lao Thái Thái giải quyết dứt khoát, "Vậy chúng ta ngay ở ngày 31 tháng 8 bãi rượu." Bà mối Trương Thẩm dơ lên ly trà, "Vậy ta liền ở ngay đây, trước tiên chúc mừng các ngươi." Mọi người dồn dập dơ lên ly trà. Trần Nhất Châu cũng kích động không được. Tháng ngày định, lập tức liền muốn cáo biệt độc thân tháng ngày, sau đó cũng sẽ không bao giờ gối đơn có ngủ. Lúc này cầu thang truyền đến một trận tiếng vui cười, Vu Hải Đường cùng Trần Tiểu Yến, một bên một cái lôi kéo Vu Lị từ thang lầu đi xuống. Trước mắt mọi người sáng ngời. Vu Lị một lần nữa sơ cái đuôi ngựa, rửa mặt, lược làm môi đại, mặc một bộ hồng nhạt váy liền áo, hệ thống cân nhắc cái thời đại này nhân tố, chưa hề đem quần áo làm thành bó sát người, nhưng cũng lộ ra da nữ hài mê người đường cong, trên chân ăn mặc một đôi bạch tất cô tông, phối hợp tiểu giày da, cả người có vẻ thanh xuân mỹ lệ, đẹp đẽ đáng yêu, xinh đẹp không gì tả nổi. Trần Nhất Châu đều xem sững sờ. Trần Tiểu Yến chạy đến Trần Nhất Châu bên người, đẩy một hồi Trần Nhất Châu, "Ca, cậu tử đẹp đẽ chứ?" "Đẹp đẽ, đẹp đẽ." Trần Nhất Châu máy móc gật đầu. Chương 93, Trần Tiểu Yến cuối cùng cũng được xe đạp. Chương 93, Trần Tiểu Yến cuối cùng cũng được xe đạp. Vu Mẫu kéo qua Vu Lệ, trên dưới đánh giá vài lần, y phục này thật không tệ, Nhất Châu có lòng. Lệ Lệ, nói cho một mình ngươi tin tức tốt, vừa nãy hai nhà chúng ta đã thương lượng xong, ngươi cùng Nhất Châu tháng sau số 28 lĩnh chứng, số 31 bãi thực rượu. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Vu Lệ cúi đầu, ngượng ngùng nói, mẹ, ta không ý kiến, ta nghe các ngài. Vu Hải Đường cao hứng nói, tỷ, ngươi muốn kết hôn. Chúc mừng ngươi. Trần Tiểu Yến cũng đúng Trần Nhất Châu nói rằng, ca, chúc mừng ngươi. Vu Hải Đào ở bên cạnh, một bên nhảy một bên gọi, đại tỷ muốn kết hôn. Đại tỷ muốn kết hôn. Gây nên mọi người một trận thiện ý cười to. Thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc, Vu Lệ cùng Vu Hải Đường hai tỷ muội chuẩn bị buổi chiều cùng Trần Nhất Châu Trần Tiểu Yến hai huynh muội cùng đi ra ngoài chơi, vì lẽ đó Vu Thắng Lợi vợ chồng mang theo Vu Hải Đào, còn có bà mối Trương Thẩm, rời đi trước. Lúc rời đi Trần Nhất Châu cho bọn họ đều đưa một phần quà tặng, cho Vu Thắng Lợi vợ chồng chính là hai bình rượu phần hai bình mật ong, cho bà mối Trương Thẩm chính là nửa cân đường đỏ một bình mật ong. Mấy người chối từ một phen mới nhận lấy. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương bởi vì uống rượu, ngồi một lúc, liền đều trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Còn lại Trần Nhất Châu mấy người thương lượng đi nơi nào chơi. Trần Tiểu Yến đề nghị, ca, nếu không ngươi dẫn chúng ta đi cố cùng đi, lập tức đều muốn khai giảng, ta còn chưa có đi qua đây. Có biết sân khoảng cách trưởng thành bao xa? Thư Liễu Lưu cải nói, không tra được không dám biết linh tinh, sợ bị phun. Trần Nhất Châu nhìn về phía Vu Lệ cùng Vu Hải Đường hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Vu Lệ Vu Hải Đường gật đầu đồng ý, có thể. Trần Tiểu Yến cao hứng hô, quá tốt rồi. Các đồng chí, xuất phát. Mấy người tùy tiện thu thập một hồi, trước tiên Trần Nhất Châu trên lưng túi sách, mang tới ấm nước, đẩy xe đạp theo ở phía sau ra sân. Không để ý tới trong sân mọi người nghị luận, bốn người đẩy hai chiếc xe đạp ra tứ hợp viện. Vu Lệ nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, nói rằng, Châu ca, ngươi mang theo Yến Tử, ta mang theo Hải Đường, chúng ta đi thôi. Trần Nhất Châu có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng, được, chúng ta đi thôi. Đi tới một cái lối rẽ, Trần Nhất Châu nhìn cách cửa hàng bách hóa không xa, hãm lại xe, nói với Vu Lệ, Lệ Lệ, chúng ta trước tiên đi cửa hàng bách hóa mua ít đồ chứ. Vu Lệ đem xe đạp đứng ở Trần Nhất Châu bên cạnh, hỏi, Châu ca, ngươi muốn đi mua cái gì? Trần Nhất Châu không lên tiếng, vỗ xuống xe đạp, lông mày nhíu lại, hướng về phía sau ra hiệu một hồi. Vu Lệ đã hiểu, nói rằng, cái kia Châu ca chúng ta đi thôi. Đến cửa hàng bách hóa. Vu Lệ nói với Trần Nhất Châu, Châu ca, các ngươi lên đi, ta cùng Hải Đường ở phía dưới chờ các ngươi. Hành. Trần Nhất Châu đáp ứng một tiếng, ngừng thật xe đạp, lôi kéo Trần Tiểu Yến lên lầu. Trần Tiểu Yến vừa đi vừa hỏi, ca, ngươi tới nơi này mua cái gì đồ vật? Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra kem phiếu xe đạp, dơ dơ lên, Yến Tử, ngươi không phải đã sớm muốn sao? Thừa dịp ngày hôm nay nghỉ ngơi, mua cho ngươi quên đi. Trần Tiểu Yến ôm lấy Trần Nhất Châu cánh tay, cao hứng nói, a, ca, ngươi thật tốt, quen thuộc bày hàng, quen thuộc đại tỷ, quen thuộc quy trình, giao trả tiền phiếu sau. Trần Tiểu Yến chọn một chiếc màu đỏ nữ sĩ xe đạp. Dưới lầu, Vu Hải Đường hướng về Vu Lệ hỏi, tỷ, anh rể mang Yến Tử đi mua cái gì? Vu Lệ không nói thật, Hải Đường, ngươi sau đó liền biết rồi. Vu Hải Đường lôi kéo Vu Lệ cánh tay, tỷ, ngươi liền nói cho ta mà. Lẽ nào anh rể mua cho ngươi lễ vật đi tới? Vu Lệ dùng ngón tay đốt Ngư Hải Đường cái chán, nói rằng, Hải Đường, ngươi nghĩ gì thế? Anh rể ngươi mua cho ta đồ vật đã nhiều lắm rồi, ngươi không thể quá tham lam. Ta đã nói với ngươi, một mình ngươi tiểu cô nương già già, không muốn cả ngày nghĩ đông nghĩ tây. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi giả như dám loạn thu người khác lễ vật, cẩn thận ta đánh ngươi. Nói xong Vu Lệ còn giơ giơ lên nắm đấm. Ta không dám. Vu Hải Đường vội vã nắm lấy Vu Lệ tay, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tỷ, cái kia anh rể, không phải người khác chứ? Vu Lệ nói rằng, anh rể ngươi không phải người khác. Ta đã nói với ngươi, hắn chủ động đưa cho ngươi, ngươi có thể muốn. Thế nhưng, ngươi không thể với hắn trực tiếp muốn, hoặc là ở trước mặt hắn toát ra, muốn cái gì đồ vật nguyện vọng. Nghe rõ ràng sao? Vu Hải Đường vội vã đáp ứng nói, tỷ, ta biết rồi. Vu Lệ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Nhất Châu hai huynh muội đẩy một cái xe đạp đi ra. Nói với Vu Hải Đường, Hải Đường, xem, bọn họ đi ra. Vu Hải Đường định thần nhìn lại, Trần Tiểu Yến đi ở Trần Nhất Châu bên cạnh, trong tay đẩy một chiếc màu đỏ nữ thức xe đạp, tinh thần phấn chấn. Vu Hải Đường vội vã chạy tới, dùng tay ở trên xe sờ tới sờ lui, hướng về Trần Tiểu Yến hỏi, Yến Tử, xe này thật xinh đẹp, anh rể mua cho ngươi. Trần Tiểu Yến tầng tầng gật đầu, tự hào mà nói rằng, đúng, Hải Đường, này xe đạp là anh ta mua cho ta. Vu Hải Đường lộ ra thần sắc hâm mộ, lẩm bẩm nói, ta làm sao sẽ không có một cái như thế yêu ta, mua cho ta xe đạp ca ca đây. Vu Lệ nhìn thấy, tóm chặt Vu Hải Đường lỗ tai, Hải Đường, ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Thì, không cái gì không có gì. Thì, ngươi mau buông ra. Vu Hải Đường cầu xin tha thứ, ta chính là, cũng muốn cái ca ca. Mấy người nghe nàng nói như vậy, cái nào còn không biết Vu Hải Đường tâm tư, nhìn nhau một cái, không nhịn được đều nở nụ cười. Sau đó chính là phân xe thời khắc, Trần Tiểu Yến khẳng định là kỵ chính mình tân xe đạp. Vu Hải Đường ở bên cạnh nóng lòng muốn thử, không nhịn được nói rằng, tỷ, ngươi ngồi anh rể xe đạp chứ? Ta kỵ ngươi xe đạp. Trần Nhất Châu muốn cho Vu Hải Đường một cái to lớn tán, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, Hải Đường, ngươi gặp lái xe đạp sao? Anh rể, ngươi yên tâm đi. Vu Hải Đường vỗ bộ ngực nói rằng, ta tỷ đã ở nhà dạy ta cưỡi qua. Lại nói, xe này vừa không có hoành giang, bằng ta này đôi chân dài, coi như xe muốn ngã cũng chịu được. Trần Nhất Châu ánh mắt nhìn về phía Vu Lệ, Vũ Lị khẳng định gật gật đầu. Vậy được, Hải Đường Yến Tử, hai người các ngươi ở mặt trước chậm rãi kỵ, ta mang theo Lị Lị ở phía sau theo các ngươi. Trần Nhất Châu dặn dò. Hai cái tiểu cô nương hoan hô một tiếng, từng người cưỡi lên xe liền đi. Lại đi tới quen thuộc phân đoạn, Trần Nhất Châu chân trái dùng sức một dẫm đạp bản, chân phải vượt đi đến, hướng về phía sau hô, Lị Lị, mau lên đây. Vũ Lị đi mau vài bước, tay phải nắm chặt xe đạp chỗ ngồi phía sau cái giá, nghiêng người ngồi lên. Trần Nhất Châu hơi nhún chân, đuổi theo Trần Tiểu Yến Vu Hải Đường. Cưỡi 2 phút, Trần Nhất Châu rốt cục đuổi theo Trần Tiểu Yến các nàng. Hai cái tiểu cô nương một cái cưỡi màu xanh lam xe đạp, một cái cưỡi màu đỏ xe đạp, thành trên đường một đạo mỹ lệ phong cảnh. Trần Nhất Châu chạy tới sau, chỗ ngồi phía sau trên người mặc hồng nhạt váy liền áo Vũ Lị cũng biến thành phong cảnh. Đi ngang qua một cái đồn công an, Trần Nhất Châu gọi lại Trần Tiểu Yến, nộp 2 khối 5, làm một tấm xe đạp chứng. Chương 94, hiện lộ thực lực, giáo Trần Tiểu Yến. Chương 94, hiện lộ thực lực, giáo Trần Tiểu Yến. Lái xe tiếp tục xuất phát, Trần Nhất Châu vì tìm về từ trước, bắt đầu chuyên môn lựa chọn nát đường. Trải qua hai lần sốc này, hai lần thanh, Vũ Lị tay phải rốt cục hoàn ở Trần Nhất Châu trên eo, đồng thời bắt đầu phạm quy, dẫn bóng ba người. Trần Nhất Châu ý nở nụ cười, quen thuộc cảm giác trở về. Lái xe càng thêm không đi tầm thường đường, còn thường thường thí nghiệm xe đạp phanh hệ thống, làm cho Vũ Lị ở phía sau sóc này tăng lên, phạm quy càng nhiều, chỉ là cái mông chịu tội à. Mấy lần sau khi, Vũ Lị không còn trầm mặc, vươn tay trái ra, ở Trần Nhất Châu bên hông vặn, hung hăng nói, ngươi cho ta kỳ ổn một điểm. Được. Bên hông đau nhức, nói cho Trần Nhất Châu, làm người muốn học thỏa hiệp. Mặt sau lộ trình, bằng phẳng một chút, Vũ Lị cũng học ngoan, chỉ cần trên đường không người nào, liền tay phải dùng sức vòng lấy Trần Nhất Châu eo, thân thể nghiêng về phía trước, thực hành tiếp thân phòng thủ. Có phúc lợi, Trần Nhất Châu lái xe kỹ thuật đột nhiên liền biến được rồi. Thời gian cực nhanh, rốt cục đến cố cung. Bốn người đem xe đạp được, nói giỡn đi vào. Trần Nhất Châu mang theo mấy người từ ngõ môn bắt đầu du ngoạn, trải qua điện văn hoa, quá cùng môn, mai cho đến cung Càn Thành, mới dừng lại nghỉ ngơi. Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra 4 cái quả táo, một người phân một cái, đối với Vũ Lị ba người nói rằng, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi, điền lấp cái bụng. Trần Tiểu Yến tiếp nhận quả táo, cắn một cái, hỏi, ca, ngươi làm sao trả dẫn theo quả táo? Trần Nhất Châu cười cợt, nói rằng, ta này không phải sợ các ngươi chơi thời gian dài, cái bụng gặp đói bụng mà. Bốn người ăn xong quả táo, lại nghỉ ngơi một lúc, mới bắt đầu tiếp tục du ngoạn, thưởng thức tốt đẹp phong cảnh, lãnh hội Đại Trung Hoa gốc gác. Vẫn chơi khi đến buổi trưa hơn 4 giờ, bốn người dẹp đường hồi phủ. Ở Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến hai huynh muội nhiệt tình mời mọc, Vũ Lị hai tỷ muội ở Trần gia ăn cơm tối, mới do Trần Nhất Châu hộ tống về nhà. Buổi tối 10 giờ, Trần Nhất Châu rửa mặt xong xuôi, nằm ở trên giường. Hệ thống, đánh dấu. Ken, đánh dấu thành công. Khen thưởng đại sư cấp thư pháp kỹ năng, giấy và bút mực một bộ. Quen thuộc cảm giác hôn mê cảm thấy bức ích, mấy giây ngắn ngủn, Trần Nhất Châu liền trải nghiệm một cái thư pháp đại sư một đời. Tiếp thu xong xuôi, Trần Nhất Châu đuốt cảm hỏi, hệ thống, ngươi cho ta thư pháp này không có gì dùng à? Lẽ nào? Ngươi muốn ta cùng Diêm Phụ Quý cấp viết câu đối chuyện làm ăn? Hệ thống. Hệ thống, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Hệ thống, ngươi nói đúng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Nhất Châu rời giường ở trong sân luyện quyền. Trần Tiểu Yến không nhịn được chạy tới hỏi, ca, ngươi này mỗi ngày đều ở trong sân, chậm chạp khoan thai khoa tay, hữu dụng không? Vô dụng. Yến tử, ngươi cho ta xem trọng. Trần Nhất Châu liếc Trần Tiểu Yến một ánh mắt, đem quyền thế vừa thu lại, chân phải đi xuống giẫm một cái, mu bàn chân trong nháy mắt đi vào trong đất. Trần Nhất Châu lấy ra chân phải, khiêu khích nhìn Trần Tiểu Yến. Trần Tiểu Yến đi tới hố nhỏ bên cạnh, dùng chân ở bốn phía dùng sức giẫm mấy lần, hoài nghi nói rằng, này thổ vốn là tùng chứ. Trần Nhất Châu không nói gì, trên đất nhặt lên một cục đá. Yến tử, lần này ngươi có thể xem cẩn thận. Nói xong bấm tay quay về cây mẹ lớn bắn ra, cục đá vèo một tiếng bay ra, cây mẹ lớn trên một cái lớn bằng ngón cái cành cây theo tiếng mà rơi. Thật hay giả? Trần Tiểu Yến chạy đến dưới cây mẹ lớn, nhặt lên chặt cây cành, cẩn thận kiểm tra, đúng là mới mẹ vết thương. Trần Tiểu Yến đầy mặt kích động chạy về đến, lôi kéo Trần Nhất Châu cánh tay, ca, ta muốn học, ngươi nhanh dạy ta. Trần Nhất Châu gật đầu đáp ứng nói, được, không ngừng ngươi muốn học, đến thời điểm lôi kéo mãi mãi cùng mụ mụ đồng thời học. Trần Tiểu Yến hoài nghi nói, ca, nghe nói học võ rất khổ cực. Mụ mụ chúng ta trước tiên không nói, mãi mãi lớn tuổi như vậy còn có thể học sao? Trần Nhất Châu hỏi, Yến tử, ta hỏi ngươi, từ khi đi đến kinh thành, ngươi có phát hiện hay không, thân thể ngươi có biến hóa gì đó? Biến hóa? Trần Tiểu Yến hồi tưởng một hồi, quả thật có, ta cảm giác ta hiện tại làn da tốt lắm rồi. Trần Nhất Châu trợn mắt kinh bỉ, nữ nhân này à, dù cho tuổi lại tiểu, chú ý nhất vẫn là chính mình bề ngoài. Hỏi tới, còn gì nữa không? Thì như khí lực đây. Hả, đúng. Trần Tiểu Yến gật đầu nói, ca, ta cảm giác ta khí lực cũng lớn lên, lại chính là cảm giác đầu óc tư duy cũng nhanh nhẹn rất nhiều, học tập càng nhanh hơn. Trần Nhất Châu tiếp tục hỏi, vậy ngươi có phát hiện hay không, mãi mãi cùng mẹ có biến hóa gì đó? Trần Tiểu Yến suy nghĩ một chút nói rằng, cái này thật là có. Ta cảm giác mãi mãi cùng mẹ khoảng thời gian này thân thể tốt lắm rồi. Mãi mãi trước đây ở quê nhà còn thường thường say xe, tới đây liền không phát sinh nữa quá. Ta cho nàng chải tóc hiện, tóc cũng biến thành càng ngày càng có ánh sáng lộng lẫy. Trần Tiểu Yến ngừng một chút tiếp tục nói, còn có mụ mụ, ta cảm giác nàng tinh khí thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nói tới chỗ này, Trần Tiểu Yến đột nhiên sững sờ, ca, đây là tại sao vậy? Chúng ta làm sao sẽ đều có những biến hóa này? Lẽ nào là bởi vì ngươi? Còn có, ngươi làm sao đột nhiên liền lợi hại như vậy? Không sai, đúng là bởi vì ta. Trần Nhất Châu hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời, hồi ức nói, lời nói ta mới vừa lên trung cấp năm đó, ở rìa đường dùng một cái bánh bao cứu một cái ăn mày. Trần Tiểu Yến trợn mắt khinh bỉ, xen vào nói, cái kia ăn mày lôi kéo ngươi tay, nói ngươi là tuyệt thế kỳ tài luyện võ. Vì không cho tuyệt thế võ công thất truyền, trải qua đối với ngươi khổ sở cầu xin, rốt cục làm sư phụ của ngươi, truyền ngươi tuyệt thế võ công. Đúng. Trần Nhất Châu vỗ tay một cái, đối đầu. Không kém bao nhiêu, cơ bản chính là như vậy. Người trong nhà sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa, là bởi vì ta ở nhà chúng ta nước uống bên trong, gia nhập ta sư phụ cho độc môn bí phương, thời gian dài dùng để uống, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Ca. Trần Tiểu Yến dùng tay chỉ vào chính mình, ngươi xem ta xem kẻ ngu si sao? Người biên này cố sự, ba tuổi đứa nhỏ đều biết. Khắc khắc. Trần Nhất Châu lung túng khạc hai tiếng, "Tiến tử, thật cũng giả lúc giả làm thật. Sự thực đặt tại trước mắt ngươi, ngươi không tin cũng đến tin." Xem Trần Tiểu Yến còn muốn nói chuyện, nói sang chuyện khác, "Được rồi, hiện tại ta liền bắt đầu dạy ngươi. Luyện võ, hạ bàn là quan trọng nhất. Vì lẽ đó, hiện tại ta trước tiên dạy ngươi luyện Thái Cực Hỗn Nguyên Cọc." Trần Nhất Châu một bên làm mẫu một bên giảng giải, đem Hỗn Nguyên Cọc động tác yếu lĩnh cùng phương pháp hô hấp đều cẩn thận nói với Trần Tiểu Yến một lần. Hai lần sau, thấy Trần Tiểu Yến đã nắm giữ cơ bản, Trần Nhất Châu nói rằng, "Được rồi, chính ngươi luyện từ từ đi, lượng sức mà đi." Rảnh rỗi có thể lôi kéo nãi nãi cùng mẹ đồng thời thử xem, ta muốn đi làm. Trần Nhất Châu bởi vì giáo Trần Tiểu Yến làm lỡ thời gian, vì lẽ đó vội vội vàng vàng rửa mặt xong, cầm hai cái bánh bao đẩy ra, ở chính giữa gấp một điểm dưa muối, đẩy xe liền ra ngoài. Một bên lái xe vừa ăn, đến nhà máy cán thép lúc hai cái bánh bao đã vào bụng. Dừng xe xong, quen cửa quen mẹo đi đến quạt máy phân xưởng. Đẩy ra văn phòng, chuẩn bị trước tiên đi đánh ấm nước nóng. Một sách, nước là mãn, biết chắc là Phạm Chí Quốc hỗ trợ đánh. Chương 95, cải cách thành công, khả năng tăng cường. Chương 95, cải cách thành công. Sả năng tăng cường. Trần Nhất Châu từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra lá trà, rót một chén trà, còn không uống mấy cái, Phạm Trị Quốc gõ cửa đi vào. "Trần kỹ thuật viên, ngày hôm nay có công việc gì sắp xếp?" Trần Nhất Châu lấy ra lá trà, cho Phạm Trị Quốc rót một chén, "Trị Quốc, ngày hôm nay ngươi cùng ta vẫn là tiếp tục tuần tra dây chuyền sản xuất, tra lậu bổ khuyết, tiếp tục mở rộng ưu thế." Phạm Trị Quốc tiếp nhận trà, gật đầu nói, "Được rồi." Đi làm sao? Trần Nhất Châu cùng Phạm Trị Quốc hai người vẫn ở thử chút tiểu tổ tuần tra, tối ưu hóa quy trình. Một buổi sáng, khi đến ban lúc, lại vào kho quạt máy thành phẩm 110 đài. Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng nghe được tin tức này kích động hỏng rồi. Buổi trưa, Trần Nhất Châu tìm Vu Lệ đồng thời ở căng tin ăn cái cơm, bởi vì Vu Lệ phải đi về thay ca, vì lẽ đó Trần Nhất Châu một người trở lại văn phòng. Ngồi trong chốc lát, phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng cùng Phạm Trị Quốc gõ cửa đi vào. Lưu chủ nhiệm còn không ngồi xuống, liền cao hứng nói, "Trần kỹ thuật viên, thử chút tiểu tổ một buổi sáng liền sinh sản 110 đài quạt máy. Ngươi thực sự là cho ta cái vui mừng thật lớn nha." "Lưu chủ nhiệm, đừng kích động." Trần Nhất Châu bình tĩnh nói, "Ngày hôm nay mới là ngày thứ hai, theo công nhân sư phó thông thạo trình độ tăng cường, ta tin tưởng, khả năng còn có thể tiếp tục tăng cao." Lưu chủ nhiệm một phát bắt được Trần Nhất Châu cánh tay, "Thật sự. Đi, Trần kỹ thuật viên, chúng ta đi cùng lãnh đạo báo hỉ." Trần Nhất Châu trần chờ nói, "Báo hỉ? Lưu chủ nhiệm, cái này quá sớm một chút chứ?" "Không còn sớm." Lưu chủ nhiệm nói rằng, "Trần kỹ thuật viên, Dương xưởng trưởng đã nói với ta, chỉ cần thử chút tiểu tổ ra thành tích, liền muốn đúng lúc với hắn báo cáo, đi thôi." Trần Nhất Châu theo Lưu Năng đi đến Dương xưởng trưởng văn phòng. Dương xưởng trưởng nhìn thấy hai người dắt tay nhau mà đến, hỏi, "Các ngươi đây là gặp phải khó khăn sao?" "Không có." Lưu Năng hồi đáp, "Dương xưởng trưởng, chúng ta là đến cho ngài báo hỉ. Phân xưởng không cải cách trước tương tự cơ khí tương tự sư phó, một ngày cũng là có thể sinh sản hơn 100 đài của máy, còn chưa bảo đảm chất lượng. Nhưng cải cách sau khi, ngày thứ nhất bởi vì điều phối các nguyên nhân, chỉ sinh sản mấy chục đài. Nhưng là, ngày hôm nay chỉ là một buổi sáng, liền sinh sản 110 đài, hơn nữa phẩm chất toàn bộ qua ải." "Thật sự?" Dương xưởng trưởng nhìn Trần Nhất Châu hỏi. Trần Nhất Châu khẳng định gật đầu nói, "Thật sự." "Dương xưởng trưởng, theo công nhân độ thành thạo tăng lên, sản lượng còn có thể tiếp tục tăng lên." "Được." Dương xưởng trưởng vỗ bàn một cái, "Tiểu Trần, ngươi cảm thấy thôi, hiện tại cái này trường hợp có thể ở toàn bộ phân xưởng tiến hành cải cách sao?" "Có thể." Trần Nhất Châu gật đầu nói, "Dương xưởng trưởng, trước lúc này chúng ta còn có một cái việc trọng yếu muốn định ra đến." Dương xưởng trưởng hỏi, "Chuyện quan trọng gì?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Hàng hiệu tên gọi." Dương xưởng trưởng nghi ngờ nói, "Hàng hiệu tên gọi? Có cái gì thuyết pháp?" "Đúng, hàng hiệu tên gọi." Trần Nhất Châu nói rằng, "Quạt máy sản xuất ra, chúng ta còn muốn cho nó định vị tên. Lại như xe đạp như thế, nói chuyện vĩnh cửu bài, phượng hoàng bài, mọi người đều biết. Không thể để cho người khác cầm chúng ta quả máy, cũng không biết đây là chúng ta nhà máy cán thép số 3 sinh sản chứ. Vì lẽ đó cái này hàng hiệu tên gọi rất trọng yếu." Dương xưởng trưởng gật gù, "Tiểu Trần, như ngươi vậy nói chuyện, ta liền rõ ràng, hàng hiệu tên cứ gọi sát thực rất trọng yếu. Vậy ngươi có ý kiến gì hay không?" "Cái này..." Trần Nhất Châu nói rằng, "Dương xưởng trưởng, chuyện lớn như vậy, ta không ý tưởng gì, dựa cả vào những người lãnh đạo quyết định." Dương xưởng trưởng khoát tay áo một cái, "Không có chuyện gì, Tiểu Trần, ngươi nếu đưa ra vấn đề này, vậy khẳng định có ý nghĩ của chính mình, ngươi cứ việc nói." Nghe được Dương xưởng trưởng nói như vậy, Trần Nhất Châu từ trong tay lại lấy ra một tờ bản vẽ, thả ở trên bàn, "Dương xưởng trưởng, ta là nghĩ như vậy, chúng ta đều chú ý kính dâng tinh thần, một viên hồng tâm hướng về đảng. Nếu không, chúng ta quạt máy liền gọi hồng tinh bài, tâm lấy cái hài âm, biến thành ngôi sao tinh, liền khắc ở quạt máy lồng che trung gian, ngài cảm thấy đến thế nào?" Dương xưởng trưởng cầm lấy Trần Nhất Châu hỏa nhãn hiệu thảo đồ, nhìn kỹ một hồi, "Tiểu Trần, ngươi đề nghị này không sai. Có điều việc này ta muốn trước tiên cùng bí thư bọn họ thương lượng một chút. Như vậy, các ngươi đi về trước tiên đối với phân xưởng tiến hành toàn thể cải cách, chờ sự tình quyết định, ta thông báo tiếp các ngươi.
Được rồi, Dương xưởng trưởng.
Trần Nhất Châu cùng Lưu Năng đứng dậy cáo từ. Trần Nhất Châu đi rồi, Trần Tiểu Yến ở trong sân bắt đầu độc lập chặn cọc. Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương hai người nhặt xong trứng gà, cho đất trồng rau dội quá nước, đem nhà bếp thu thập xong sau, phát hiện Trần Tiểu Yến chỉ ngây ngốc bày tư thế, đứng ở trong sân không nhúc nhích. Lưu Thúy Phương không nhịn được hô: "Yến tử, ngươi không giúp đỡ làm việc, xử ở nơi đó làm gì?" Trần Tiểu Yến thuận miệng nói rằng: "Mẹ, ngài đừng quấy rầy ta. Ta đang luyện công đây, chờ ta luyện được rồi ta giáo ngài."
"Luyện công? Còn dạy ta?"
Lưu Thúy Phương nghe, bốn phía liếc mắt một cái, nhặt lên một cái trúc côn, liền hướng Trần Tiểu Yến đi đến, trong miệng nói rằng: "Ba ngày không đánh, không coi ai ra gì, hành. Vậy ngươi đi tới linh giáo một hồi ta đả cầu đồng pháp, nhìn ai lợi hại." Trần Tiểu Yến vừa nhìn Lưu Thúy Phương đến thật sự, vội vã thu hồi tư thế, chạy đến Triệu Lao Thái Thái bên người: "Mãi mãi, ngài nhanh cứu ta." Lưu Thúy Phương dùng gậy chỉ vào Trần Tiểu Yến nói rằng: "Cứu ngươi? Ai cũng cứu không được ngươi. Ai kêu ngươi cẩn thận học tập không làm, hoặc không làm, chạy tới luyện cái gì công?" Trần Tiểu Yến sốt ruột: "Mẹ, ta không có nói láo. Ta thật sự đang luyện công, ta có chứng cứ."
Lưu Thúy Phương dùng trúc côn gõ bắt tay tâm: "Chứng cứ?
Được, ngươi nói xem, ta xem ngươi có thể biên ra hoa gì đến." Trần Tiểu Yến vừa nhìn có cứu, đem Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương mang đến Trần Nhất Châu luyện công địa phương. Chỉ vào Trần Nhất Châu lưu lại vết chân nói rằng: "Mãi mãi, mụ mụ, các ngươi xem, anh ta không phải mỗi ngày đều ở trong sân khoa tay sao? Ta sáng sớm hôm nay liền nói một câu, nói hắn chậm chạp khoan thai luyện chơi vô dụng. Kết quả hắn chân giẫm một cái, liền giẫm cái hố." Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nhìn kỹ một chút, đúng là cái ham xuống vết chân, thủ còn rất mới mẻ, liếc mắt nhìn nhau, hỏi: "Ngươi nói chính là thật sự?"
Trần Tiểu Yến khẳng định nói: "Là thật sự. Ta tận mắt thấy, còn có."
Trần Tiểu Yến nhặt được gậy vỡ cây ngoài cảnh: "Mãi mãi, mẹ, ta và các ngươi nói, lúc đó ta kỳ thực còn có chút hoài nghi, hỏi ca nói này thủ có phải là vốn là tùng. Kết quả anh ta liền đứng ở chỗ này, lượn cái tảng đá, dùng ngón tay bám một hồi bắn ra đi, khoảng cách xa như vậy, liền đem cây mẹ lớn trên cây này cảnh cây đánh gãy, các ngươi nhìn này mặt vỡ đều là tân."
Triệu Lao Thái Thái nắm quá cành cây, cùng Lưu Thúy Phương đồng thời nhìn một chút, đúng là tân mặt vỡ.
Lưu Thúy Phương hỏi: "Ngươi ca thật như vậy lợi hại?
Vậy hắn dạy ngươi cái gì?"
Liền ngây ngốc đứng ở nơi đó.
Trần Tiểu Yến hồi đáp: "Mẹ, ca nói đây là Thái Cực Hôn Nguyên Cọc, là luyện võ cơ sở. Hắn còn nói, muốn ta học được mang các ngài đồng thời luyện đây."
Chương 96, thống kê song thành, luyện võ quy hoạch. Chương 96, thống kê song thành, luyện võ quy hoạch mang chúng ta luyện.
Lưu Thúy Phương khoát tay nói: "Chúng ta thì thôi, tay chân lẩm cẩm còn luyện cái gì?"
"Mẹ, ca nói các ngài có thể luyện."
Trần Tiểu Yến cũng không biết nên nói như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là đem hai huynh muội sáng sớm đối thoại, từ đầu tới đuôi nói rồi một lần.
Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nghe xong, rơi vào trầm tư.
Một lát sau, Lưu Thúy Phương mở miệng nói: "Mẹ, Tiểu Yến nói được lắm như là thật sự. Ta xác thực cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, trước đây một ít tói xấu vặt cũng đều không có, ăn cho ngon ngủ cho ngon."
Triệu Lao Thái Thái gật đầu nói: "Đúng, ta cũng có loại này cảm giác. Ta vẫn cho là bởi vì thay đổi hoàn cảnh, không lo lắng ăn uống, không nhiều như vậy bận tâm sự, tâm tình tốt tạo thành."
Lưu Thúy Phương chần chờ nói: "Mẹ, vậy sau này chúng ta theo luyện một chút?"
"Luyện?" Triệu Lao Thái Thái nói rằng: "Nếu Nhất Châu nói chúng ta có thể luyện, lại có sư phụ hắn cho bí phương, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.
Tại sao không luyện? Ta còn muốn nhiều ôm mấy cái chắc trai đây."
Trần Tiểu Yến ở bên cạnh hỏi: "Cái kia, mãi mãi, anh ta nói, liên quan với sư phụ hắn sự tình, ngài cũng tin tưởng?"
"Tin."
"Tại sao không tin?"
Triệu Lao Thái Thái gõ gõ Trần Tiểu Yến đầu: "Nha đồng đốc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Mặc kệ ngươi ca nói cái gì, ngươi nghe là được, không cần thiết suy cho cùng, ngược lại ngươi ca hắn sẽ không hại chúng ta là được.
Còn có, chuyện này muốn bảo mật, ai cũng không thể nói.
Sau đó dùng nước cũng chú ý một chút."
Trần Tiểu Yến hỏi: "Cái kia, đối với tẩu tử cũng phải bảo mật sao?"
"Lị lị a."
Triệu Lao Thái Thái nói rằng: "Bảo mật không bảo mật, không phải chúng ta bận tâm sự. Đến thời điểm hỏi một chút Nhất Châu, xem hắn nói như thế nào, do hắn đến quyết định."
"Đến, Yến tử, ngươi đem cái kia Hôn Nguyên Cọc nói một chút, để ta cùng mẹ ngươi trải nghiệm trải nghiệm."
"Được rồi." Trần Tiểu Yến đáp ứng một tiếng, bày ra tư thế, bắt đầu cho Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương một bên làm mẫu một bên giảng giải động tác yếu lĩnh cùng phương pháp hô hấp.
Buổi chiều, nhà máy cắt thép, quạt máy phân xưởng chủ nhiệm văn phòng.
Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng, Trần Nhất Châu, Phạm Trị Quốc ba người ngồi cùng một chỗ. Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng nói rằng: "Trần kỹ thuật viên, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào?
Lập tức bắt đầu cải cách sao?"
Trần Nhất Châu uống một hớp trà, nói rằng: "Lưu chủ nhiệm, phân xưởng chúng ta tạm thời bất động."
Lưu chủ nhiệm hỏi: "Tại sao vậy?"
Trần Một Phàm giải thích: "Lưu chủ nhiệm, chúng ta đối với phân xưởng tình huống còn không thăm dò rõ ràng, tùy tiện cải cách có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta chờ chút đều đi phân xưởng làm thống kê. Hãy cùng thử chút tiểu tổ như thế, đem mỗi cái sư phó ưu thế đô thống kê đi ra, sau đó làm ra hợp lý sắp xếp, an bài xong sau, theo ấn danh sách trực tiếp điều chỉnh cương vị."
"Được, Trần kỹ thuật viên, liền theo ngươi nói đến."
Lưu chủ nhiệm vỗ bàn một cái đứng lên đến: "Vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi."
Nhìn thấy Lưu chủ nhiệm vội như vậy, Trần Nhất Châu nói với Phạm Trị Quốc: "Trị Quốc, vậy chúng ta cùng đi ra ngoài đi."
"Được."
Phạm Trị Quốc đứng lên đến theo đi ra ngoài. Ba người đi đến phân xưởng, theo ấn ngành nghề, từ đẳng cấp cao sư phó đến thợ học việc, bắt đầu thống kê công tác tình huống,
đến thời điểm lại căn cứ tình huống thực tế, đem mỗi người sắp xếp đến thích hợp nhất cương vị. Bận việc hơn 2 giờ, ba cái nhân tài trở lại văn phòng, đồng thời đem thống kê tập hợp, bắt đầu theo ấn cương vị sắp xếp nhân viên. Mãi đến tận lúc tan việc, nhà kho thống kê nhân viên đi vào báo cáo, thử chút tiểu tổ cả ngày, cộng sinh sản quạt máy 250 đài. Ba người nghe đều cao hứng vô cùng. Nay sản năng loại biên, chủ yếu là thủ công chế tác cánh quạt, thật không biết muốn thời gian bao lâu. Cũng không biết một cái cấp 4 thợ lắp ráp, một ngày có thể làm bao nhiêu cánh quạt. Bởi vì cương vị nhân viên còn không an bài xong, bất đắc dĩ, ba người tăng ca. Trần Nhất Châu trở lại tứ hợp biết lúc, trong viện người từ lâu ăn xong, đều ở cửa hóng gió. Tiên viện Lý đại gia, nhìn thấy Trần Nhất Châu mới trở về, hỏi, tiểu Trần, ngươi ngày hôm nay làm sao muộn như vậy? Ngươi muội muội đều đi ra nhìn nhiều lần. Trần Nhất Châu dừng xe, lấy ra đại tiền môn đưa cho Lý đại gia một cái, Lý đại gia, ngày hôm nay phân xưởng có việc, bỏ thêm một chút ban. Đang chuẩn bị xe đẩy đi, nhìn thấy Lý đại gia bên người tôn tử tôn nữ, tôn tử gọi Lý Tiểu Quân, 8 tuổi, tôn nữ Lý Đại Hoa, 10 tuổi, hai người ăn mặc tràn đầy miếng vá quần áo, tóc khô vàng, xanh sao vàng gọn. Trần Nhất Châu do dự một giây, từ trong tay lại móc ra 4 viên kẹo thỏ trắng, đưa đến trước mặt bọn họ, đến, ca ca mời các ngươi ăn kẹo. Lý Tiểu Quân cắn ngón tay, khát vọng nhìn kẹo sữa, Lý Đại Hoa nhưng là nhìn về phía gia gia. Lý đại gia ngăn lại nói, "Tiểu Trần, vật này tinh quý đây, bọn họ không thể muốn, ngươi để cho ngươi muội muội ăn đi." "Cái gì cho ta ăn?" Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, Trần Tiểu Yến đến rồi. "Hả? Không có chuyện gì." Trần Nhất Châu đem bàn tay đến Trần Tiểu Yến trước mặt, nói rằng, "Ta chính là nắm mấy viên đường, cho Tiểu Quân cùng Đại Hoa ăn, Lý đại gia muốn ta để cho ngươi ăn." Trần Tiểu Yến vừa nhìn, kẹo sữa a đối với Lý đại gia nói rằng, "Lý đại gia, anh ta đã cho ta để lại." Nói xong không nói lời gì điệu từ Trần Nhất Châu cầm trong tay quả kẹo sữa, nhét vào Lý Đại Hoa trong tay. "Cầm, Đại Hoa." Cùng đệ đệ phân một phần. Lý Đại Hoa cầm kẹo sữa không biết làm sao, Lý đại gia vừa thấy, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, "Đại Hoa, ngươi cầm đi, nhanh cảm ơn ca ca tỷ tỷ." Lý Đại Hoa cao hứng thu hồi kẹo sữa, đối với Trần Nhất Châu Trần Tiểu Yến nói rằng, "Cảm ơn ca ca tỷ tỷ." Trần Tiểu Yến sờ sờ Lý Đại Hoa đầu, "Không cần cảm ơn." Quay đầu nói với Trần Nhất Châu, "Ca, chúng ta về nhà đi, Lý đại gia gặp lại." Lý đại gia nói rằng, "Được, gặp lại." Trần Nhất Châu hai huynh muội đi rồi, Lý Đại Hoa lấy ra một viên kẹo sữa, dùng hàm răng một cắn, chia ra làm hai, nhét vào một đoạn đến đệ đệ Lý Tiểu Quân trong miệng, sau đó chính mình lại cắn một điểm, còn lại đưa cho Lý đại gia, "Gia gia ngài ăn, rất ngọt." Lý đại gia khoát tay nói, "Đại Hoa chính ngươi ăn đi, gia gia không ăn." Lý đại Hoa giơ kẹo sữa, cười nói, "Gia gia ngài liền ăn đi, ca ca tỉ tỉ cho vài cái đây." Nói xong còn móc ra kẹo sữa cho Lý đại gia xem. Lý đại gia nhìn tôn nữ nụ cười, không đành lòng từ chối, ngồi xổm xuống, để Lý đại Hoa đem đường nhét vào trong miệng. "Gia gia, ngọt sao?" Lý đại Hoa hỏi. "Rất ngọt." Lý đại gia cười gật đầu. Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến trở lại tiểu viện, Lưu Thúy Phương đem ôn ở trong nồi món ăn bưng đi ra, Trần Nhất Châu rửa mặt một chút, người một nhà ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn cơm. Ăn vài miếng, Trần Nhất Châu nói rằng, "Nãi nãi, mẹ, sau đó các ngài ở nhà đến giờ liền ăn cơm, không cần phải để ý đến ta. Ngày hôm nay tình huống đặc thù, sau đó ta sẽ sớm chào hỏi, hoặc là muốn người khác mang khẩu tin trở về." Lưu Thúy Phương đáp ứng nói, "Được, chúng ta biết rồi, ăn cơm trước." Người một nhà cơm nước xong, tụ hội phòng khách uống trà, Lưu Thúy Phương dễ kích động nhất, không nhịn được hỏi, "Nhất Châu, ngươi sáng sớm nói với Yến Tử, đều là thật sự?" Chương 97, cho người nhà điều trị thân thể. Chương 97, cho người nhà điều trị thân thể. Trần Nhất Châu nhìn về phía Trần Tiểu Yến. Trần Tiểu Yến nói rằng, "Ca, ta đem chuyện hồi sáng này đều cùng mãi mãi cùng mẹ nói rồi, còn mang theo các nàng luyện một hồi hôn nguyên quọng." "Mẹ, là thật sự?" Trần Nhất Châu nhìn Lưu Thúy Phương hồi đáp. Triệu Lao Thái Thái đặt chén trà xuống, nói rằng, "Nhất Châu, chuyện này chúng ta thương lượng qua, chúng ta gặp bảo mật. Lị lị nơi đó, chính ngươi nhìn làm." "Được, mãi mãi, lị lị nơi đó ta sẽ nhìn làm." Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút tiếp tục nói, "Cái kia từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, chạm cọc xong xuôi sau, ta dạy cho các ngươi một ít xáo lộ. Thế nhưng luyện công thời gian không muốn quá dài, mỗi sáng sớm căn cứ cá nhân thể chất, luyện một hồi là được, thời gian dài nhất không muốn vượt qua 2 giờ, vật cực tất phản." Triệu Lao Thái Thái gật đầu nói, "Được, chúng ta đều nghe lời ngươi." Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến nhà bếp, xếp vào 3 bát thuần khiết linh tuyển nước, bưng đến Triệu Lao Thái Thái ba người trước mặt. Trần Tiểu Yến chỉ vào 3 bát linh tuyển nước, nghi ngờ hỏi, "Ca, chúng ta không phải ở uống trà sao, ngươi nắm mấy chén nước tới làm gì?" Trần Nhất Châu giải thích, "Này 3 bát không phải là nước bình thường, là ta sư phụ cho bí phương điều chế ra được. Trước trong nhà chúng ta trong vại nước đều là pha loãng quá, cùng cái này không có cách nào so với. Trước ta là sợ các ngươi thân thể không chịu được, trải qua quãng thời gian này điều dưỡng, các ngươi nên có thể trực tiếp dùng để uống." "Thật sự?" Trần Tiểu Yến không thể chờ đợi được nữa, bưng lên bát liền muốn uống. "Chờ một chút." Trần Nhất Châu giơ tay ngăn cản. Trần Tiểu Yến ngẩng đầu hỏi, "Ca, làm sao?" Trần Nhất Châu gõ một cái Trần Tiểu Yến đầu, nói rằng, "Ta lời còn chưa nói hết đây, ngươi gấp cái gì?" Trần Tiểu Yến đoan nước gãi đầu, hướng về Lưu Thúy Phương cáo trạng, "Mẹ, ngươi xem, ca hắn đánh ta." Lưu Thúy Phương giơ tay sờ sờ Trần Tiểu Yến, "Được rồi được rồi, ai muốn ngươi quá gấp, nghe ngươi ca nói tiếp." Trần Nhất Châu tổ chức một hồi ngôn ngữ, tiếp tục nói, "Kỳ thực cái này nước, đối với động vật thực vật đều có không sai hiệu quả, sau đó các ngươi cho gà ăn, cho đất trồng rau tới nước, cũng có thể dùng trong thủy hàn nước. Ta sẽ đúng giờ đi vào trong thêm chút dược thể, nhưng phải nhớ thôi, không nên bị người ngoài phát hiện." Xem mọi người gật đầu đáp ứng, Trần Nhất Châu tiếp tục nói, "Lại chính là cái này dược thể, lần thứ nhất uống thời điểm, có thể sẽ có một chút tác dụng phụ.
A a, Trần Tiểu Yến nhìn mặt trước bát, thấp thỏm nói rằng, ca, còn có tác dụng phụ a?
Trần Nhất Châu không nhịn được lại gõ một cái Trần Tiểu Yến, nghĩ gì thế?
Nói là tác dụng phụ, kỳ thực chính là bài độc. Uống sau khi, có thể sẽ kéo một hồi cái bụng, ra một thân mồ hôi bẩn.
Trần Tiểu Yến vô vô bộ ngực nói rằng, vậy còn được, vậy còn tốt.
Được rồi.
Trần Nhất Châu nhìn về phía Trần Tiểu Yến, Yến tử, ngươi đi lên lầu chuẩn bị một ít tắm rửa quần áo lấy xuống. Sau đó ngươi trước tiên đưa cái này nước uống, cho nãi nãi cùng mụ mụ đánh dạng.
Đánh dạng.
Trần Tiểu Yến đứng lên đến nói rằng, được, ta đến cho nãi nãi cùng mụ mụ làm cái làm mẫu, để bọn họ cũng có cái chuẩn bị.
Trần Tiểu Yến lên lầu cầm quần áo hạ xuống, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương đều đưa ánh mắt tập trung tại trên người Trần Tiểu Yến.
Trần Tiểu Yến bưng lên một bát linh tuyền nước, nhìn Trần Nhất Châu một ánh mắt, vừa nhắm mắt lại, ngửa đầu uống vào.
Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tiểu Yến, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì.
Trần Nhất Châu xem Trần Tiểu Yến uống xong linh tuyền nước còn hai mắt nhắm nghiền, kỳ quái hỏi, Yến tử, ngươi đem con mắt nhắm làm gì?
Trần Tiểu Yến mở hai mắt ra, manh xuẩn nói rằng, ca, trong tiểu thuyết không đều là nói, an linh đan diệu dược, liền sẽ thoát thai hoàn cốt, công lực tiến nhanh, có thể quan sát bên trong thân thể sao?
Ta chính là muốn cảm giác một hồi.
Trần Nhất Châu không nói gì bưng cái chán, Yến tử, ngươi làm đây là tiên dược đây,
còn trông coi,
ngươi sao không nói phi thăng đây?
Ta.
Trần Tiểu Yến vẫn muốn nghĩ nói cái gì nữa, cái bụng truyền đến một trận đục cục cục tiếng kêu, đội ba đứng lên, nắm lấy tắm rửa quần áo, hướng về phòng vệ sinh chạy đi, ta muốn đi nhà cầu.
Còn lại chính là chờ, hơn nửa giờ sau đó, Trần Tiểu Yến tinh thần thoải mái đi ra.
Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương vừa nhìn, Trần Tiểu Yến cả người tinh khí thần đều tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi.
Dùng dấu tay sờ mặt nàng, cùng trẻ con làn da như thế, màu sắc hồng hào, vô cùng mịn màng.
Lưu Thúy Phương kéo Trần Tiểu Yến tay hỏi, Yến tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?
Trần Tiểu Yến cao hứng nói, mẹ, ta cảm giác chưa từng có tốt như vậy quá.
Ngươi xem ta này làn da, còn có ta cảm giác ta khí lực lại gia tăng rồi, ngươi cũng không biết ta ở bên trong.
Đừng nói, Yến tử.
Trần Nhất Châu ngắt lời nói, ngươi trải qua cái gì, tự mình biết là được, nói ra buồn nôn không?
Trần Nhất Châu quay đầu đối với Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nói rằng, mãi mãi, mẹ, các ngài cũng uống đi.
Ai đi tới?
Lưu Thúy Phương đang chuẩn bị nói chuyện, Triệu Lao Thái Thái bưng lên một bát linh tuyền nước, uống một hơi cạn sạch.
Trần Nhất Châu không nhịn được ở đáy lòng, cho Triệu Lao Thái Thái dựng cái ngón cái. Lao Thái Thái làm việc, đúng là gọn gàng nhanh chóng, quyết đoán mãnh liệt.
Ngồi 2 phút, Triệu Lao Thái Thái đi tới phòng vệ sinh, Trần Nhất Châu bàn giao nói, mãi mãi, ngài giả như không tiện, liền cứ gọi Yến Tử cho ngài hỗ trợ.
Biết rồi.
Triệu Lao Thái Thái đáp ứng một tiếng, cho mọi người để lại cái bóng lưng.
Lại dằn vặt hơn một giờ, người một nhà lại ngồi cùng nhau, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nếp nhăn trên mặt đều thiếu một điểm, làn da cũng biến tốt hơn rất nhiều, tinh khí thần càng không cần phải nói.
Đã lâu không có cảm giác được thư thái như vậy.
Triệu Lao Thái Thái thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thở dài nói, người già, luôn cảm giác mình xương không rất cứng, lập không đứng lên.
Bước đi lúc đều sẽ không tự chủ được mà không ngời, hiện tại, cảm giác thoải mái có thêm.
Trần Nhất Châu khoa phổ nói, mãi mãi, cái này dược tề, lần thứ nhất uống hiệu quả tốt nhất. Mặt sau sẽ từ từ yếu bớt, sau đó, đại gia mỗi ngày buổi tối tắm rửa trước đều uống một chén.
Hơn nữa theo ta luyện quyền, thân thể sẽ càng ngày càng tốt.
Được, được.
Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Trần Nhất Châu tay nói rằng, Nhất Châu à, trước đây mãi mãi không dám nghĩ. Chỉ muốn người một nhà bình an là tốt rồi, sống đến ngày nào đó toán ngày nào đó.
Hiện tại được rồi, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là, nhiều mang cho ngươi mấy cái chắc chai, ngươi không nên để cho nãi nãi thất vọng à.
Trần Nhất Châu mặt già đỏ ửng, nãi nãi, cái này, ta sẽ nỗ lực.
11 giờ đêm, Trần Nhất Châu mới nằm ở trên giường.
Hệ thống, đánh dấu.
Ken, đánh dấu thành công, khen thưởng ký chủ đồ cổ tinh thông.
Một luồng lịch sử dòng lũ, từ cổ chí kim, thư họa, đồ sứ, đồ gỗ, ngọc thạch chờ đồ cổ tri thức tràn vào trong đầu, so với bất kỳ lần nào đều tạp đều loạn, Trần Nhất Châu hoa lệ hôn mê bất tỉnh.
Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu tỉnh lại, trước tiên đem không gian loại đồ vật cùng xúc vật thu thập nuôi nấng một lần, vừa mới đến dưới lầu tiểu viện.
Chương 98, phân xưởng cải cách, chú ngốc làm bộ làm tịch. Chương 98, phân xưởng cải cách, chú ngốc làm bộ làm tịch. Chỉ thấy Triệu Lao Thái Thái ba người đang ở sân bên trong chạm cọc, Trần Nhất Châu cũng đi tới, cùng với các nàng song song mà đứng, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút hỗn nguyên cọc động tác yếu lĩnh.
Đứng gần 10 phút, Trần Nhất Châu thu thế, bắt đầu chuyển thụ ba người phân giải xáo lộ.
Dạy ba người một lúc xáo lộ, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, Trần Nhất Châu rửa mặt xong sau, theo thường lệ cầm hai cái bánh bao, gắp một ít dưa muối, lái xe đạp ra cửa.
Ra tứ hợp viện, nhìn thấy phía trước, rất xa đi tới mấy người, nhìn kỹ, là Dịch Trung Hải giả Đông Húc còn có Hà Vũ Trụ ba người.
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, là nha.
Hà Vũ Trụ bắt đầu từ hôm nay, muốn ở căng tin dạy đồ đệ.
Lẽ nào?
Mã Hoa cùng tên mập Diêu Phúc, chính là lần này tiến vào nhà máy cán thép.
Không phản ứng bọn họ, trực tiếp lướt qua mấy người, hướng về nhà máy cán thép kỵ đi.
Dịch Trung Hải nhìn Trần Nhất Châu bóng lưng, căn dặn Hà Vũ Trụ nói, chủ tử, ngươi đi làm nhất định phải chăm sóc tính tình của chính mình, tuyệt đối không nên lại gây phiền toái, khỏe mạnh dạy đồ đệ, chờ ngươi thương được rồi là có thể trên bếp.
Hà Vũ Trụ đáp ứng nói, được rồi, nhất đại gia.
Trong lòng nhưng nghĩ đến, dạy đồ đệ nào có như thế đơn giản.
3 tháng, món ăn đều thiết không được.
Không có thời gian mấy năm, trên bếp đừng mơ tới nữa.
Trần Nhất Châu hướng về trước cưỡi một đoạn, rất xa nhìn thấy phía trước có một vệ điệu điệu bóng người, cưỡi một chiếc màu xanh lam xe đạp, hơi nhún chân, truy đuổi đi đến.
Kỵ gần rồi, quả nhiên là Vũ Lị.
Trần Nhất Châu ấn xuống một cái lục lạc,
Vu Lệ theo bản năng hướng về phải một bên để một điểm, lại phát hiện người phía sau đuổi theo sau, cũng không có vượt qua, quay đầu hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, hóa ra là Trần Nhất Châu, nhất thời hé miệng nở nụ cười. Trần Nhất Châu hỏi, "Lệ Lệ, ngươi ăn điểm tâm chưa?" Vu Lệ hồi đáp, "Ăn qua, mẹ ta mỗi ngày đều gặp cho ta cùng ba ba làm bữa sáng. Mấy ngày nay đi làm đã quen thuộc chưa?" Vu Lệ nói rằng, "Rất quen thuộc, Phương tỷ cùng Hồng tỷ đều đối với ta rất tốt, mấy ngày nay dạy ta rất nhiều thứ." Trần Nhất Châu nói rằng, "Vậy thì tốt. Lệ Lệ, buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm sao?" Vu Lệ hồi đáp, "Ngày hôm nay không được, ta muốn ca trực." Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, "Như vậy à, vậy ngươi chờ chút đem cơm hộp cho ta, ta buổi trưa đánh cơm, đi phòng phát thanh cùng ngươi đồng thời ăn." Vu Lệ cười nói, "Được rồi." Hai người nói dỡn đến nhà máy cán thép, ngừng thật xe đạp, Trần Nhất Châu tới trước phòng phát thanh cầm Vu Lệ hộp cơm, mới trở lại quạt máy phân xưởng. Nghỉ ngơi một lúc, Trần Nhất Châu cầm ly trà vang lên sát vách phân xưởng chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lưu chủ nhiệm chính cầm ngày hôm qua thống kê tốt tư liệu đang xem. Trần kỹ thuật viên đến rồi, ngồi. Lưu chủ nhiệm chào hỏi, "Ta cảm thấy thôi, có chút cương vị ứng cử viên, còn có thể hơi hơi điều chỉnh một chút, ngươi tới xem một chút." "Ồ, ta xem một chút." Trần Nhất Châu đi lên phía trước. Phân xưởng Lưu chủ nhiệm chỉ vào tư liệu nói rằng, "Trần kỹ thuật viên, ngươi xem nơi này." "Nơi này?" Hai người thương lượng một chút, điều chỉnh một chút nhân viên, Phạm Trị Quốc cũng đến. Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng cầm lấy tư liệu, nói rằng, "Trần kỹ thuật viên, nếu Phạm kỹ thuật viên cũng đến, chúng ta liền đi ra ngoài tuyên bố đi, ngày hôm nay hai người các ngươi nhưng là chủ lực." Trần Nhất Châu thả xuống cốc trà, "Đi thôi." Quay đầu nói với Phạm Trị Quốc, "Trị Quốc, ngày hôm nay nhưng là một hồi trận đánh ác liệt, dù sao nhân số tỉ thí chút ít tổ nhiều vài lần, khó khăn sẽ không thiếu, có lòng tin hay không?" Phạm Trị Quốc nói rằng, "Yên tâm đi. Trần kỹ thuật viên, không phải nhiều người một chút sao? Chúng ta có trước kinh nghiệm, nhất định có thể được." Ba người nói dỡn tiến vào phân xưởng, phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng triệu tập, trừ thử chút tiểu tổ ở ngoài sở hữu công nhân. Cái này cũng là ba người thương lượng kết quả, chờ phân phối xong xuôi sau, căn cứ tình huống sẽ đem thử chút tiểu tổ, cho rằng nòng cốt chậm rãi hòa tan bảo. Đùng, đùng đùng. Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng vỗ tay mấy cái, tụ tập ánh mắt của mọi người, "Các đồng chí, do Trần kỹ thuật viên dẫn dắt thử chút tiểu tổ tình huống, tin tưởng mọi người hai ngày nay cũng nhìn thấy. Trải qua hợp lý phân phối, thêm vào nghiêm ngặt yêu cầu, không chỉ có chất lượng có bảo đảm, sản năng cũng có mức độ lớn tăng cao. Vì lẽ đó, trải qua xưởng lãnh đạo phê chuẩn, chúng ta quạt máy phân xưởng bắt đầu từ hôm nay tiến hành toàn diện cải cách." Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Phía dưới vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới, phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng tiếp tục nói, "Do chúng ta phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo, Trần Nhất Châu đồng chí tuyên bố cương vị điều chỉnh danh sách." Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Trần Nhất Châu cầm cặp văn kiện, tiến lên hai bước, trực tiếp tuyên bố, "Phụ trách cánh quạt nhân viên là Trương Ba, Vương Ngũ. Phụ trách lồng tre nhân viên là Triệu Bốn, Vương Mạt Dỗ." Hơn 200 người, vẫn cứ tuyên bố hơn 2 giờ, phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng cuối cùng tuyên bố, "Xin mời các vị công nhân sư phó, dựa theo Trần chỉ đạo sắp xếp, trở lại cương vị, bắt đầu công tác, tan họp." Mọi người giải tán lập tức, dồn dập trừng trị chính mình vật phẩm, lao tới tân cương vị. Đệ căng tin số 3, Hà Vũ Trụ trên cổ mang theo băng vải, tay phải treo ở trước ngực, tay trái mang theo cái túi lưới, một bước ba giao địa đi vào bếp sau. "Nha, này không phải trụ ngốc sao? Mấy ngày không gặp, làm sao biến thành như vậy?" Hà Vũ Trụ nghe tiếng vừa nhìn, hóa ra là Lưu Lam, hừ một tiếng, không phản ứng nàng. Tự mình tự đi tới chính mình nghỉ ngơi địa phương, rót một chén trà, thảnh thơi nằm ở trên ghế nằm. Trong phòng bếp cả đám các loại, xem Hà Vũ Trụ bộ dáng này, chia làm mấy cái băng đằng nhỏ, ở nơi đó xì xào bàn tán, chỉ trò trò. Lưu Lam tập hợp lại đây hỏi, "Chú đốc, ngươi cùng ta nói một chút, đây là làm sao?" Hà Vũ Trụ trợn mắt khinh bỉ, "Mắc mớ gì tới ngươi?" "Ngươi?" Lưu Lam chỉ vào chú đốc nói rằng, "Chú đốc, ta lòng tốt hỏi một chút ngươi, ta còn sai rồi. Ta muốn ngươi hỏi." Hà Vũ Trụ liếc Lưu Lam một ánh mắt, sang một góc chơi. "Ngươi không thể nói lý." Lưu Lam nổi giận. Lúc này, truyền đến một trận tiếng la, "Chú đốc, chú đốc." Lưu Lam quay đầu lại vừa nhìn, là căng tin số 3 tiểu đội trưởng Lý sư phó, cùng căng tin chủ nhiệm Trịnh Đại Cường đến rồi. "Chuyện gì?" Hà Vũ Trụ nhìn Lý sư phó một ánh mắt, thân đều không lên. "Lý sư phó khiển trách, chú đốc ngươi thái độ gì? Mau đứng lên, Trịnh chủ nhiệm tìm ngươi có việc." "Có việc gì thì nói đi." Hà Vũ Trụ vẫn là nằm không nhúc đích. Xem Hà Vũ Trụ dáng dấp như vậy, Lý sư phó có chút mất mặt, căng tin chủ nhiệm Trịnh Đại Cường sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nhìn thấy Lý sư phó nắm Hà Vũ Trụ hết cách rồi, Trịnh Đại Cường tức giận, "Chú đốc, ngươi đã là thái độ này, vậy ngươi trở về đi thôi. Tạm thời không cần đi làm, thương được rồi trở lại." Hà Vũ Trụ vừa nghe, lập tức đứng lên, xung Trịnh Đại Cường trực tiếp đôi đến nói, "Để ta trở lại. Ngươi đáng là gì? Ta nhưng là Dương xưởng trưởng để cho ta tới đi làm." "Chú đốc." Trịnh Đại Cường quát, "Ngươi đừng quên, ta là căng tin chủ nhiệm. Căng tin an bài công việc ta quyết định. Ta nghe nói, ngươi còn muốn chờ Lý sư phó lui, làm căng tin tiểu đội trưởng, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu." Chương 99, chú đốc mang đồ, tiến tử khai giảng chương 99. Chú ngốc mang đồ, tiến tử khai rằng ngươi. Ngươi. Lần này đến phiên Hà Vũ Trụ sốt ruột, nửa ngày phun ra một câu nói, "Ta muốn đi cáo ngươi." Trịnh Đại Cường xem Hà Vũ Trụ sốt ruột, ngược lại là bình tĩnh lại tâm tình, không đội không tử mà nói rằng, "Ngươi đi cáo à? Không nói Dương xưởng trưởng, ngươi liền nói chúng ta hậu cần Lý chủ nhiệm." "Chú ngốc, ngươi cảm thấy tôi, hắn là giúp ta vẫn là giúp ngươi?" Hà Vũ Trụ thầm nghĩ, chính mình chưa từng có đã cho Lý Hoài Đức sắc mặt tốt, chiêu đãi món ăn cũng chủ yếu là làm Dương xưởng trưởng sắp xếp. Hắn chắc chắn sẽ không giúp mình. Giả như chính mình thật không lên ban đi về nhà, hai huynh muội sinh hoạt sao quá. Vừa nghĩ tới nơi này, nhất thời có chút tiên. Lý sư phó vừa thấy tình huống này, vội vã khuyên, "Chú ngốc, còn không mau cho Trịnh chủ nhiệm xin lỗi."
"Đúng,
xin lỗi." Hà Vũ trụ mặt đỏ lên thấp giọng xin lỗi. Trong lòng thầm nghĩ, "Họ Trịnh, ngươi chờ xem, có ngươi cầu ta thời điểm." Trịnh Đại Cường cũng lười cùng cái này nguồn người tính toán, dù sao chủ ngốc có Dương xưởng trưởng che chở, "Được rồi, chú ngốc, lần này thì thôi." Nói xong hướng mặt sau vẫy vẫy tay, mặt sau đi tới một mập một gầy hai cái tiểu tử. "Chú ngốc, ta giới thiệu cho ngươi một hồi." Trịnh Đại Cường chỉ vào hai cái tiểu tử nói rằng, "Đây là Mã Hoa, đây là Diêu Phúc, vừa tới thợ học việc, sau đó bọn họ liền theo ngươi học tập." "Chú ngốc, đừng quên, ngươi ở Dương xưởng trưởng trước mặt đáp ứng lời nói."
"Sư phó."
Mã Hoa, Diêu Phúc hai người đồng thời kêu một tiếng.
"Đừng."
Hà Vũ trụ giơ tay ngừng lại hai người, "Đừng gọi sư phó. Gọi Hà sư phó đi. Muốn làm đồ đệ của ta, không đơn giản như vậy, các ngươi trước tiên chậm rãi học, hỏa hầu đến, ta tự nhiên sẽ thu đồ đệ." Căng tin chủ nhiệm Trịnh Đại Cường xem sự tình chấm dứt, cùng căng tin tiểu đội trưởng Lý sư phó nói rồi hai câu liền đi. Hà Vũ trụ nhìn mặt trước hai người nói rằng, "Đều giới thiệu một chút chính mình đi, trước đây có hay không ở nhà bếp trải qua?" Diêu Phúc tiến lên một bước, "Hà sư phó, ta tên Diêu Phúc, ngài có thể gọi ta tên mập, năm nay 17 tuổi, chỉ ở nhà bên trong nhà bếp đã giúp bận điệu, không có hệ thống học được." Bên cạnh Mã Hoa cũng nói, "Sư phó, ta tên Mã Hoa, năm nay cũng là 17 tuổi, cũng không có hệ thống học được." Không tra được hai người này thực tế tuổi, viết linh tinh một cái. Nghe hai người kể xong, Hà Vũ trụ ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, đối với hai người bắt chuyện một tiếng, chỉ vào một góc nói rằng, "Hai người trước tiên đi nơi này tẩy trắng món ăn đi, rửa sạch sẽ điểm, không hiểu liền hỏi bên cạnh bác gái." Nói xong cũng không chờ hai người đáp lại, lại nằm trở về trên ghế nằm. Mã Hoa cùng tên mập liếc mắt nhìn nhau, hướng về bên trong góc đi đến. Buổi trưa, bởi vì nhiệm vụ trùng, Trần Nhất Châu vội vội vàng vàng đến căng tin đánh cơm, đến phòng phát thanh cùng Vu Lị ăn cái cơm, lập tức lại trở về phân xưởng. Vẫn bận việc khi đến ban, Trần Nhất Châu, Lưu Năng, Phạm Trị Quốc ba người, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, phân xưởng cuối cùng cũng coi như bước đầu điều chỉnh tốt. Phải đi trên quỹ đạo, phòng trừng còn muốn mấy ngày rèn luyện thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi đến ngày 31 tháng 7, quạt máy phân xưởng đã đi tới quỹ đạo, nhập đều sản lượng hơn 1000 đài. Trần Nhất Châu mấy ngày nay không có đánh dấu kỹ năng, đều là sinh hoạt vật tư. Buổi tối, Trần ra phòng khách, Trần Nhất Châu hỏi, "Yến tử, ngươi ngày mai thật sự không cần ta đưa ngươi đi học?"
"Không cần."
Trần Tiểu Yến nói với Trần Nhất Châu, "Ngày mai Hải Đường còn có Vũ Thủy, đều sẽ theo ta cùng đi." Lại nói, "Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp ta đều biết, ngươi có cái gì tốt lo lắng?"
"Hành."
Trần Nhất Châu móc ra 30 đồng tiền, đưa cho Trần Tiểu Yến, "Vậy ngươi chính mình đi báo danh đi. Dạ như không đủ tiền, nói với lão sư một tiếng, ngày thứ hai nắm tiền bù đắp. Có thêm liền cho ta lui về đến." Trên mạng trang 1953-1962 thành thị trung học cơ sở, mỗi năm học chi phí phụ 20-35 nguyên, Trần Tiểu Yến tiếp nhận tiền, "Được rồi, ca."
"Còn có."
Trần Nhất Châu hỏi, "Ngươi thật sự quyết định học ngoại trú?"
"Theo ta được biết, Vũ Hải Đường cùng Hà cùng Vũ Thủy đều là chuẩn bị trọ ở trường."
"Quyết định."
Trần Tiểu Yến nói rằng, "Có xe đạp, còn trọ ở trường làm gì? Lại nói, ta còn muốn mỗi ngày với các ngươi đồng thời luyện quyền đây."
Lưu Thúy Phương lo lắng nói, "Yến tử, nhưng là như ngươi vậy sẽ rất khổ cực, sẽ ảnh hưởng ngươi học tập."
"Không có chuyện gì, mẹ."
Trần Tiểu Yến an ủi, "Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không ảnh hưởng học tập."
Trần Nhất Châu dặn dò, "Yến tử, đi tới trường học phải học tập thật giỏi, đoàn kết bạn học. Còn có làm việc không muốn quá lộ liễu, trong nhà đồ ăn vặt hoa quả cái gì, cũng tận lực không muốn mang đến trường học đi. Miễn cho nhận người ghi hận, không duyên cớ thật nhiều phiền phức." Quay đầu lại căn dặn Lưu Thúy Phương nói, "Mẹ, Yến tử mỗi sáng sớm mang đến trường học đi bữa trưa, ngài chuẩn bị cho nàng phổ thông một điểm, muốn ăn tốt, trở về ăn."
"Được, ta biết rồi." Lưu Thúy Phương gật đầu đáp ứng nói. Triệu Lao Thái Thái nhìn Trần Nhất Châu, làm việc ngay ngắn rõ ràng, đem người tâm xem rất thấu triệt, không nhịn được gật gật đầu, "Tôn tử đúng là lớn hơn rồi." Nhìn thời gian không còn sớm, người một nhà tản đi từng người nghỉ ngơi, Trần Nhất Châu trở lại lầu 2, nằm ở trên giường. "Hệ thống, đánh dấu."
"Keng, đánh dấu thành công, khen thưởng tẩy tủy đan một bình, 10 viên, mỗi người hạn nuốt một viên."
"Chú, tẩy tủy đan có thể loại trừ thân thể tạp chất, tăng cao tố chất thân thể. Khen thưởng ký chủ tông sư cấp thái cực quyền tăng lên tới hiểu sơ."
"Chú, 10 mét ở ngoài thương nhanh, 10 mét bên trong ngươi nhanh."
"Hệ thống, ngư B."
"Keng, phát hiện được ký chủ, đã cơ bản có thể thực hiện tự cấp tự túc.
Hệ thống tự động thăng cấp."
"Hệ thống, ngươi."
Trần Nhất Châu không nói gì.
"Keng, hệ thống thăng cấp hoàn thành.
Bản hệ thống đổi thành nguyệt ký. Mỗi tháng có mà chỉ có một lần đánh dấu cơ hội, khen thưởng không biết, xin mời ký chủ cẩn thận đánh dấu."
"Trần Nhất Châu."
"Quên đi, không muốn."
Trần Nhất Châu lắc mình tiến vào không gian, lấy ra một viên tẩy tùy đan, một cái nuốt vào, không như trong tưởng tượng đau đớn. Chỉ là mặt ngoài thân thể, không ngừng bốc lên một ít tối tăm mồ hôi. Trần Nhất Châu cầm cái thùng, bốc nước không ngừng mà rội rửa thân thể, nửa giờ sau đó, thân thể mới đình chỉ bài động, nặng nặng nằm đấm, tố chất thân thể tăng cao hai lần không ngừng, cảm giác một ngón tay liền có thể đâm chết chủ đốc. Trần Nhất Châu đuốt cảm thầm nghĩ, này lại không phải cao võ thế giới. Ta này vũ lực quá cao, cũng không cách nào phát huy nha. Đột nhiên giật mình, có, tìm một cơ hội đi ra ngoài chơi chơi. Trở lại phòng ngủ, đi ngủ. Ngày thứ hai,
81 kiến quân tiết, người một nhà sáng sớm ở trong sân luyện hai chuyên quyền, ăn sáng xong, Trần Nhất Châu cùng Trần Tiểu Yến đồng thời lái xe ra cửa. Đến đại viện ngoài cửa, ngoại trừ Vu Hải Đường cùng Hà Vũ Thủy, lại còn nhìn thấy Vu Lệ. Trần Nhất Châu hỏi, "Lệ Lệ, ngươi sao lại ở đây?" Vu Lệ nói rằng, "Châu ca, ta nghe Hải Đường nói, nàng cùng Yến Tử còn có Vũ Thủy, cùng đi học. Vì lẽ đó ta mời một giờ giả, lại đây đưa các nàng." Trần Nhất Châu vừa nghĩ, cũng vậy. Ba người bọn hắn tiểu cô nương, một cái xe đạp cũng không dễ đi a, Vu Lệ đưa một hồi vừa vặn, "Ừ, là ta lão bà nghĩ tới chủ đáo." Chương 100, công tác tiêu chuẩn, thám bí chương 100, công tác tiêu chuẩn, thám bí nghĩ đến bên trong, Trần Nhất Châu nói với Vu Lệ, "Lệ Lệ, cái kia khổ cực ngươi." "Không có chuyện gì, Châu ca. Ngươi nhanh đi đi làm đi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm." Vu Lệ quay đầu nói với Trần Tiểu Yến, "Yến tử, ngươi mang theo Vũ Thủy, ta tải Hải Đường, chúng ta đi thôi." "Được rồi, đầu tử." Trần Tiểu Yến xài bước xe đạp, hướng về Hà Vũ Thủy hô, "Vũ Thủy, lên xe." "Được." Hà Vũ Thủy đáp một tiếng, đi nhanh hai bước, lên xe. Nhìn bốn người đi xa, Trần Nhất Châu cũng cưỡi xe đạp đi làm. Buổi tối tan tầm, Trần Tiểu Yến đã tan học về nhà, người một nhà ăn cái cơm tối, ngồi ở trên ghế sofa uống trà. Trần Nhất Châu phát hiện trên khay trà có một ít điểm tâm cùng hoa quả, trong lòng kỳ quái, hỏi, "Mẹ, đây là ngươi ngày hôm nay mua sao? Trong nhà không phải còn có?" Triệu Lao Thái Thái từ bàn trà dưới lấy ra một cái phong thư, đưa cho Trần Nhất Châu, "Ngươi xem một chút." Trần Nhất Châu mở ra xem, hóa ra là một phần công việc bồi thường chứng minh. Thật nhiều thư liễu phản ứng, thân nhân liệt sĩ nên có công tác bồi thường, thực hiện một hồi. Tiên An ủi coi như phía trước một lần bồi thường xong xuôi, mặt sau liền không biết. Trần Nhất Châu hỏi, "Mãi mãi, đây là?" "Nhất Châu, ngày hôm nay ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm cùng đồn công an Trương đồn trưởng đến nhà đến thăm chúng ta." Triệu Lao Thái Thái chỉ vào trên khay trà đồ vật nói rằng, "Những này chính là bọn họ mang đến, còn có một cân thịt heo ở nhà bếp, mặt khác trả lại 10 đồng tiền. Chủ yếu nhất chính là, cha ngươi hy sinh, tổ chức gần đây bồi thường một cái nhà máy cán thép công bị. Ai muốn đi làm, cầm cái này, đến ủy ban khu phố mở cái giới thiệu tin, là có thể trực tiếp đi làm." Trần Nhất Châu nghe xong Triệu Lao Thái Thái lời nói, cầm phong thư có chút xuất thần. Triệu Lao Thái Thái thấy Trần Nhất Châu không nói gì, tiếp tục nói, "Nhất Châu, ngươi thu đi, chờ Yến Tử sau đó đi làm." "Yến Tử?" Trần Nhất Châu phục hồi tinh thần lại, "Mãi mãi, Yến Tử không cần." Lại nói, "Bằng Yến Tử thành tích học tập, sau đó nhất định sẽ thi cái bao phân phối trường học." "Đúng." Trần Tiểu Yến cũng nói, "Mãi mãi, ca nói không sai, công việc này ta không cần. Ta muốn bằng bản lĩnh đi làm." Lại nói, "Dù cho có vấn nhất, này không chả có anh ta mà." Triệu Lao Thái nhiều chỉ vào phong thư nói rằng, "Cái kia, cái này." Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, nói với Lưu Thúy Phương, "Mẹ, công việc này tiêu chuẩn, ngài cho ta xử lý có được hay không?" "Không thành vấn đề a." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Ngươi là trưởng tử, ngươi định đoạt." "Mẹ, ta là nghĩ như vậy a." Trần Nhất Châu ngừng một chút nói rằng, "Hiện tại cái này mùa màng ngài cũng nhìn thấy, kinh thành giá hàng vẫn đang tăng, cái kia nông thôn thắng ngày khẳng định càng nguy quá." Lưu Thúy Phương hỏi, "Cho nên?" Triệu Lao Thái Thái ánh mắt sáng lên. "Vì lẽ đó." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, ta nghĩ đưa cái này công tác cương vị cho đại bá nhà." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Có thể." "Cái gì?" Trần Nhất Châu không phản ứng lại, coi chính mình nghe lầm, trong lòng còn đang suy nghĩ muốn làm sao thuyết phục mụ mụ đây. "Ta nói có thể." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Làm sao? Ngươi cho rằng ta gặp không đồng ý?" "Nhất Châu, ngươi đừng quên, chúng ta ở nông thôn nhiều năm như vậy, cha ngươi quanh năm không ở nhà, nhờ có đại bá của ngươi một nhà chăm sóc. Một cái công tác cương vị, cho liền cho." "Được." Trần Nhất Châu nói rằng, "Mẹ, nếu như vậy, vậy ta ngày mai sẽ đi cho đại bá đập địa báo." Việc này Triệu Lao Thái Thái không tiện lên tiếng, vẫn ngồi ở bên cạnh. Nghe Trần Nhất Châu mẹ con đối thoại, vui mừng đến trực tiếp gật đầu. Dù sao, cái nào lão nhân đều hy vọng tử tôn hòa hợp êm thấm. Giữa trưa ngày thứ hai ở nhà máy cán thép đã ăn cơm trưa, Trần Nhất Châu lái xe ra nhà máy cán thép, thẳng đến bưu cục. Đến bưu cục, cho đại bá vô cái địa báo, còn đặc biệt ghi chú rõ cái gì đều không cần mang. Đập xong xoay người rời đi. Mới ra cổng lớn, Trần Nhất Châu nhớ tới một việc huyền án, nghĩ thầm, ở thời điểm này, ta muốn không muốn nghiệm chứng một hồi. Nghĩ đến liền làm, Trần Nhất Châu xoay người lại tiến vào bưu cục. Công nhân viên rất kỳ quái, người này mới vừa đi, tại sao lại trở về? Chủ động hỏi, "Đồng chí, ngươi còn có chuyện gì sao?" Trần Nhất Châu nói rằng, "Xin chào, đồng chí, ta muốn hỏi một hồi, Ngao Nam La cổ thư tín là do ai phụ trách?" Công nhân viên hồi đáp, "Hắn ra ngoài đưa tin đi tới, ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Trần Nhất Châu nói láo, "Hả, là ta một cái đồng sự, biết ta hôm nay tới bưu cục, muốn ta thuận tiện giúp hắn hỏi một chút, hắn tin có hay không đến?" "Cái này đơn giản." Công nhân viên nói rằng, "Ngươi nói một chút ngươi đồng sự họ tên cùng địa chỉ, ta giúp ngươi nhìn." "Ngao Nam La cổ viện số 95, Hà Vũ Trụ." Trần Nhất Châu nói xong lại bổ sung, "Ý người đáng tin gọi Hà Đại Thành, là từ bảo vệ thành ký đến." "Nói như ngươi vậy là tốt rồi cha xét." Công nhân viên một bên cha vừa nói. Không hai phút, công nhân viên nói rằng, "Tìm tới. Thư tín biểu hiện đã ký nhận, ngươi đồng sự chưa lấy được." Trần Nhất Châu hỏi, "Đồng chí, ta có thể hỏi một hồi, là ai ký nhận sao?" "Ta xong trở về cùng đồng sự nói một chút." Công nhân viên kiểm tra một hồi, ký nhận người gọi Dịch Trung Hải. "Ngươi biết sao?" Dừng một chút lại nói tiếp, "Không ngừng lần này, trước cũng là hắn ký nhận. Ta xem một chút, đều tốt mấy năm, còn có gửi tiền đơn. Người này ta biết, là Hà Vũ Trụ hàng xóm." Trần Nhất Châu nói rằng, "Khả năng trước đây đều là do hắn chuyển giao đi. Ta trở lại nói với Hà Vũ Trụ một hồi là được." "Đồng chí, cảm tạ ngươi." "Công nhân viên,
vì nhân dân phục vụ. Trần Nhất Châu rời đi bưu cục, nghĩ lá bài này muốn đánh như thế nào. Bằng Hà Vũ Trụ đi đại tính, phòng trường dịch Trung Hải một câu, ta chính là ngươi được, sợ ngươi tiêu lung tung, trước tiên giúp ngươi tổn. Thêm vào điếc lao thái thái gõ cổ vũ, Hà Vũ Trụ khí một lúc, cũng là tha thứ hắn. Ngoài ra, vậy sẽ phải từ Hà Vũ Thủy tới tay, vậy thì muốn chính Hà Vũ Thủy đứng lên đến, không thể bị bọn họ bắt bí. Mãi cho đến nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu đều chưa nghĩ ra nên làm gì. Quên đi, không muốn, tùy cơ ứng biến đi. Quạt máy phân xưởng, kỹ thuật chỉ đạo văn phòng, Trần Nhất Châu quan sát khoảng thời gian này tư liệu sản xuất, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, đã triệt để đi tới quỹ đạo, mỗi ngày sản lượng đã đạt đến 1200 đài. Đùng, thùng thùng. Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng đẩy cửa mà vào. Trần kỹ thuật viên, ngươi thu thập một hồi, trong xưởng cho chúng ta biết đi họp. Trần Nhất Châu một bên thu thập vừa hỏi, Lưu chủ nhiệm, ngươi biết là cái gì sự sao? Lưu Năng nói rằng, thật giống là liên quan với bộ bên trong phân phối máy móc sự, lần này phòng trường là đàm luận vấn đề phân phối. Hai người đi đến xưởng phòng họp, tìm cái góc xó ngồi xuống. Trong xưởng mỗi cái phân xưởng chủ nhiệm cơ bản cũng đã đến đông đủ, toàn bộ phòng họp lượn lờ khói thuốc, ồn ào một mảnh. Nghe nói lần này bộ bên trong bắt không ít cơ khí. Đúng đấy, ta trong phân xưởng mặt có mấy đài cơ khí đã sớm muốn thay đổi. Liên nguyên nơi đó muốn thay đổi, ta tốt lắm mấy đài đều già cỗi, vẫn náo bãi công. Chương 101, mở hội, đến máy may phiếu. Chương 101, mở hội, đến máy may phiếu. Ngươi vậy còn được thôi. Chúng ta phân xưởng mới là thiếu nhất. Ngươi cái kia thiếu cái gì? Chúng ta phân xưởng mỗi tháng nhiệm vụ đều hoàn thành đến quá trình, nhất định phải tăng cường cơ khí. Ồn ào cái gì? Giống kiểu gì? Quát to một tiếng, Vương bí thư dẫn đầu đi vào, mặt sau theo Dương xưởng trưởng, hậu cần bộ Lý Hoài Đức, xưởng làm đặng chủ nhiệm, còn có từng người thư ký. Phòng họp nhất thời một tĩnh. Chờ mọi người lần lượt ngồi xuống, Vương bí thư gõ gõ mịt rộ phồn nói rằng, các đồng chí, đại gia nên đều biết, bộ bên trong cho chúng ta nhà máy cán thép bắt một nhóm cơ khí. Ngày hôm nay gọi các người đến, chủ yếu chính là đàm luận một hồi cơ khí vấn đề phân phối. Đương nhiên, có một cái công thần, chúng ta muốn trước tiên cảm tạ một hồi. Trần Nhất Châu có tới không? Trần Nhất Châu nghe vậy đứng lên, lãnh đạo được. Vương bí thư chỉ vào Trần Nhất Châu nói rằng, mọi người thấy không có, đây chính là chúng ta công thần Trần Nhất Châu đồng chí. Chúng ta xưởng lần này có thể phân phối nhiều như vậy cơ khí, chủ yếu là Trần Nhất Châu đồng chí phiên dịch cơ khí sách hướng dẫn, ở bộ bên trong lãnh đạo trước mặt lộ mặt, đánh bại rất nhiều đồng hành. Đại gia vỗ tay. Đùng 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 đùng, phòng họp nhất thời tiếng vỗ tay một mảnh. Được rồi. Vương bí thư vung tay lên, Trần Nhất Châu đồng chí mời ngồi xuống. Dừng một chút tiếp tục nói, phía dưới, các ngươi trước tiên nhìn một chút lần này phân phối máy móc mục lục. Sau đó sẽ nói một chút các ngươi cụ thể nhu cầu. Vương bí thư kể xong, một đám thư ký bắt đầu cho mỗi cái phân xưởng chủ nhiệm phân phát cơ khí mục lục tư liệu. Trải qua kịch liệt cạnh tranh thảo luận, rốt cục hoàn thành rồi lần này cơ khí chưa cắt, quạt máy phân xưởng cũng được 10 đài cơ khí, đều đại hoan hỉ. Vương bí thư làm lên tiếng tổng kết, hy vọng các đồng chí không ngừng cố gắng, lại sang huy hoàng. Tan họp. Quạt máy phân xưởng Lưu Năng Trần Nhất Châu lưu một hồi. Mọi người giải tán lập tức, Dương xưởng trưởng đối với hai người vẫy vẫy tay, các ngươi ngồi vào phía trước đến. Lưu Năng Trần Nhất Châu hai người nghe vậy, đi tới hàng trước ngồi xuống. Dương xưởng trưởng mở miệng nói rằng, Lưu các ngươi hạ xuống, chủ yếu có mấy cái sự tình nói một chút. Cái thứ nhất chính là phân phối cơ khí, chiều nay liền đến, các ngươi phải chú ý tiếp thu. Cái thứ hai sự, các ngươi khoảng thời gian này quạt máy sản lượng chúng ta cũng nhìn rất tốt. Chúng ta đã đăng báo bộ ủy lãnh đạo quyết định ngày mai cùng tùy cơ khí đồng thời đến xưởng chúng ta quạt máy trong phân xưởng đến điều nghiên. Vì lẽ đó, các ngươi phân xưởng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tiếp đón công tác. Nghe rõ chưa? Rõ ràng, xin mời lãnh đạo yên tâm. Lưu Năng Trần Nhất Châu hai người cùng kêu lên đáp. Dương xưởng trưởng tiếp tục nói, lại một cái, chính là Tiểu Trần nói liên quan với nhãn hiệu vấn đề, chúng ta đã thương lượng qua, quyết định hay dùng Hồng Tinh. Các ngươi sau khi trở về, gia tăng đem nhãn hiệu tăng thêm vào thành phẩm mặt trên. Được rồi, xưởng trưởng. Lưu Năng Trần Nhất Châu gật đầu đáp ứng. Dương xưởng trưởng phất phất tay, nói với Lưu Năng, được rồi, Lưu chủ nhiệm ngươi đi về trước đi. Lưu Năng đứng dậy rời đi phòng họp, còn lại Trần Nhất Châu một người, lẻ loi địa ngồi ở dưới đài. Nắm mắt thấy xem Lý Hoài Đức, hy vọng hắn có thể cho mình một điểm nhắc nhở, ai biết Lý Hoài Đức đối với hắn nhếch miệng nở nụ cười. Vương bí thư khả năng là cảm giác được như vậy ngồi không được, đứng dậy nói rằng, Tiểu Trần, chớ sốt sáng. Là chuyện tốt, ngươi không phải lập công sao? Chủ yếu là nói với ngươi một hồi khen thưởng sự tình. Như vậy, chúng ta trước hết đi rồi, cụ thể do đặng chủ nhiệm cùng Lý chủ nhiệm nói với ngươi một hồi. Vương bí thư nói xong, cùng Dương xưởng trưởng mang theo thư ký đi rồi. Đặng chủ nhiệm đi tới Trần Nhất Châu trước mặt, Tiểu Trần, đi, đi phòng làm việc của ta tâm sự. Được rồi, đặng chủ nhiệm. Trần Nhất Châu chờ Lý Hoài Đức sau khi đi qua, đi theo. Ba người đến đặng chủ nhiệm văn phòng, đặng chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Trần, tình huống của ngươi, Lý chủ nhiệm trước theo ta chào hỏi, vì lẽ đó lần này chuẩn bị khen thưởng ngươi một tấm máy may phiếu. Trần Nhất Châu kinh hỉ đứng lên đến nói cảm ơn, cảm tạ đặng chủ nhiệm, cảm tạ Lý chủ nhiệm. Được rồi, ngồi xuống. Đặng chủ nhiệm giơ tay chặn lại nói, Tiểu Trần, nghe nói ngươi đã đính hôn, kết hôn thời điểm nhớ tới cho ta đưa bánh kẹo cười à? Trần Nhất Châu liền vội vàng nói, nhất định, nhất định. Đặng chủ nhiệm cân nhắc một chút nói rằng, Tiểu Trần, còn có một chuyện. Lãnh đạo ủy thác ta cùng Lý chủ nhiệm cùng ngươi đàm luận một hồi, trưng cầu một hồi ngươi ý kiến. Chủ nhiệm, ngài nói. Tiểu Trần, từ ngươi tiến vào xưởng tới nay, biểu hiện của ngươi, xưởng lãnh đạo đều nhìn ở trong mắt. Ngươi tuổi trẻ, đầu óc hoạt, tiền đồ vô lượng. Nhưng ngươi tư lịch, ở kỹ thuật cương vị là ngành thương. Vì lẽ đó lãnh đạo muốn ta hỏi ngươi, có nghĩ tới hay không đổi nghề chính cương? Trần Nhất Châu hỏi. Đạo chủ nhiệm, ta có thể hỏi một chút không? Lãnh đạo làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này?
Cái này mà, một cái là bởi vì biểu hiện của ngươi, ngươi tiến vào xưởng mới bao lâu, liền khen thưởng ngươi nhiều lần.
Đặng chủ nhiệm nhấp ngụm trà tiếp tục nói, cái thứ hai là bởi vì công lao của ngươi lớn, nhưng cấp bậc trong xưởng lại để không được. Đối với ngươi khen thưởng, lãnh đạo bị tổn thương suy nghĩ. Giả như ngươi đồng ý đổi nghề chính cương, vậy thì đơn giản hơn nhiều, sau đó chỉ cần ngươi công lao tích lũy đủ, trong xưởng để bạn cũng thuận tiện. Lý Hoài Đức xen vào nói, tiểu Trần, ngươi cần nghĩ cho rõ.
Bởi vì trước mắt vừa vặn có cái cơ hội.
Trần Nhất Châu hỏi, cơ hội gì?
Lý Hoài Đức nhìn Đặng chủ nhiệm một ánh mắt, thấy Đặng chủ nhiệm không phản ứng, nói rằng, tiểu Trần, quạt máy là ngươi chế tác được, ngày mai bộ bên trong lãnh đạo sẽ đến thị sát. Giả như ngươi có ý hướng đổi nghề chính cương, nói không chắc ngày mai tại chỗ liền có thể đem cấp bậc cho ngươi định ra đến.
Trần Nhất Châu vừa nghĩ cũng là, đây quả thật là cái cơ hội. Thế nhưng kỹ thuật cương cùng hành chính cương mỗi người có lợi và hại, hay là muốn suy tính một chút. Có tiền hay không không đáng kể, then chốt là sau đó muốn an toàn. Nghĩ đến chúng cầm ở náo loạn thời kỳ biểu hiện, Trần Nhất Châu trong lòng hạ quyết tâm.
Đặng chủ nhiệm, ta đồng ý đổi nghề chính cương.
Vậy được, quay đầu lại ta hãy cùng lãnh đạo hồi báo một chút.
Đặng chủ nhiệm kéo dài ngăn kéo, lấy ra một tờ máy may phiếu, đưa cho Trần Nhất Châu, tiểu Trần cầm, đây là đưa cho người khen thưởng.
Lần này khen thưởng, trong xưởng liền không lớn bá.
Trần Nhất Châu đưa tay tiếp nhận phiếu, không sao.
Cảm tạ đặng chủ nhiệm, vậy ta trước hết đi rồi.
Đặng chủ nhiệm phất phất tay, được, ngươi đi công tác đi.
Lý Hoài Đức theo đứng lên, lão đặng, ta cũng đi rồi.
Đặng chủ nhiệm nói rằng, được, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta lúc trước nói sự.
Lý Hoài Đức vừa đi vừa nói chuyện, không quên được.
Trần Nhất Châu ra văn phòng, chuẩn bị trở về quạt máy phân xưởng,
lại bị Lý Hoài Đức kéo lại, đi ta nơi đó tâm sự.
Đến Lý Hoài Đức văn phòng, Trần Nhất Châu quen cửa quen mẻo rót hai chén trà, mở miệng nói, Lý ca, cảm tạ ngươi.
Lý Hoài Đức khoát tay nói, việc nhỏ.
Trần Nhất Châu hỏi, Lý ca, không biết ngươi gọi ta đến?
Lý Hoài Đức nhấp ngụm trà hỏi, tiểu tử, ngươi biết lần này bộ bên trong cho chúng ta nhà máy cán thép bắt bao nhiêu cơ khí sao?
Trần Nhất Châu hồi đáp, không biết, vừa nãy mở hội không chú ý thống kê.
Chương 102, lại đến công vị, gặp nhau sắp tới. Chương 102, lại đến công vị, gặp nhau sắp tới. Lý Hoài Đức nói rằng, nói cho ngươi, bộ bên trong cho chúng ta phân phối 150 đài cơ khí, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?
Không biết.
Trần Nhất Châu lắc đầu.
Cương vị a?
Lý Hoài Đức chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói rằng, tiểu tử ngươi làm sao ngu như vậy đây?
Này cũng không nghĩ đến.
Trần Nhất Châu nghĩ thầm, không phải ta nghĩ không tới, khen chốt là, việc này nó không có quan hệ gì với ta à.
Nghĩ đến bên trong, ngoài miệng khen tặng nói, nếu không Lý ca ngài làm sao là lãnh đạo đây?
Vẫn là ngài nghĩ tới sâu xa.
Đệ đệ ta mặc cảm không bằng.
Thiếu định hót.
Ngoại trừ thả ra ngoài, tiêu chuẩn cũng đã bị phân đến gần đủ rồi.
Lý Hoài Đức hỏi, như thế nào, ngươi có hứng thú không có?
Trần Nhất Châu lần này là thật sự choáng váng, lại cho ta đưa công vị.
Lao Lý đây là ý tứ gì?
Không được, ta đến thăm dò một hồi.
Từ trong túi móc ra một bao Trung Hoa, mở ra, cho Lý Hoài Đức đưa cho một cái, chân chó đốt.
Trung Hoa.
Lý Hoài Đức cầm lấy yên nhìn một chút, tiểu tử ngươi sinh hoạt trình độ không kém nhỉ.
Ta tịch thu.
Trần Nhất Châu lại móc ra một bao đại tiền môn bơ quơ, Lý ca, cái kia yên chính là chuẩn bị cho ngài, ta bình thường đánh cái này.
Được.
Lý Hoài Đức nói rằng, tiểu tử ngươi giao động ai đó?
Khắc khắc.
Trần Nhất Châu lung túng nở nụ cười, đúng rồi, Lý ca ngài vừa nãy lời kia có ý gì?
Có ý gì?
Lý Hoài Đức nói rằng, hợp vị có hứng thú đây.
Chúng ta liền tiếp tục đàm luận.
Không có hứng thú, ngươi liền đi.
Trần Nhất Châu thầm nghĩ, việc này không dễ xử lý a.
Phía trước không đem người nhà đồng thời nhận được kinh thành, bị băng. Tuy nói hiện tại rất muốn đem đại bá một nhà nhận được kinh thành đến. Thế nhưng, lập tức đem công tác toàn an bài xong, đến dễ dàng như vậy, sẽ không bị phun chết đi.
Quyết tâm, quên đi, muốn chết chứng hướng lên trời.
Muốn làm thì phải làm lớn.
Sớm đến sớm được, đến rồi tứ hợp viện càng náo nhiệt.
Quyết tâm một hồi, Trần Nhất Châu mở miệng hỏi, Lý ca, không biết ngài trên tay.
Lý Hoài Đức làm cái thủ thế, 10 cái tiêu chuẩn, người muốn mấy cái.
Trần Nhất Châu nghiêm mặt, bày ra đàm phán tư thế, Lý ca, không biết, này một cái tiêu chuẩn muốn bao nhiêu.
Lý Hoài Đức nhìn chằm chằm Trần Nhất Châu, rỗi ra 4 cái đầu ngón tay.
400 tệ.
Trần Nhất Châu một phát bắt được Lý Hoài Đức tay, giả trang vui vẻ nói, Lý ca đại khí.
Hiện tại nhà máy cán thép công vị ít nhất 700, đệ cảm ơn trước ngài.
Lý Hoài Đức một cái tránh ra, 400 tệ.
Ngươi lại muốn ăn cướp.
Ta muốn 1.000 khối đều có người cướp phá đầu người có tin hay không?
Ta tin.
Trần Nhất Châu giả trang không hiểu, cái kia Lý ca ngươi đây là.
Được rồi.
Lý Hoài Đức liếc Trần Nhất Châu một ánh mắt, tiểu tử ngươi được diễn.
Một cái tiêu chuẩn 4 bình rượu, ngươi muốn mấy cái tiêu chuẩn?
Lý ca, ngài giết ta đi.
Danh ngạch này ta không muốn.
Trần Nhất Châu đứng lên đến làm dáng phải đi.
Ngồi xuống cho ta.
Trần Nhất Châu bị Lý Hoài Đức một cái đè lại, ngươi nói trước đi nói, ngươi muốn mấy cái tiêu chuẩn?
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, đường muội đến rồi nhất định phải đến trường.
Hai tiểu hài tử bác gái một người phòng trường mang có đến đây, vậy sẽ phải ở thêm một người, 4 cái tiêu chuẩn liền được rồi.
Trần Nhất Châu giỗi ra 3 cái ngón tay, nói với Lý Hoài Đức, Lý ca, ta muốn 3 cái tiêu chuẩn.
3 cái?
Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, 10 bình.
Đúng.
Lý Hoài Đức vỗ một cái Trần Nhất Châu, tiểu tử ngươi theo ta đấu trí đúng không?
Nói, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu?
Trần Nhất Châu làm cái thủ thế, nhiều nhất 7 bình.
7 bình?
Lý Hoài Đức nghĩ đến trước đặng chủ nhiệm nói sự, 7 bình cũng không phải không được.
Trừ phi, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện.
Chuyện gì? Trần Nhất Châu hỏi, Lý ca ngài nói một chút coi. Việc này, kỳ thực cùng chúng ta trong xưởng có quan hệ. Lý Hoài Đức nói rằng, ngày mai bộ bên trong lãnh đạo muốn tới điều nghiên ngươi biết chưa? Trần Nhất Châu gật đầu nói, biết. Hiện tại chủ ngốc bị thương, không ai làm chiêu đãi món ăn. Vì lẽ đó người muốn từ bên ngoài tìm. Mấy người chúng ta lúc trước đụng vào cái đầu, tạm thời đều không ứng cử viên gì. Lý Hoài Đức nói rằng, giả như ngươi có thể giúp ta tìm tới thật đầu bếp, bảy bình liền bảy bình. Trần Nhất Châu vừa nghe, nhếch miệng nở nụ cười, Lý ca, liền này. Đúng. Lý Hoài Đức vỗ một cái Trần Nhất Châu đầu, chúng ta đều gấp chết rồi, tiểu tử ngươi còn cười trên sự đau khổ của người khác. Không phải, Lý ca. Trần Nhất Châu ủy khuất nói, Lý ca ngài oan uổng ta. Lý Hoài Đức nói rằng, ngươi nói một chút, ta làm sao oan uổng ngươi? Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ý của ta là việc này đơn giản, ta cho ngài làm. Lý Hoài Đức lắc đầu một cái, không phải ta không tin, chủ yếu ngươi mới đến kinh thành bao lâu, làm sao sẽ nhận thức tốt đầu bếp? Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca a, ta là không nhận thức tốt đầu bếp. Thế nhưng, ta chính là a, ngươi là đầu bếp. Lý Hoài Đức hoài nghi nói, làm sao? Không tin. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, ta nói với ngài, đệ thủ nghệ của ta có thể mạnh hơn trụ ngốc có thêm. Lý Hoài Đức nghiêm nghị hỏi, ngươi nói thật chứ? Thật sự. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý ca, nếu không ta đi căng tin cho ngài xào cái món ăn, ngài cho đánh giá đánh giá. Được. Lý Hoài Đức lôi kéo Trần Nhất Châu liền đi, chúng ta hiện tại liền đi căng tin. Ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có phải là thật hay không có bản lĩnh. Lý Hoài Đức không biết tích chữ tâm tư gì, lôi kéo Trần Nhất Châu đi đến đệ căng tin số 3. Tiểu đội trưởng Lý sư phó vội vã tiến lên nên tiếp, Lý chủ nhiệm, ngài làm sao đến rồi? Nhà bếp những người khác thấy lãnh đạo đến rồi, đều đi tới. Lý Hoài Đức nói rằng, Lý sư phó, không có chuyện gì, chính là cái bụng có chút đói bụng, ta cùng tiểu Trần đến xào cái món ăn. Lý sư phó đem hai tay ống tay cuốn một cái, Lý chủ nhiệm, ngài muốn ăn cái gì? Ta đến cho ngài xào. Lý Hoài Đức đưa tay cản lại, không phiền phức Lý sư phó. Chúng ta tùy tiện xào cái món ăn là được, để tiểu Trần đến. Hán. Lý sư phó nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, Trần kỹ thuật viên gặp món xào. Trần Nhất Châu tránh không thoát, đứng ra nói rằng, Lý sư phó, ta sẽ theo liền xào cái món ăn, cùng Lý chủ nhiệm tạm tạm một hồi, không nói. Ngài có thể mang ta nhìn một chút nhà bếp món ăn sao? Sì. Trong đám người truyền đến một tiếng cười nhạo, còn chưa chú ý. Ngươi chú ý nổi tới sao? Lý Hoài Đức ba người nghe tiếng nhìn tới, mọi người dồn dập tản ra, lộ ra một mặt tiện dạng Hà Vũ Trụ. Hà Vũ Trụ thấy mọi người đều nhìn chính mình, không có chút nào hư, ta nói không sai a. Hắn chú ý nổi tới sao? Trần Nhất Châu không muốn cùng ngốc phê tính toán, vô hình trang bức trí mạng nhất. Đối với Lý sư phó nói rằng, Lý sư phó, nhà bếp bây giờ còn có một ít món gì? Lý sư phó nói rằng, không món gì, món ăn mặn muốn đi nhà kho lĩnh, nơi này liền một ít cải trắng khoai tây. Lý chủ nhiệm. Trần Nhất Châu hướng về Lý Hoài Đức hỏi, đơn giản điểm, xào cái chua cay sợi khoai tây, thế nào? Lý Hoài Đức gật đầu nói, có thể. Chương 103, biểu diễn chủ nghệ, chú ngốc trầm mặc. Chương 103, biểu diễn chủ nghệ, chú ngốc trầm mặc. Trần Nhất Châu cầm hai cái khoai tây, rửa sạch sau khi, đi tới thiết đôn địa phương, cầm một cái dao phay chậm rãi gọt vỏ. Hà Vũ Trụ nhìn thấy Trần Nhất Châu chậm gì động tác, lại xì nở nụ cười một tiếng. Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, chú ngốc ngươi cười đi, chờ chút ta liền để ngươi không cười nổi. Đem khoai tây tước xong vỏ, Trần Nhất Châu cầm cái chén lớn, nhận nửa bát nước để một bên. Một tay cầm khoai tây, một tay cầm dao phay, Trần Nhất Châu quay đầu nhìn Hà Vũ Trụ. Ở Hà Vũ Trụ ánh mắt khó hiểu bên trong, cũng không quay đầu lại múa dao phay. Chừng 10 giây, hai cái sợi khoai tây liền cắt gọn, Trần Nhất Châu hướng Hà Vũ Trụ vẩy một cái lông mày, quay đầu đem sợi khoai tây bỏ vào trong bát, bắt đầu chuẩn bị đổ gia vị. Lý sư phó từ trong bát lấy ra sợi khoai tây nhìn một chút, ngón cái duỗi một cái, Trần kỹ thuật viên, ngươi đao công này là cái này. Nhà máy cán thép này một mảnh phòng trường không ai hơn được ngươi. Huống hồ, ngươi vẫn là manh thiết. Hà Vũ Trụ biểu thị không phục, đi lên nhìn một chút, không lên tiếng, yên lặng lui trở lại. Còn lại thời gian, chính là Trần Nhất Châu huyết kỹ, vì để cho Hà Vũ Trụ thức thời một chút, còn lặng lẽ bỏ thêm hệ thống đưa đổ gia vị. Chua cay sợi khoai tây ra nổi, Trần Nhất Châu cầm một đôi đũa một cái tiểu bàn, phân một chút sợi khoai tây, đưa cho Lý Hoài Đức, Lý chủ nhiệm, ngài nếm thử. Lý Hoài Đức tiếp nhận, cắp lên mấy cây sợi khoai tây, đưa vào trong miệng, nhai hai lần, sau đó nhanh chóng chi tiêu độc lên, ăn xong lại gắp một đũa, chỉ chốc lát sau, liền đem tiểu bàn bên trong ăn xong. Nhà bếp mọi người thấy đến trợn mắt ngất ngụm, Lý sư phó hỏi, Lý chủ nhiệm, như thế nào? Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, biệt ra hai chữ, ăn ngon. Lý sư phó cầm lấy một đôi đũa liền muốn thưởng thức một hồi, Lý Hoài Đức hét lớn một tiếng, chờ một chút. Ở nhà bếp mọi người không rõ trong ánh mắt, Lý Hoài Đức tìm một cái hộp cơm, đem sợi khoai tây xếp vào hơn một nửa, cầm mấy đôi đũa liền đi, lưu lại một câu, còn lại, các ngươi nếm thử đi. Lý sư phó việc đáng làm thì phải làm, đầu tiên nếm thử một miếng, quay đầu đối với những khác trên bếp sư phó nói rằng, các ngươi đều đến nếm thử đi. Cái khác sư phó nghe vậy đi tới, một người cũng nếm thử một miếng, sau đó liền vây nốt Trần Nhất Châu. Trần kỹ thuật viên, ngươi xảo món ăn là cái này. Trần kỹ thuật viên, ngươi học từ ai vậy? Trần kỹ thuật viên, ngươi hiện tại cầm ấy. Trần kỹ thuật viên, ngươi thu đồ đệ sao? Hà Vũ Trụ không quản những này, cầm lấy đuôn nếm thử một miếng sợi khoai tây, ăn một miếng, cảm giác có chút không thể tin tưởng. Vội vã lại ăn một miếng, ăn xong sững sờ ở tại chỗ. Thần sát phức tạp nhìn, bị mọi người vây vào giữa khen tặng Trần Nhất Châu. Lưu Lam vỗ một cái Hà Vũ Trụ, chú ngốc, Trần kỹ thuật viên xảo món ăn thế nào? Có chú trọng sao? Hà Vũ Trụ hiếm thấy không sang Lưu Lam, im lặng không lên tiếng trở lại trên ghế nằm,
ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Nhất Châu bị mọi người vây vào giữa, nói tiếng có cơ hội nhiều giao lưu, liền ngay cả bận bịu tránh đi. Trở lại quạt máy phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng đã sắp xếp nhân viên ở cho quạt máy chế tác nhãn hiệu. Kỳ thực giai đoạn hiện tại cũng không có gì hay phương pháp, chính là làm hồng tình hai chữ rỗng ruột khuôn chữ hình, sau đó đổ trên sơn. Trần Nhất Châu nghĩ đến chuyện của chính mình, cùng Lưu chủ nhiệm vội vội vàng vàng nói một tiếng, lại chạy một chuyến đưa cục, vô cái khẩn cấp địa báo, phải lớn hơn bá một nhà mau chóng tới rồi. Lý Hoài Đức cầm một cơm, ở xưởng lãnh đạo văn phòng từng cái đi dạo một vòng, mới hài lòng trở về văn phòng. Muốn đi tìm Trần Nhất Châu, suy nghĩ một chút, triệu đến Dương thư ký, muốn hắn đi quạt máy phân xưởng cùng Trần Nhất Châu chào hỏi. Trần Nhất Châu mới vừa trở về không bao lâu, Dương thư ký liền đi đến quạt máy phân xưởng. Trần kỹ thuật viên, Lý chủ nhiệm để cho ta tới nói với ngươi một tiếng, trải qua xưởng lãnh đạo thương lượng, chiều nay chiêu đãi, do ngươi phụ trách bếp chính. Không thành vấn đề. Trần Nhất Châu đã sớm ngờ tới kết quả này, thoải mái đáp ứng rồi. Nháy mắt liền tới lại ban thời gian, Trần Nhất Châu lái xe trở lại trong nhà. Lưu Thúy Phương, Trần Tiểu Yến các nàng chính đang bưng thức ăn mở tử, rửa xong tay mặt, Trần Nhất Châu ngồi vào trên bàn cơm. Mới vừa ăn hai cái, Lưu Thúy Phương liền hỏi, "Nhất Châu, ngươi ngày hôm nay cho ngươi đại bá đập điện báo sao?" Trần Nhất Châu nuốt xuống trong miệng cơm nước, hồi đáp, "Vỗ, chờ chút cùng ngài nói tỉ mỉ." "Được, ăn cơm." Cơm nước xong, người một nhà đồng thời thu thập bát đũa, ở phòng khách ngồi xuống. Trần Nhất Châu chủ động mở miệng nói rằng, "Nãi nãi, mẹ, đại bá cả nhà bọn họ qua mấy ngày liền đến." Trần Tiểu Yến nghi ngờ hỏi, "Ca, đại bá cả nhà bọn họ đều đến? Không phải chỉ có một cái cương vị sao?" Trần Nhất Châu rỗi ra bốn cái ngón tay, hiện tại có bốn cái cương vị. Xưởng chúng ta vừa tới một nhóm cơ khí, cần chiêu một nhóm công nhân, ta tìm lãnh đạo muốn ba cái công tác cương vị. Lưu Thúy Phương ngờ vực nhìn Trần Nhất Châu hỏi, hiện tại cương vị có tốt như vậy làm? Trần Nhất Châu nói rằng, mẹ, ngược lại sự thực liền như vậy, ngài muốn tin tưởng con trai của người bản lĩnh. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Thúy Phương, nếu Nhất Châu nói như vậy, vậy chúng ta cũng đừng bận tâm. Trần Tiểu Yến ở bên cạnh cao hứng nói, quá tốt rồi, lập tức liền có thể nhìn thấy đại bá đại mụ, tiểu phân đến rồi, còn có thể cùng ta cùng tiến lên học. Tiểu phân đến trường sự, chờ bọn hắn đến rồi ta đi tìm người hỏi một chút. Trần Nhất Châu nói xong nhớ tới một chuyện, nói với Lưu Thúy Phương, mẹ, ta quang thời gian trước, không phải ở nhà giúp trong xưởng phiên dịch một chút văn kiện mà, ngày hôm nay trong xưởng cho ta khen thưởng một tấm máy may phiếu. Ngài xem, ta khi nào đi mua về? Thật sự, quá tốt rồi. Lưu Thúy Phương vui vẻ nói, do dự một chút lại nói, nhưng là, ta sẽ không dùng máy may nhỉ. Này có cái gì khó? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu ngươi cứ việc mua, đến thời điểm ta dạy cho ngươi mẹ dùng như thế nào. Lưu Thúy Phương quay đầu nói rằng, mẹ, ta biết ngài làm may vá không sai, không nghĩ đến ngài còn có thể máy may. Cơ bản thao tác không cái gì khó. Triệu Lao Thái Thái cười nói, ta thời điểm trước kia tiếp xúc qua, ngươi học liền biết rồi. Trần Nhất Châu có kỳ quái nhìn mãi mãi. Phải biết Trung Quốc bộ thứ nhất máy may là 1869 năm Lý Hồng Chương từ nước Anh mang cho Từ Hy Thái Hậu lễ vật, 1872 năm Tấn Long Hiệu Buôn Tây bắt đầu ở trình báo trên bắt đầu tiêu thụ, mỗi đài máy may giá bán 50 lượng bạc trắng, 1910 năm mới bắt đầu từ mỗi cái bến cảng lượng lớn tiến vào Trung Quốc, địa phương máy may càng là ở 1928 năm mới ở trên hải chế tạo thử thành công. Mãi mãi năm nay 75, cái kia nàng trước đây tiếp xúc khẳng định là nước ngoài máy may. Triệu Lao Thái Thái xem Trần Nhất Châu liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, không nhịn được hỏi, Nhất Châu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ồ, mãi mãi. Trần Nhất Châu phục hồi tinh thần lại nói rằng, ta đang suy nghĩ hãy mau đem máy may mua về, đến thời điểm lại làm điểm bố, sau đó cho bọn họ một người làm một bộ quần áo làm lễ ra mắt. Chương 104, thương lượng, Lâu Tiểu Nga tới chơi. Chương 104, thương lượng, Lâu Tiểu Nga tới chơi hành. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, chờ ngươi đem máy may cùng bố cầm về, ta cùng mẹ ngươi liền bắt đầu làm. Mấy người đang nói chuyện, cửa bị gõ vang lên. Trần Tiểu Yến chạy tới mở cửa, chỉ chốc lát sau liền mang theo Lâu Tiểu Nga đi vào. Triệu Lao Thái Thái bắt chuyện đến, Tiểu Nga đến rồi, nhanh ngồi, ta đều chừng mấy ngày không thấy ngươi. Yến tử, cho ngươi Tiểu Nga tỷ pha trà. Lâu Tiểu Nga đem trong tay mang theo túi lưới phóng tới trên khay trà, bên trong thả hai bình đồ hộp một hộp bánh mít quy. Đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Triệu nãi nãi, bởi vì quan hệ trước sau mấy ngày này, đại mộ đều muốn xuống nông thôn, ta liền thẳng thắn về nhà mẹ để trụ đi tới. Xế chiều hôm nay mới trở về, ta nhưng là sắp tới, liền đến xem ngài. Triệu Lao Thái Thái lôi kéo Lâu Tiểu Nga tay, nhìn túi lưới một ánh mắt nói rằng, Tiểu Nga, ngươi có thể đến ta liền rất cao hứng, đồ vật liền không muốn cầm, lãng phí tiền. Ngươi sau đó mang về. Lâu Tiểu Nga khuyên can nói, Triệu nãi nãi, đây là ta từ nhà mẹ để đem ra, không dùng tiền. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, cái kia càng không được a. Ngươi từ nhà mẹ để nắm đồ vật, cho ta lão thái bà này, ba mẹ ngươi biết rồi, không phải nói ngươi. Ai nha? Triệu nãi nãi, ngài cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không nói ta. Ta đem trong sân sự đều với bọn hắn nói rồi, là ba mẹ ta muốn ta cùng ngài tiếp xúc nhiều. Nói tới chỗ này, Lâu Tiểu Nga liếc mắt nhìn Trần Nhất Châu, tiếp tục nói, lại nói, ta một hồi sân, liền nghe nói Trần Nhất Châu đính hôn, những thứ đồ này, coi như là chúc mừng hắn. Triệu Lao Thái Thái vô vô Lâu Tiểu Nga tay, được, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trần Nhất Châu vội vã nói cảm tạ, Tiểu Nga tẩu tử, cảm tạ ngươi. Trần Tiểu Yến bưng một chén trà, đặt ở Lâu Tiểu Nga trước mặt, Tiểu Nga tỷ, uống trà. Cảm tạ Yến tử. Lâu Tiểu Nga hỏi, Yến tử, khai giảng chừng mấy ngày, còn thích đứng sao? Có người hay không bắt nạt ngươi? Rất thích đứng. Trần Tiểu Yến nói rằng, trong trường học bạn học cùng lão sư đều rất tốt, huống hồ Hải Đường cùng Vũ Thụy cũng ở trường học. Tiểu Nga tỷ, không ai dám bắt nạt ta,
ta nhưng là rất lợi hại.
Vậy thì tốt.
Đúng rồi. Lâu Tiểu Nga từ trong túi móc ra một nhánh bút máy, "Tiến tử, đây là ta đưa cho ngươi khai giảng lễ vật." Trần Tiểu Yến vội vã cự tuyệt nói, "Này không được, Tiểu Nga tỷ, cái này quá quý trọng, ta không thể muốn." Lâu Tiểu Nga cứng rắn nhét vào Trần Tiểu Yến trong tay, "Cầm." Trần Tiểu Yến cầm bút máy, nhìn một chút Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương, thấy các nàng không phản ứng. Vừa nhìn về phía Trần Nhất Châu, Lâu Tiểu Nga ánh mắt cũng nhìn lại. Trần Nhất Châu bị Lâu Tiểu Nga nhìn ra có chút không thể giải thích được chỗ dạng, nói với Trần Tiểu Yến, "Tiến tử, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cũng là cái đại cô nương, rất nhiều việc cũng có thể theo như ngươi ý nghĩ của chính mình làm, không cần lo lắng chúng ta."
"Ừ."
Trần Tiểu Yến gật gật đầu, nói với Lâu Tiểu Nga, "Tiểu Nga tỷ, cảm tạ ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Đã lâu không thấy ngươi, nếu không ngươi ngày hôm nay theo ta ngủ đi."
"Cùng ngươi ngủ?"
Lâu Tiểu Nga lắc đầu một cái, "Không được. Ngươi ngày mai còn muốn đến trường, ta sợ ảnh hưởng đến ngươi." Trần Tiểu Yến ôm chặt Lâu Tiểu Nga cánh tay, "Không có chuyện gì, Tiểu Nga tỷ, không ảnh hưởng tới ta, ngươi hãy cùng ta ngủ đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Lâu Tiểu Nga hỏi, "Chuyện gì?"
"Ngươi nói một chút."
"Ai nha?"
Trần Tiểu Yến ôm chặt lấy Lâu Tiểu Nga, ở bên tai nàng nói thầm mấy câu.
"Ồ."
Lâu Tiểu Nga bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm, hóa ra là cô gái sự a. Đáp ứng nói, "Được, Yến tử, ta chờ chút liền trở về nắm quần áo, buổi tối cùng ngươi ngủ. Vừa vặn có thể ở đây tắm."
"Cảm tạ Tiểu Nga tỷ."
Trần Tiểu Yến cao hứng nói, "Nếu không, ta hiện tại theo ngươi đi nắm chứ?"
Lâu Tiểu Nga đứng lên đến nói rằng, "Cũng được, vậy chúng ta đi."
Hai người vừa đi, Trần Nhất Châu đem máy may phiếu giao cho Lưu Thúy Phương, "Mẹ, này phiếu trước tiên đặt ở ngài nơi này, mấy ngày nay ta dành thời gian đi mua bể, mua thời điểm lại tìm ngươi năm phiếu."
"Đúng rồi, buổi tối ngày mai ta muốn ở trong xưởng cho lãnh đạo làm cơm, các ngài ăn cơm không cần chờ ta."
Lưu Thúy Phương tiếp nhận máy may phiếu, "Được rồi, ta biết rồi."
Nghĩ đến chờ Trần Tiểu Yến các nàng trở về, đến thời điểm ở lầu 2 tắm rửa còn muốn xếp hàng.
Hãy cùng mãi mãi lên tiếng chào hỏi, lên lầu tắm rửa.
Rửa sạch nằm ở trên giường, tâm thần chìm vào không gian.
Đầu tiên đem đất trồng rau thu gặt một lần, tuy nói cất giữ không gian trái cây rau dừa gộp lại có rất nhiều, nhưng Trần Nhất Châu quyết định vẫn là tiếp tục thay phiên trồng trọt. Đem súc vật cùng ngư cũng đốt một lần, thỏ vẫn khống chế ở khoảng 20 con, còn lại toàn bộ giết phơi khô, gà vịt trứng lống nhặt một làn sóng. Theo rốt cục sinh, một thai rơi xuống 15 con, quên đi dưới thời gian, chuẩn bị đám này đến thời điểm toàn bộ tiến đi. Dựa theo heo nái mang thai chu kỳ, ở trong không gian mười mấy ngày là có thể sinh một lần, tuy rằng trung gian có nhất định khoảng cách thời gian, nhưng tiếp tục như vậy, dùng không được mấy lần, là có thể thực hiện thịt heo tự do.
Quyết định, thu công, đi ngủ.
Khả năng là ban ngày uống nước trà tương đối nhiều, Trần Nhất Châu nửa đêm bị một trận đi đái ý biệt tình, bởi vì sợ ảnh hưởng người khác, ăn mặc quần lót, rón rén mở cửa phòng, đi tới phòng vệ sinh. Đi tới phòng vệ sinh vị trí, đưa tay đẩy cửa, lại không đẩy lên, nghĩ thầm, ta nói với Yến Tử quá muốn tiện tay đóng cửa à, lẽ nào ngủ trước quên đóng. Cũng không để ý, trực tiếp sờ soạn đi vào trong.
Lâu Tiểu Nga nửa đêm muốn trên tiểu nhà xí, vốn là muốn gọi Trần Tiểu Yến ngồi, thấy nàng ngủ đến khá là chết, ngày mai lại muốn lên học, liền không gọi nàng. Lại một cái nghĩ đến trên lầu thì có phòng vệ sinh, lại không xa, vì lẽ đó ăn mặc áo ngủ liền sờ soạn đi tới. Mới vừa thả xong nước, mơ mơ hồ hồ cảm giác được cửa có một cái bóng đen xông vào, vội vàng nhấc lên quần, ai biết thân hình bất ổn, trực tiếp hướng về trước xuất đi. Trần Nhất Châu cảm giác được một đoàn bóng đen kéo tới, theo bản năng đưa tay liền đẩy, mới vừa tiếp xúc cũng cảm giác được không đúng. May là có hiểu sơ thực lực, thu phát tự nhiên, tiến lên một bước, cải đẩy vì là ôm.
Lâu Tiểu Nga ở ngã chồng vó trong quá trình, đầu tiên là cảm giác trước ngực bị tập kích, tiếp theo lại bị một đôi tay một ôm, va vào một cái ấm áp lồng ngực, không kìm lòng được ca một tiếng. Hai người vừa tiếp xúc, Trần Nhất Châu liền biết là Lâu Tiểu Nga, dù sao Trần Tiểu Yến ở Trần Nhất Châu thuyết giáo dưới, sẽ không phạm loại này không đóng cửa cấp thấp sai lầm. Sợ Lâu Tiểu Nga lại gọi, kinh động người nhà. Trần Nhất Châu dưới tình thế cấp bách, tay trái ôm lấy Lâu Tiểu Nga, dùng tay phải đem Lâu Tiểu Nga đầu đặt tại trước ngực, không cho nàng phát ra tiếng, túi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, đừng gọi, là ta.
Lâu Tiểu Nga bị biệt khó chịu, hé miệng muốn nói chuyện, ai biết Trần Nhất Châu khí lực quá lớn, miệng mở không mở.
Dưới tình thế cấp bách lẻ lươi liếm mấy lần, Trần Nhất Châu chỉ cảm thấy da đầu tê dần, xương mềm trong nháy mắt nghẹt lên, tay phải thả ra Lâu Tiểu Nga đầu, hai tay đem Lâu Tiểu Nga ôm chặt lấy, để hai người thân thể dán vào ở cùng nhau.
Lâu Tiểu Nga mới vừa ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến hai người nhưng tiếp càng chặt hơn.
Đòi mạng chính là, quần còn không mặc, hiện tại bụng dưới lại bị xương mềm đẩy.
Chương 105, Lâu Tiểu Nga hỗ trợ mua máy may. Chương 105, Lâu Tiểu Nga hỗ trợ mua máy may. Tuy nói ăn mặc váy ngủ, nhưng mùa hè váy ngủ chính là một tầng mặt bố, cũng không có mặc có khác biệt gì.
Lâu Tiểu Nga nhất thời tim đập như lôi, mặt đỏ như máu, toàn thân vô lực, tuột xuống đi.
Trần Nhất Châu đội vã thân thể hơi loan, dưới hai tay hoạt, hướng về trên nâng lên một chút, Lâu Tiểu Nga không tự chủ được thân thể hướng về trên, hai tay vây quanh ở Trần Nhất Châu cái cổ. Hai người nhất thời đều sửng sốt, Trần Nhất Châu nhận ra được Lâu Tiểu Nga không mặc quần.
Nguyên lai trước hai tay đem Lâu Tiểu Nga hướng về trên thắt lúc, hai tay trượt quá nhiều, Lâu Tiểu Nga váy ngủ lại ngắn, hướng về trên thắt lúc, tay liền đến váy ngủ dưới đáy. Thấy Lâu Tiểu Nga nửa ngày không phản ứng, Trần Nhất Châu thực sự là không chịu được, quyết tâm đem Lâu Tiểu Nga xoay chuyển lại đây, hướng về bên tường đẩy một cái.
Đại Mộ ca, xin lỗi.
Hai phút sau, Trần Nhất Châu thật chặt ôm Lâu Tiểu Nga, Tiểu Nga tẩu tử, lại cho thứ cơ hội.
Ta còn muốn nhiều ôm một hồi.
Trần Nhất Châu hai tay một bên tìm đòi, vừa muốn nói, thật mất mặt ta.
Trong tiểu tuyết đều là lừa người.
Ai nói lần thứ nhất rất đột nhiên?
Cái gì một giờ, hai giờ, đều là vô nghĩa.
sau 5 phút, tái chiến. Sau một tiếng, Trần Nhất Châu hài lòng, tỉ mỉ quét tước chiến trường, đem Lâu Tiểu Nga đỡ đến Trần Tiểu Yến trước cửa phòng, thấp giọng nói rằng, "Tiểu Nga tẩu tử, ngươi đêm nay còn ở nhà ta ngủ đi." Lâu Tiểu Nga không lên tiếng, trở tay tại trên người Trần Nhất Châu tầm tầm nhéo một cái, đẩy cửa phòng ra, tìm đòi, chậm rãi đi vào. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Nhất Châu tinh thần thoải mái rời giường, đến trong sân cùng người nhà đồng thời luyện một chút quyền, ăn sáng xong, liền lái xe đi làm. Lâu Tiểu Nga nhưng là thảm, nửa đêm bị chơi đùa lợi hại, ngủ một giấc ngủ thẳng hơn 10 giờ mới lên. Dựa mặt thật xuống lầu sau, con mắt cũng không tốt ý tứ xem Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương. Triệu Lao Thái Thái nhìn một chút Lâu Tiểu Nga thần thái, đăm chiêu, lại quan sát một hồi nàng thân thể, càng thêm xác định. Trong lòng thở dài, nói với Lưu Thúy Phương, "Thúy Phương, Tiểu Nga phòng trừng là tối hôm qua ngủ không ngon, sáng sớm hôm nay không phải lượm 4 cái trứng gà sao? Người đi cho nàng làm thành nước đường trứng gà bồi bổ." Lưu Thúy Phương đáp ứng nói, "Được rồi, mẹ, ta vậy thì đi." Lâu Tiểu Nga liền vội vàng nói, "Lưu Di, không cần." Muốn đi ngăn cản, lại bị Triệu Lao Thái Thái kéo lại, đặt tại trên ghế sofa, "Tiểu Nga, đừng khách khí, coi như nhà mình như thế." Lâu Tiểu Nga vùng vẫy một hồi không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là ở trên ghế sofa bồi Triệu Lao Thái Thái nói chuyện. Tuy rằng hai người không nói gì, nhưng Lâu Tiểu Nga rõ ràng cảm giác được, Triệu Lao Thái 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 độ đối với chính mình càng ngày càng thân cận. Lâu Tiểu Nga trong lòng có quỷ, nghĩ thầm, không thể chứ. Lẽ nào Triệu mãi mãi phát hiện cái gì? Nghĩ đến bên trong, nhất thời đứng ngồi không yên. May là cũng không lâu lắm, Lưu Thúy Phương bưng tới nước đường trứng gà giải vây cho nàng, Lâu Tiểu Nga cũng là đói bụng, chỉ chốc lát sau liền đem 4 cái trứng gà ăn xong, liền nước đường đều uống sạch. Lâu Tiểu Nga ăn xong, mới cảm thấy đến có chút thật không tiện, đối với Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nói rằng, để các ngài cười chê rồi. Triệu Lao Thái Thái vỗ vỗ Lâu Tiểu Nga tay, "Tiểu Nga, đói bụng liền muốn ăn, có cái gì thật không tiện?" Lưu Thúy Phương cũng nói, "Chính là, Tiểu Nga, ở A Di này tùy ý điểm, tuyệt đối đừng khách khí." Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, "Được rồi." Lưu Thúy Phương do dự một chút, hướng về Lâu Tiểu Nga hỏi, "Tiểu Nga, ngươi sau đó có chuyện sao?" Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Không có chuyện gì, A Di ngài có việc." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Ngày hôm qua Nhất Châu đem một tấm máy may phiếu thả ta nơi này, nói mấy ngày nay có thời gian đi mua. Nhưng hắn mỗi ngày phải đi làm, ta nghĩ không thể chuyện gì đều là hắn làm, cho nên muốn chính mình đi mua, nhưng ta đối với nơi này không quen." Lâu Tiểu Nga vừa nghe liền rõ ràng, lôi kéo Lưu Thúy Phương nói rằng, "A Di, ta bồi ngài đi, nơi này quanh thân ta rất quen thuộc." "Được." Lưu Thúy Phương cao hứng nói, "Cảm tạ ngươi, Tiểu Nga." "Đúng rồi, máy may đại khái muốn bao nhiêu tiền a?" Lâu Tiểu Nga suy nghĩ một chút, nói rằng, "Cụ thể không rõ ràng, nên muốn hơn 100, ngài chuẩn bị 200 tệ tiền đi, giả như không đủ tiền ta chỗ này có." "Không cần." Lưu Thúy Phương nói rằng, "Ta có tiền." "Tiểu Nga, ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy tiền." Lưu Thúy Phương cầm tiền đi ra, cùng Triệu Lao Thái Thái nói rồi một hồi, ngay ở Lâu Tiểu Nga dẫn dắt đi tới cửa hàng bách hóa. Đến cửa hàng bách hóa, Lâu Tiểu Nga lôi kéo Lưu Thúy Phương, quen cửa quen mẹo đi tới máy may quầy hàng. Lưu Tiểu Nga đối với nhân viên bán hàng nói rằng, "Đại tỷ, chúng ta muốn mua đài máy may." Nhân viên bán hàng vừa nhìn hai người, Lâu Tiểu Nga trang điểm không cần phải nói, Lưu Thúy Phương tuy nói xuyên không tốt như vậy, nhưng trên người cũng không có miếng vá. Vì lẽ đó không có cố ý làm có dễ, hỏi, "Có phiếu sao?" Lưu Thúy Phương móc ra một cái ba bố, từ bên trong lấy ra máy may phiếu, đưa cho nhân viên bán hàng, "Có, có." Nhân viên bán hàng tiếp nhận vừa nhìn, "Nha, không sai a, vẫn là vô địch bài. Ta hiện tại liền cho các ngươi mở hàng phiếu." Mở xong phiếu, nhân viên bán hàng lại muốn Lưu Thúy Phương đi giao tiền. Lâu Tiểu Nga mang theo Lưu Thúy Phương đi đến giao tiền quầy hàng, nộp 130 đồng tiền. Thu quản viên thu xong tiền, thấy Lưu Thúy Phương nắm tiền thoải mái như vậy, nhìn Lâu Tiểu Nga một ánh mắt, không nhịn được cười trêu nói, "Đại tỷ, đây là con trai của ngươi nàng dâu chứ? Ngươi đối với nàng thật tốt, thứ quý trọng như thế, nói mua liền mua." "Nàng không." Lưu Thúy Phương đang muốn giải thích, Lâu Tiểu Nga không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cùng thu quản viên nói tiếng cảm ơn, lôi kéo Lưu Thúy Phương liền đi. "A Di, chúng ta trở lại xem máy may đi." Đến nhân viên bán hàng quầy hàng, một đài vô địch bài máy may đã đặt tại nơi đó. Lưu Thúy Phương là lần thứ nhất qua tay như thế vật đáng tiền, không nhịn được dùng dấu tay cái liên tục. Lâu Tiểu Nga vừa nhìn, "Này không phải cái sự à?" nói với Lưu Thúy Phương, "A Di, ngài ở chỗ này chờ một hồi, ta đi ra ngoài gọi cái hoa cổ đi vào." Lưu Thúy Phương cũng tới một quãng thời gian, biết hoa cổ liền tương tự với trong thôn kéo xe đẩy, hồi đáp, "Được rồi." Lâu Tiểu Nga bỏ ra 2 hào tiền têu một cái hoa cổ, hai người ở hoa cổ hiệp trợ dưới, đem máy may kéo về viện số 95. Vừa vào viện liền gây nên bây xem, tam đại mụ Dương Thụy Hoa chạy tới trực tiếp bắt đầu, sờ soạng 2 lần mới hỏi, "Tiểu Nga, đây là người mua?" "Thật xinh đẹp." Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Không phải, tam đại mụ, đây là Lưu Di mua." Tam đại mụ Dương Thụy Hoa vừa nghe là Lưu Thúy Phương mua, trong mắt căm ghét vẻ chợt lóe lên, ngoài miệng khen tặng nói, "Lưu đại muội tử, chúc mừng ngươi. Ngươi đây chính là chúng ta viện đệ nhị đại máy may. Nhà ta vừa bạn có 2 cái quần áo phá muốn bù một hồi, chờ chút ta trực tiếp bắt ngươi nhà đi bù, có thể không?" Lưu Thúy Phương đã ở trong viện ở một quãng thời gian, đối với mấy người tính cách đều hiểu khá rõ, không chút suy nghĩ nói rằng, "Có thể là có thể, có điều, này máy may là mua cho con ta nàng dâu. Không thể nàng đều còn không thấy, chúng ta liền trực tiếp dùng, ngươi nói đúng chứ?" Chương 106, lãnh đạo đến, bếp chính. Chương 106, lãnh đạo đến, bếp chính. Tam đại mụ, cái này. Phụ nhân giáp, đúng là cái này lý, người ta con dâu đều còn không sử dụng đây. Phụ nhân ất, chính là, nào có chính chủ còn chưa từng thấy, người khác trước hết dùng. Phụ nhân bính,
người này mặt thật to lớn. Phụ nhân đinh, nàng đây chính là bắt nạt người đàng hoàng. Giả ra máy may đều mua bao nhiêu năm, làm sao không gặp nàng đi mượn? Tuyệt sát. Tam đại mụ che mặt mà đi. Hoa cổ dưới sự chỉ huy của Lưu Thúy Phương, đem máy may rời vào đồng quán viện, đặt ở đồng xương trong phòng. Triệu Lao Thái Thái xem máy may mua về, cũng tràn đầy phấn khởi chạy tới kiểm tra. Bên ngoài ngàn dặm, Trần Ái Quốc mang theo hai đứa con trai con dâu chính đang trong đất làm việc, trong thôn kèn đồng đột nhiên vang lên. Trần Ái Quốc, đến thôn bộ đến một hồi, có người khẩn cấp điện báo. Trần Ái Quốc, đến thôn bộ đến một hồi, có người khẩn cấp điện báo. Trần Ái Quốc vừa nghe là khẩn cấp điện báo, sợ Triệu Lao Thái Thái có việc, bỏ lại cái quốc liền hướng thôn bộ chạy, hai đứa con trai cũng gấp bận bịu đi theo. Thôn bộ ngành khẩu, người phát thơ chính chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trần Ái Quốc vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi: "Ngươi là Trần Ái Quốc sao?" Trần Ái Quốc gật đầu nói: "Ta là." Người phát thơ lấy ra hai tấm điện báo, đưa cho Trần Ái Quốc, ngươi ký nhận một hồi. Trần Ái Quốc ký nhận sau, vội vàng mở ra điện báo, vừa nhìn có hai tấm, viết đều là công vị. Hướng về người phát thơ hỏi: "Đồng chí, này hai tấm viết chính là một chuyện, thế nhưng nội dung không giống nhau." Người phát thơ hồi đáp: "Tình huống như thế khả năng là sự tình có biến, ngươi liền xem phát tin thời gian, lấy phát tin thời gian muộn làm tiêu chuẩn." Trần Ái Quốc nói cảm tạ: "Được rồi, cảm tạ." Lúc này, Trần Phi Trần Hoành hai huynh đệ cũng chạy tới, hỏi: "Ba, điện báo nói chính là chuyện gì?" Trần Ái Quốc thu hồi điện báo, cười nói: "Chuyện tốt, chúng ta tan tầm về nhà lại nói." Sau khi tan việc, bởi vì hiện tại trong thôn đã thực hành cơm tập thể, Trần Ái Quốc một nhà ở bữa chính đường ăn cơm xong mới về nhà. Đến nhà bên trong, Trần Hoành tính gấp, hỏi: "Ba, điện báo là ai phát tới? Có chuyện gì?" Trần Ái Quốc đem điện báo móc ra đưa cho hắn: "Là Nhất Châu phát tới, chính các ngươi xem." Điện báo ở mọi người trong tay truyền một lần, đều mừng rỡ. Trần Phi Trần Hoành hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau: "Chúng ta muốn đi kinh thành công tác." Hai người lão bà càng cao hứng hơn, lại có thể đi kinh thành, còn có cơ hội đi làm. Tin tức truyền đến nhà mẹ đẻ không phải đem bọn họ ước ao chết. Trần Tiểu Phân cũng cao hứng, lại có thể cùng Yến Tử Tỷ cùng tiến lên học cùng nhau chơi đùa. Hai cái tiểu bất điểm xem đại nhân cao hứng, cũng theo cười. Đại bá mẫu hỏi: "Yêu nước, ngươi nghĩ như thế nào? Thật sự toàn gia đều đi?" Trần Ái Quốc hướng về một đám tiểu bối hỏi: "Các ngươi muốn đi sao?" "Muốn đi." Mấy cái âm thanh đồng thời vang lên đến, hai đứa con trai âm thanh to lớn nhất, Trần Hiểu Phân kém hơn, hai cái con dâu âm thanh nhỏ nhất. Trần Ái Quốc vỗ bàn một cái: "Đi. Nếu Nhất Châu đều đem đường cho chúng ta bày sẵn, chúng ta tại sao không đi?" Đại bá mâu nói rằng: "Yêu nước, vậy trong nhà?" Trần Ái Quốc nói rằng: "Ta chờ chút liền đi tìm trưởng thôn mở giới thiệu tin, thuận tiện hỏi hỏi hắn, chúng ta nhà có thể hay không bảo lưu lại đến. Đồ trong nhà mà, có thể mang đi, không thể mang đi tặng người." Lúc này Trần Phi hỏi: "Ba, vậy chúng ta ẩn đi lương thực đây?" Lương thực lời nói. Trần Ái Quốc trầm ngâm một chút nói rằng: "Chúng ta chờ một chút đem lương thực tính toán một chút. Cho các ngươi từng người mẹ vợ trong nhà đưa một điểm, cho các ngươi thêm bà ngoại trong nhà đưa một điểm. Còn lại, hai anh em ngươi theo ta đồng thời kéo đi bán." "Ba, chúng ta nghe ngài." Hai huynh đệ gật gù, hai cái con dâu cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, dù sao đây là ở cho các nàng kiếm mặt mũi. Buổi chiều, 2 giờ rưỡi, nhà máy cán thép số 3, Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng, Đặng Chủ Nhiệm, Lý Chủ Nhiệm, còn có mấy cái Trần Nhất Châu kẻ không quen biết, chờ ở sưởng cửa. Trần Nhất Châu cùng một ít đón máy bay khí phân xưởng nhân viên đứng ở hoan nghênh đội ngũ mặt sau. Trong đó có một cái hơn 50 tuổi, tướng mạo uy nghiêm người trung niên vẫn ở cùng Vương Bí Thư, Dương Sưởng Trưởng nói chuyện, Trần Nhất Châu nghĩ đến, lẽ nào đây chính là Lâu Tiểu Nga phụ thân Lâu Chấn Hoa. Đối với Lâu Chấn Hoa, mỗi người nói một điều, có nói hắn 1955 năm liền lui ra nhà máy cán thép, có nói hắn chỉ là lui ra tầng quản lý, còn có nói hắn ở lên phong chức mới triệt để lui ra nhà máy cán thép. Chỉ chốc lát, hai chiếc Jeep dẫn đầu, một cái đoàn xe lái vào nhà máy cán thép. Xe ngừng được, bốn cái lãnh đạo từ hai chiếc xe Jeep bên trên xuống tới, Vương Bí Thư Dương Sưởng Trưởng chờ đội vã tiến lên liên tiếp. Trần Nhất Châu mọi người thì lại cùng nhau tiến lên, dựa theo trước phân phối xong phương án, bắt đầu chuyển vận cơ khí. Bỏ ra hơn một giờ, cuối cùng cũng coi như đem cơ khí phóng tới trước kế hoạch xong địa phương. Trần Nhất Châu còn chưa kịp nghỉ ngơi, Lý Bí Thư liền tìm lại đây. "Trần kỹ thuật viên, Lưu chủ nhiệm đây. Dương Sưởng Trưởng muốn ta đến thông báo các ngươi, bộ bên trong lãnh đạo chờ chút liền đến các ngươi phân xưởng điều nghiên, do các ngươi phụ trách cùng đi giải thích." "Được rồi, Lý Bí Thư." Trần Nhất Châu đáp ứng nói, "Ta lập tức thông báo Lưu chủ nhiệm." "Vậy được." Lý Bí Thư nói rằng, "Ta đi về trước tìm lãnh đạo." Trần Nhất Châu tìm tới Lưu Năng chủ nhiệm, nói với hắn một hồi tình huống, sau đó tìm tới Phạm Trị Quốc, ba đồng thời đem phân xưởng dò xét một lần, nên chỉnh cải, nên thu thập, nên làm vệ sinh, chờ đợi lãnh đạo đến. Sau 10 phút, một đám người đi đến quạt máy phân xưởng. Phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng cùng Trần Nhất Châu cùng tiến lên trước liên tiếp. Dương xưởng trưởng phân biệt chỉ vào hai người giới thiệu, "Lãnh đạo, đây là quạt máy phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng, đây là phân xưởng kỹ thuật chỉ đạo Trần Nhất Châu, quạt máy chính là hạn chế tác được." "Lãnh đạo tốt." Hai người cùng kêu lên bân an. "Các ngươi khỏe." Lãnh đạo cùng hai cái phân biệt nắm tay. Sau đó hai người cùng đi một đám lãnh đạo, đối với quạt máy phân xưởng tiến hành rồi điều nghiên, do Trần Nhất Châu phụ trách chủ giảng, để một đám lãnh đạo đối với quạt máy phân xưởng có toàn diện hiểu rõ. Ra phân xưởng lúc, đại lãnh đạo nắm Trần Nhất Châu tay nói rằng, "Nghe nói trước các ngươi xưởng nộp lên tư liệu cũng là người phiên dịch. Tiểu đồng chí rất tốt, tuổi trẻ tài cao, làm rất tốt." Quay đầu đối với Dương xưởng trưởng nói rằng, "Đối với có công đồng chí vui lòng hơn khen thưởng, đại lực đề bạn, cũng không thể lạnh lẽo các đồng chí tâm." "Được rồi, lãnh đạo." Dương xưởng trưởng bảo đảm nói, "Đối với Vu Trần Nhất Châu đồng chí vấn đề, chúng ta đã nghiên cứu được rồi, ngày mai sẽ gặp công bố. Những người lãnh đạo đi rồi, Trần Nhất Châu cùng phân xưởng chủ nhiệm Lưu Năng hỏi thăm một chút, đi thẳng đến đệ căng tin số 3, ngày hôm nay chiêu đãi liền ở ngay đây tiến hành. Căng tin tiểu đội trưởng Lý Sư Phó nhìn thấy Trần Nhất Châu đến rồi, tiến lên nói rằng, Trần kỹ thuật viên, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị kỹ càng, ta dẫn ngươi đi xem. Theo Lý Sư Phó đi đến thả nguyên liệu nấu ăn địa phương, Trần Nhất Châu nhìn một chút, có gà, có cá, có thịt, có rau dưa. Trần Nhất Châu có quyết định, liền làm cái cung bảo kê đinh, cá dưa chua, thịt kho tàu phân lượng không đủ thêm mấy cái khoai tây, trở lại cái chua cay sợi khoai tây, cải trắng canh đậu hũ, lãnh đạo yêu cầu 4 món ăn một thang quyết định. Chương 107, căng tin nấu ăn, Tiểu Nga ước hẹn. Chương 107, căng tin nấu ăn, Tiểu Nga ước hẹn. Nhìn thời gian không còn sớm, Trần Nhất Châu bắt đầu bị món ăn, nên ước muối ước muối, nên thiết thiết, nên chặt chặt, đem chuẩn bị công tác sớm làm tốt. Làm xong sau, trước tiên đem thời gian tương đối dài món ăn làm đến. Từ Trần Nhất Châu bắt đầu động thủ, mấy người liền vây lên đến quan sát, vốn là đây là luật lệ không cho phép. Nhưng Trần Nhất Châu vừa không có sư thừa, cũng là chẳng thèm nói, theo bọn họ xem đi. Cho tới có học hay không đến sẽ, liền xem từng người bản lĩnh. Lý Sư Phó suy nghĩ một chút hỏi, Trần kỹ thuật viên, ngươi sau đó sẽ tới căng tin tới làm sao?
Sẽ không.
Trần Nhất Châu nói rằng, ta chỉ là lâm thời khách mời một hồi, đầu bếp không phải nghề nghiệp của ta. Nhưng là, tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. Lý Sư Phó tiếp hận nói. Trần Nhất Châu nói rằng, Lý Sư Phó, người có chí riêng, ta không nghĩ tới ở phương diện này phát triển. Lý Sư Phó thấy Trần Nhất Châu thái độ kiên quyết, cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói rồi. Một lát sau, Lý Bí Thư đi tới, hỏi, Trần kỹ thuật viên, lúc nào có thể mang món ăn? Trần Nhất Châu tính toán một chốc thời gian, hồi đáp, nửa giờ sau là có thể mang món ăn. Nửa giờ sau, 4 món ăn một thang làm tốt, do Lưu Lam Bưng đi bảo, tuy nói chỉ có 4 cái món ăn một cái thang, nhưng nó là dùng 4 trang A. Trần Nhất Châu cũng mượn cơ hội nhận thức Lý Hoài Đức tình nhân Lưu Lam, lúc này cũng không biết bọn họ có hay không liên lụy. Liên lưu lại một ít đầu thừa đuôi theo món ăn, Trần Nhất Châu rất nhanh sẽ ăn cơm xong, may mắn thưởng thức đến người, đối với Trần Nhất Châu chủ nghệ, càng là khâm phục đến phục sát đất. Mọi người chính vây quanh Trần Nhất Châu tán gẫu, Lý Bí Thư đi tới nói với Trần Nhất Châu, Trần kỹ thuật viên, lãnh đạo gọi ngươi đi vào một hồi. Trần Nhất Châu theo Lý Bí Thư đi vào phòng riêng, trên bàn người đều nhìn lại. Ngồi ở chủ vị đại lãnh đạo nói rằng, không thấy được a. Tiểu Trần, ngươi không gần như chỉ ở công tác trên rất xuất sắc, không nghĩ đến tài nấu nướng của ngươi cũng như thế lợi hại. Đã lâu đều chưa từng ăn như thế hợp khẩu vị thức ăn. Lại đây theo ta uống một chén. Lý Bí Thư rất có ánh mắt cho Trần Nhất Châu đưa qua một bình rượu cùng một cái ly rượu. Trần Nhất Châu đi tới đại lãnh đạo bên người, rót rượu đầy ly, hai tay bưng lên, cảm tạ lãnh đạo khích lệ. Ta uống trước rồi nói. Đại lãnh đạo uống xong sau, Trần Nhất Châu lại đang trên bàn kính một vòng rượu. Nhìn còn lại món ăn không nhiều, thấp giọng ở Dương Xưởng trưởng bên tai hỏi, "Xưởng trưởng, muốn thêm món ăn sao?" Dương Xưởng trưởng khó mà nhận ra gật gật đầu. Ra phòng riêng, Trần Nhất Châu lại xào một cái chua cay sợi khoai tây cùng om rau cải trắng, để Lưu Lam bưng đi bảo. Phòng ngăn bên trong mọi người đang lo món ăn không đủ ăn, nhìn lại tới hai món ăn, đại lãnh đạo tán Dương, tiểu tử này thật sự có ánh mắt. "Tiểu Dương, các ngươi đối với hắn có thể phải cố gắng bồi dưỡng, không phải vậy đến thời điểm hắn bị người đào đi rồi, các ngươi đừng nhà khóc." "Biết rồi, lãnh đạo." Nhà máy thép mọi người đồng thanh bảo đảm. Đợi đến mọi người ăn xong tan cuộc, Trần Nhất Châu cũng chuẩn bị về nhà. Lúc này Lưu Lam đưa tới hai cái hộp cơm, "Trần kỹ thuật viên, hai người này hộp cơm ngươi mang về đi." Trần Nhất Châu biết Lưu Lam trong nhà khó khăn, đem cơm hộp hướng về trong lòng nàng đẩy một cái, "Ta không muốn, ngươi đều lấy về đi." Lưu Lam cho rằng Trần Nhất Châu là ra mặt mỏng, khách khí một hồi, lại đưa tới. "Lưu Lam, ta là thật sự không muốn, thời gian dài ngươi liền biết rồi, con người của ta xưa nay không đến hư." Trần Nhất Châu nói xong lại đẩy trở lại. Sợ Lưu Lam không tin, xoay người liền ra nhà bếp. Đi rồi một đoạn, vừa vặn đụng với Dương Xưởng trưởng đưa xong lãnh đạo trở về. Dương Xưởng trưởng ngắt nói, "Tiểu Trần ngươi tới một hồi, ta đã nói với ngươi cái sự." Trần Nhất Châu đi tới gần, hỏi, "Dương Xưởng trưởng, chuyện gì?" "Là như vậy." Dương Xưởng trưởng nói rằng, "Đại lãnh đạo ngày mốt buổi chiều muốn ở nhà xin mời mấy cái bằng hữu ăn cơm. Ngươi đem sắp xếp thời gian được, đi với ta làm cái cơm." "Được rồi Dương Xưởng trưởng." Trần Nhất Châu đáp ứng nói. Trong lòng nghĩ đến, đây chính là ngươi cùng Lý Hoài Đức khác nhau. Giả như là hắn tìm ta, nhất định sẽ hỏi có thời gian hay không đi, mà ngươi là trực tiếp mệnh lệnh. Tuy nói làm sao cũng phải đi, nhưng tâm thái không giống nhau a. Trở lại Đông khóa viện, mở ra cửa viện, phát hiện tiếng nói chuyện từ Đông Xương phòng truyền đến. Đi tới vừa nhìn, Lâu Hiểu Nga cũng ở, mấy người vây quanh một đài máy may, xem Triệu Lao Thái thái tay chân lênh lẹ khe nước chế quần áo. Nhận ra được có người đứng ở cửa, Lâu Tiểu Nga ngẩng đầu liếc mắt một cái. Vừa nhìn là Trần Nhất Châu, nhất thời ánh mắt như nước, đầy mặt đỏ bừng. Trần Nhất Châu đắc ý như mày, Lâu Tiểu Nga trong nháy mắt cúi đầu. Trần Tiểu Yến lúc này cũng phát hiện Trần Nhất Châu trở về, "Hô, ca, ngươi trở về. Ăn cơm xong không? Ngươi xem mãi mãi lợi hại không?" "Lợi hại?" Trần Nhất Châu rỗi ra ngón cái, "Tán Dương, ta xem mãi mãi tay người này, so với bình thường thợ may mạnh hơn nhiều." Nói tới chỗ này hỏi, "Này máy may nơi nào đến?" Lưu Thúy Phương lôi kéo Lâu Tiểu Nga hồi đáp, "Nhờ có Tiểu Nga, là nàng mang ta đi mua. Nếu không thì, ta đường cũng không biết." Trần Nhất Châu đầy mặt ý cười nhìn Lâu Tiểu Nga, "Tiểu đầu tử, cảm tạ ngươi." "Không cần cảm ơn." Lâu Tiểu Nga hồi đáp, "Lưu Di đối với ta tốt như vậy, này đều là nên. Lại nói, ta chính là dẫn theo cái đường." Triệu Lao Thái thái làm xong công việc trên tay, đứng dậy nói rằng, "Được rồi, đều đi phòng khách đi, ngày hôm nay không làm." Mấy người nói giỡn ra ngoài hướng về phòng khách đi đến, thừa dịp người không chú ý, Trần Nhất Châu thật nhanh ở Lâu Tiểu Nga bên thai nói rằng, buổi tối cho ngươi để cửa. Mặc kệ Lâu Tiểu Nga phản ứng, bước nhanh đi về phía trước. Buổi tối 10 giờ, Trần Nhất Châu rửa mặt qua đi nằm ở trên giường, theo thường lệ đem không gian thu dọn một lần, sau đó liền bắt đầu lo lắng chờ đợi. Bởi vì không có tiêu khiển, bất chi bất giác ngủ. Khi tỉnh lại giơ tay lên biểu vừa nhìn, đã nửa đêm 12 giờ hơn nhiều, xem ra Lâu Tiểu Nga vẫn là thể diện quá mỏng, sẽ không tới. Chẳng muốn đứng dậy đóng lại cửa phòng khép hở, tiếp tục ngủ. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, một cái hừng hực thân thể hoạt tiến vào trong lồng ngực. Trần Nhất Châu đang muốn nói chuyện, lại bị ngăn chặn miệng, trong lúc nhất thời thiên lôi câu điện hỏa, chân mỏng lăn lộn, tay động dừng dao. Sau một tiếng, mây tan mưa cạnh, Trần Nhất Châu ôm Lâu Tiểu Nga yên lặng nằm ở giường. "Nhất Châu." Lâu Tiểu Nga nhẹ giọng nói rằng, "Ta ngày hôm nay vốn là không nghĩ đến. Sau đó chúng ta liền không nên như vậy." Trần Nhất Châu hai tay nắm chặt lại, "Không được." "Nhưng là..." Lâu Tiểu Nga tiếp tục nói, "Ta đã, còn có ngươi cũng sắp kết hôn." Trần Nhất Châu rõ ràng Lâu Tiểu Nga lo lắng. Kỳ thực loại này gia đình giàu có sinh ra từ nữ, đối với một chồng nhiều vợ tiếp thu trình độ so với bình thường người cao hơn nhiều. Nàng lo lắng chỉ là hứa lại mẫu. Trần Nhất Châu thấp giọng nói, "Lị lị nơi đó ngươi không cần phải để ý đến, để ta giải quyết. Cho tới đại mẫu ca nơi đó, ngươi liền không phát hiện có cái gì không đúng sao?" Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Không cái gì không đúng vậy. Ngoại trừ phương diện kia, cùng ngươi không có cách nào so với." Trần Nhất Châu tay không nhịn được ngắt một hồi, "Nghĩ gì thế? Ngươi xem các ngươi kết hôn cũng có một quãng thời gian, ngươi một điểm phản ứng đều không có." Chương 108, đến đại lãnh đạo nhà làm cơm. Chương 108, đến đại lãnh đạo nhà làm cơm. Trần Nhất Châu tiếp tục nói, "Lại một cái ta nghe nói, hắn xuống nông thôn sau, liền đến nơi tìm quả phụ, thời gian dài như vậy, cũng không ai tìm quá hắn phiền phức. Ta hoài nghi hắn không thể sinh con." "Thật sự?" Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Nhưng là sinh con, không phải nữ nhân sự sao?" "Nói vậy." Trần Nhất Châu không nhịn được lại ngắt một hồi, "Sinh con là chuyện của hai người. Ngươi nghe ta nói, ngươi ngày mai trước tiên đi bệnh viện làm cái kiểm tra, chứng minh ngươi không thành vấn đề. Chờ hắn sau khi trở lại, ngươi lại nghĩ cách muốn hắn đến bệnh viện kiểm tra một hồi, giả như hắn có vấn đề, lấy ngươi ba thực lực, ly hôn không khó lắm." "Ly hôn sau khi đây?" Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Ta không được bị người mắng chết. Sau đó còn sao được đến trong nhà của ngươi đến? Ngươi nghe ta nói." Trần Nhất Châu hai tay dùng sức, để Lâu Tiểu Nga nằm nhoài trên người mình, "Ngươi có thể trước hết nghĩ biện pháp, để ta mãi mãi nhận ngươi làm tôn nữ. Bà nội ta như vậy yêu thích ngươi, nhất định sẽ đồng ý. Cái biện pháp này được." Lâu Tiểu Nga nói rằng, "Vậy vạn nhất chúng ta như vậy mang thai cơ chứ?" Trần Nhất Châu hai tay dùng sức, để Lâu Tiểu Nga kề sát chính mình, "Hiện tại chính sách, ta không có cách nào cho ngươi danh phận. Lý do an toàn, ngươi có thể muốn cha ngươi tìm một người cùng ngươi kết hôn giả, sau đó đem người kia phái rất xa. Như vậy, coi như ngươi mang thai sinh con, cũng không ai nói cái gì." Lâu Tiểu Nga ôm Trần Nhất Châu hôn một cái, "Biện pháp này được. Ngươi giỏi quá." Nói cả người còn uốn tới eo lui. Trần Nhất Châu xương mềm một nạnh, Lâu Tiểu Nga một tiếng thét kinh hãi. Trong nháy mắt lại là tuổi khô lửa bốc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giữa trưa ngày thứ hai, phát thanh truyền đến Vu Lị êm thai âm thanh, thông báo, "Bản xưởng Trần Nhất Châu đồng chí, tự tiến vào xưởng tới nay, khắc khổ nghiên cứu kỹ thuật, liên tiếp lập tân công, chịu đến bộ ủy lãnh đạo điểm danh biểu dương. Kinh xưởng lãnh đạo quyết định, nhận lệnh Trần Nhất Châu đồng chí vì là quạt máy phân xưởng phó chủ nhiệm, thưởng thụ cấp 3 nhân viên đãi ngộ." Thông báo liền bá ba lần, nhất thời nhà máy cán thép huyên náo một mảnh. Phần lớn đều là ước ao chúc mừng. Vu Lị mới vừa truyền hình xong, liền bị hai cái chị gái tốt nháo yêu cầu mời khách. Thợ lắp ráp một xe, Giả Đông Húc vô năng phẫn nộ, Dịch Trung Hải sắc mặt tạm đạm như nước. Trong lòng nghĩ đến, này Cường Long Trung Quy là ép không được a. Có điều, ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Gen phân xưởng, Lưu Hải Trung đem đại truy ném một cái, vô năng phẫn nộ, dựa vào cái gì? Nay tiểu tử vắt mũi chưa sạch tiến vào xưởng mới mấy ngày, liền thành phân xưởng phó chủ nhiệm. Ta đi làm nhiều năm như vậy, liền tiểu tổ trưởng đều không đúng. Ta không phục. Hà Vũ Trung nghe, mặt không hề cảm xúc, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, dù sao chênh lệch quá to lớn a. Buổi chiều, Trần Nhất Châu thu được đại bá Trần Ái Quốc điện báo, sau 3 ngày đến kinh. Buổi tối về đến nhà, người nhà biết Trần Nhất Châu thăng chức, làm mấy cái thức ăn ngon, hảo hảo ăn mừng một phen. Đương nhiên, Trần Nhất Châu hài lòng nhất chính là, nửa đêm Lâu Tiểu Nga liệu mình tí hổ chúc mừng. Đảo mắt đến ngày thứ 3 buổi chiều, Dương Sưởng trưởng mang theo Trần Nhất Châu đi đến đại lãnh đạo trong nhà. Tiến vào nhà bếp, Trần Nhất Châu vừa nhìn nguyên liệu nấu ăn, vê đút có vê đút, không sai nhà. Có cá, có thịt, còn có một bộ đại tràng, chừng 10 cái tôm lớn, rau dưa cũng có vài loại. Cầm trang giấy, liệt cái thực đơn thả bên cạnh. Từ trong tay nải lấy ra hệ thống biếu tặng công cụ, mang tới tạp dề bắt đầu bị món ăn. Một cái hơn 50 tuổi phụ nữ đi vào nhà bếp, xem Trần Nhất Châu ánh đao bay lượn, xử lý món ăn lúc gọn gàng nhanh chóng, không nhịn được tán dương, "Tiểu tử, hảo thủ nghệ." Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, khiêm tốn nói rằng, "Ngài quá khen." Phụ nữ hỏi, "Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm những gì món ăn?" Trần Nhất Châu đem thực đơn đưa tới, "Ngài nhìn." Phụ nữ tiếp nhận thực đơn vừa nhìn, "Cá dưa chua, thịt kho đông pha, hữu chuyển đại tràng, muối cục tôm lớn, hai cái rau dưa thêm một cái thang." Xem xong thực đơn, phụ nữ nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu tử, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, có thể đến sát vách tiểu sảnh đến xem gặp điện ảnh, hiện tại chính đang bố trí." Trần Nhất Châu nói cảm ơn, "Được rồi, cảm tạ ngài." Bận việc xong, Trần Nhất Châu đi tới sát vách tiểu sảnh, nhìn thấy một người đang bệ bộn định tuyến, quải điện ảnh bố. Nhìn kỹ, không phải Hứa Đại Mậu là ai? Trần Nhất Châu chào hỏi nói, "Đại Mậu ca, ngươi trở về." Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn lại, Trần huynh đệ à, ta này mới từ ở nông thôn trở về, còn xa suốt nhà đây, liền bị gọi tới. Ngươi tình huống thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Trần Nhất Châu hai tay mở ra, Hà Vũ Trụ bị thương, vừa vặn ta sẽ điểm trùng nghệ, liền bị xưởng trưởng gọi tới lâm thời thế thân một hồi. Hứa Đại Mậu nói rằng, không thấy được a. Trần huynh đệ ngươi còn có tay nghề này. Hai người vừa nói vừa động thủ, chỉ chốc lát sau liền đem chuẩn bị công tác làm tốt. Một đám người cũng đi vào. Đầu lĩnh đại lãnh đạo nhìn thấy Trần Nhất Châu, tiểu Trần đồng chí đến rồi a. Ngày hôm nay nhưng là xem ngươi, ngày đó cá dưa chuột nhưng là để ta dư vị đã lâu. Trần Nhất Châu hồi đáp, lãnh đạo yên tâm, ta nhất định lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Dương xưởng trưởng rơi vào phía sau cùng. Trải qua Trần Nhất Châu lúc, tiểu Trần, ngươi xem một chút chút thời gian, điện ảnh sau khi kết thúc ăn cơm. Trần Nhất Châu gật đầu đáp ứng nói, được rồi, xưởng trưởng. Hứa Đại Mậu xem Trần Nhất Châu cùng lãnh đạo thật giống rất quen thuộc, có chút kỳ quái, lẽ nào ta xuống nông thôn mấy ngày xảy ra chuyện gì? Nhưng trận này hợp lại không tốt hỏi, chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Nhìn một lúc điện ảnh, Trần Nhất Châu tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, liền đi đến nhà bếp. Một trận thao tác manh như hổ, ở điện ảnh thả xong lúc, món ăn cũng lục tục vào bàn, Trần Nhất Châu trốn ở nhà bếp, liền ăn mặc bàn lúc nhiều món ăn cũng ăn xong rồi cơm. Ăn không mấy cái, lãnh đạo thư ký đi vào, Trần đồng chí, đi theo ta, lãnh đạo đến muốn gặp ngươi. Trần Nhất Châu theo lãnh đạo thư ký đi vào phòng ăn, nhìn thấy trên một cái bàn ngồi 5-6 người, trước nhìn thấy phụ nữ ngồi ở lãnh đạo bên cạnh, vốn là lãnh đạo phu nhân. Dương xưởng trưởng hầu ở ghế hạ bếp, không thấy Hứa Đại Mậu. Tiểu Trần lại đây. Lãnh đạo giơ tay chào hỏi. Trần Nhất Châu đi tới lãnh đạo bên người, lãnh đạo tốt. Lãnh đạo đối với mọi người nói, các ngươi không phải không tin tưởng bếp trưởng rất trẻ trung sao? Hiện tại ta đem người cho các ngươi gọi tới. Nhìn ngài nói, không phải ở điện ảnh sảnh không thấy rõ mà. Dưới sự lãnh đạo thủ một cái hơn 40 tuổi, ăn mặc quân phục người trung niên hỏi, tiểu đồng chí, này món ăn thật là ngươi làm? Trần Nhất Châu cũng không biết hắn là cái gì cấp bậc, hồi đáp, lãnh đạo, là ta làm. Trung niên quân nhân tiếp tục hỏi, ta xem ngươi này làm món tứ xuyên, tương món ăn sơn đông đều có, ngươi chủ yếu là học cái nào món ăn hệ? Trần Nhất Châu hồi đáp, lãnh đạo, ta mỗi cái món ăn hệ đều sẽ một điểm, không có chủ thứ phân chia. Trung niên quân nhân hỏi tới, cái kia thượng hải bản bang món ăn ngươi gặp làm sao? Trần Nhất Châu gật đầu, gặp. Được. Trung niên quân nhân lại hỉ, tràn ngập hy vọng nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, tiểu đồng chí, cái này chủ nhật có thể hay không đến nhà ta, giúp ta làm trên một cái bản hải bản bang món ăn. Chương 109, đáp ứng đầu bếp, thấy lâu Trấn Hoa chương 109, đáp ứng đầu bếp, thấy lâu Trấn Hoa Dương xưởng trưởng nghe nói như thế, liều mạng cho Trần Nhất Châu khiến màu sắc. Trần Nhất Châu cũng không do dự, dù sao cái thời đại này, nhiều điểm quan hệ nói không chắc là có thể bảo mệnh, trực tiếp gật đầu nói, chỉ cần lãnh đạo đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, ra chỗ này không thành vấn đề. Vậy được. Trung niên quân nhân vỗ tay một cái, chờ một chút ta muốn ta tài xế đưa ngươi trở lại, thuận tiện nhận nhận môn, đến thời điểm ta phái người đi đón ngươi. Trần Nhất Châu đáp ứng nói, được rồi, lãnh đạo. Đại lãnh đạo đối với bí thư bên cạnh vung tay lên, cho tiểu Trần thêm chỗ ngồi, để hắn theo chúng ta uống hai ly. Thư ký đem Trần Nhất Châu sắp xếp ở Dương xưởng trưởng bên cạnh, sau khi ngồi xuống, Trần Nhất Châu liền bắt đầu chúc rượu. Ăn uống trên đường biết rồi mọi người thân phận. Trung niên quân nhân họ Trần, là một cái đại tá, trước đây là đại lãnh đạo bộ hạ, hiện tại là cảnh vệ quân một tên sư trưởng. Mặt khác hai cái đều là bộ công nghiệp bên trong ty cục cấp cán bộ. Một bữa cơm ăn xong, chờ một tuần lễ sau trở lại nhà bếp thu thập xong đao của mình cụ bỏ vào túi sách, theo Dương xưởng trưởng đi ra ngoài, đến cửa, mặt sau truyền đến tiếng la, "Tiểu Trần, chờ một chút." Trần Nhất Châu quay đầu nhìn lại, đại lãnh đạo phu nhân mang theo một cái tay ôm cái Dương quân nhân trẻ tuổi đi tới. Đi tới trước mặt, lãnh đạo phu nhân giới thiệu, "Tiểu Trần, đây là Trần sư trưởng nhân viên bảo an Tiểu Ngô, do hắn đưa ngươi trở lại. Trong Dương là chúng ta chuẩn bị cho ngươi tạ lễ, ngày hôm nay khổ cực ngươi." Trần Nhất Châu từ chối nói, "Cái này ta không thể muốn, vì là lãnh đạo phục vụ là phải làm." Cầm. Lãnh đạo phu nhân đối với thanh niên quân nhân nói rằng, "Tiểu Ngô, ngươi đem đồ vật thả trên xe đi, nhất định phải đem Tiểu Trần an toàn đưa đến." Tiểu Ngô đáp ứng nói, "Vâng." Trần Nhất Châu hết cách rồi, cùng Dương xưởng trưởng hỏi thăm một chút, lên xe của Tiểu Ngô. Đây là một chiếc giáp tư 69 xe Việt dã, bốn phía banh màu xanh quân đội bạn, chỗ ngồi cứng đến nỗi không được. Cũng còn tốt tốc độ xe còn có thể, không có nhiều chịu tội, rất nhanh sẽ mở ra viện số 95 cửa. Diêm phụ quý nhìn thấy một chiếc xe quân sự đứng ở cửa lớn, vội ba đi ra. Nhìn thấy là Trần Nhất Châu ôm một cái Dương đi xuống xe, kinh hô, "Tại sao là ngươi?" Trần Nhất Châu nhìn Diêm phụ quý một ánh mắt không trả lời, nói với Tiểu Ngô, "Ngô đồng chí, ngươi muốn hay không xuống xe đi nhận cái môn?" Tiểu Ngô suy nghĩ một chút, không nói hai lời tắt hỏa, "Có thể." Diêm phụ quý thấy Trần Nhất Châu không phản ứng chính mình, có chút không cam lòng, ngăn cản Tiểu Ngô nói rằng, "Đồng chí." Ai biết mới vừa mở miệng, Tiểu Ngô đè lại bao súng, gầm lên giận dữ, "Ngươi muốn làm gì?" Diêm phụ quý bị sợ hết hồn, đội hướng về bên cạnh một đề, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nhìn thấy Diêm phụ quý dáng vẻ, Trần Nhất Châu cũng là không nói gì, người này thực sự là một điểm ánh mắt đều không có, người nào cũng dám cản. Trở lại Đông Khoa viện, Triệu Lao Thái Thái, Lưu Thúy Phương, Lâu Tiểu Nga ba người nhìn thấy Trần Nhất Châu ôm một cái Dương, phía sau theo một người lính, đều rất kỳ quái. Trần Nhất Châu đem ngày hôm nay tình huống cùng người nhà đơn giản giải thích một hồi. Tiểu Ngô cũng không nhiều chờ, hỏi thăm một chút liền đi. Đưa xong Tiểu Ngô trở về, Lưu Thúy Phương chính đang phá cái Dương vừa mới mở ra, Triệu Lao Thái Thái liền kinh ngạc nói, "Máy quay đĩa?" "Cái gì máy quay đĩa?" Trần Nhất Châu vừa đi vừa nói, nghĩ thầm, lẽ nào ta đoạt Hà Vũ Trụ cơ duyên? Chính là ngươi mang về a?" Triệu Lao Thái Thái đem máy quay đĩa từ trong Dương lấy ra, phóng tới trên bàn, cắm điện vào, lấy ra một tờ đĩa than đĩa nhạc, thông thạo thao tác lên, chỉ chốc lát liền chuyển ra tiếng hát du dương. Trần Nhất Châu nhìn ra trận mắt mắt mồm, hỏi, ngãi mãi, món đồ này ngài nhìn thấy?
Ừm.
Triệu Lao Thái Thái nói rằng, ta lúc còn trẻ nhìn thấy. Lâu Tiểu Nga ôm Triệu Lao Thái Thái tay lấy lòng nói, Triệu ngãi mãi, ngài yêu thích nghe cái gì nhỉ? Nhà ta cũng có đĩa nhạc, đến thời điểm ta đưa cho ngài. Triệu Lao Thái Thái suy nghĩ một chút nói rằng, càng kịch cùng Tô Châu bình đàn cũng có thể.
Được, ta chờ chút liền trở về tìm kiếm, lấy cho ngài lại đây.
Lâu Tiểu Nga nói xong giơ tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay, thấy thời gian còn có, nói với Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu, nếu không ngươi hiện tại mang ta trở lại nắm đĩa nhạc chứ? Hiếm thấy mãi mãi có cái yêu thích, Trần Nhất Châu cũng không do dự, nói rằng, được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Sau khi hai người đi, Lưu Thúy Phương dò hỏi, mẹ, này Tiểu Nga cùng Nhất Châu. Triệu Lao Thái Thái nghĩ đến, nơi này nàng dâu vẫn không tính là quá ngốc, mấy ngày liền phát hiện manh mối. Trong miệng nói rằng, Thúy Phương, việc này ngươi cũng đừng quản. Ta tin tưởng Nhất Châu sẽ xử lý tốt. Trần Nhất Châu cùng Lâu Tiểu Nga một trước một sau ra tứ hợp viện, quá hai cái ngõ, Lâu Tiểu Nga mới ngồi trên xe đạp. Nhìn chu vi không ai, Lâu Tiểu Nga từ phía sau chặt chẽ ôm lấy Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu nghĩ đến một chuyện, hỏi, Nga tử, ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo bắt được sao?
Bắt được.
Bác sĩ nói thân thể ta không thành vấn đề.
Lâu Tiểu Nga hồi đáp.
Vậy thì tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, ta xế chiều hôm nay đụng tới Hứa Đại Mậu. Ngươi cùng Lâu luôn nói một hồi chuyện này, giả như Hứa Đại Mậu không muốn đi, trói đều muốn đem hắn trói đi. Thích hợp thời điểm, có thể dẫn người ở tứ hợp viện làm ồn ào, như vậy coi như sau đó ly hôn, ngươi ra vào tứ hợp viện, cũng không ai sẽ nói cái gì.
Được, ta nghe lời ngươi.
Hai người cười cười nói đến Lâu ra ngôi nhà nhỏ. Lâu phu nhân ở trên lầu, thật xa nhìn thấy hai người lái xe lại đây. Đến phụ cận, mới phát hiện là con gái cùng một cái người trẻ tuổi xa lạ. Trong lòng kỳ quái, vội vã đi xuống lầu dưới. Đến cửa lớn, Trần Nhất Châu vốn là không muốn vào đi, nhưng nghĩ tới hiện tại dòng thời gian còn sớm, theo Lâu Tiểu Nga đi vào. Lâu Chấn Hoa đang ngồi ở nhà trên ghế sofa xem báo, nhìn thấy hai người đi vào, nhìn kỹ Trần Nhất Châu một ánh mắt, là ngươi.
Lâu Tổng, chào ngài.
Trần Nhất Châu quay về Lâu Chấn Hoa nói rằng, ta là Trần Nhất Châu.
Ta nhớ được ngươi.
Lâu Chấn Hoa đưa tay hướng về đối diện chỉ tay, tiểu tử không sai, ngồi. Trần Nhất Châu ngồi xuống, cảm tạ Lâu Đồng. Lúc này Lâu Đàm Thị cũng từ trên lầu đi xuống, Tiểu Nga, tiểu tử này là.
Lâu Chấn Hoa nói rằng, phu nhân, tiểu tử này có thể không được.
Nhà máy cán thép quạt máy biết chưa?
Chính là hắn đi đầu chế tác được.
Lại một cái, tài nấu nướng của hắn cũng rất tốt.
Lâu Tiểu Nga nói bổ sung, ba, hắn hiện tại nhưng là nhà máy cán thép trẻ trung nhất phân xưởng phó chủ nhiệm.
Lâu Đàm Thị nghe hai phụ nữ một sướng một họa, cũng tán dương, tiểu tử quả thật không tệ.
Đúng rồi Tiểu Nga, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về?
Lâu Tiểu Nga cùng Trần Nhất Châu liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, Trần Nhất Châu ngày hôm nay cho đại lãnh đạo làm cơm, cho hắn khen thưởng một đài máy quay đĩa.
Triệu Nãi Nãi nói yêu thích nghe càng kịch cùng Tô Châu bình đàn, vì lẽ đó ta về nhà tới bắt vài tờ đĩa nhạc quá khứ.
Lâu Đàm Thị nói rằng, như vậy a, vậy ngươi đi nắm đi.
Còn có một chuyện.
Lâu Tiểu Nga móc ra chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo, mẹ, ngài nhìn.
Lâu Đàm Thị tiếp nhận nhìn một chút, Tiểu Nga, đây là ý gì?
Chương 110, Lâu ra mẹ con đêm nói chương 110, Lâu ra mẹ con đêm nói mẹ, Lâu Tiểu Nga nói rằng, ta cùng Hứa Đại Mậu kết hôn cũng có thời gian rất lâu, có thể trong bụng vẫn không phản ứng. Hiện tại bác sĩ nói thân thể ta không thành vấn đề, vậy khẳng định chính là Hứa Đại Mậu có vấn đề a.
Lâu Đàm Thị kỳ quái hỏi, Tiểu Nga, ngươi là nghĩ như thế nào đến đột nhiên đi kiểm tra thân thể?
Khắc khắc. Trần Nhất Châu lợi dụng tiên tri bắt đầu dao động, a gì, ta hiểu sơ một điểm tướng thuật, là ta nhắc nhở Tiểu Nga tỷ.
Ngươi còn hiểu tướng thuật?
Lâu Chấn Hoa nói rằng, Tiểu Trần, vậy ngươi có thể hay không cho ta nhìn một chút sau này vận thế?
Trần Nhất Châu nhìn chằm chằm Lâu Chấn Hoa nhìn kỹ vài lần, còn giả trang nhắm mắt bấm toán mấy lần, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Lâu Đồng, ngài vận thế, sau này gặp ngày càng xa suốt, 7-8 năm sau, gặp có một cái đại kiếp.
Lâu Chấn Hoa hỏi, Tiểu Trần, vậy hẳn là làm sao hóa giải?
Nên buông tay tức thì buông tay.
Lâu Đồng muốn sớm tính toán.
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút, tiếp tục điểm nói, thân sinh ở bên trong mà chết, trùng thai ở bên ngoài mà sinh.
Lâu Chấn Hoa nghe trầm mặc không nói, Trần Nhất Châu quên lơn, Lâu Đồng, thời gian còn sớm, ngài hiện tại cũng không cần nghĩ quá nhiều.
Lâu Chấn Hoa vỗ bàn một cái, đúng đấy, thời gian còn sớm.
Tiểu Trần, ngươi sau đó không có chuyện gì, liền đến ta chỗ này đến ngồi một chút.
Sau đó không muốn gọi Lâu Đồng, gọi thúc.
Trần Nhất Châu biết nghe lời phải đáp ứng nói, được rồi, Lâu thúc.
Lâu Chấn Hoa quay đầu nói với Lâu Tiểu Nga, ngươi nói sự ta rõ ràng, ngươi đến thời điểm muốn Hứa Đại Mậu đi làm cá thể kiểm, giả như thân thể hắn có vấn đề, ta sẽ không để cho hắn làm lỡ ngươi.
Lâu Tiểu Nga cao hứng nói, cảm tạ ba.
Lâu Đàm Thị nói rằng, được rồi, Tiểu Nga, ngươi nhanh đi tìm đĩa nhạc đi.
Lâu Tiểu Nga nói với Trần Nhất Châu, Trần Nhất Châu, ngươi cùng ta một khối lên đi, hai người tìm lên mới nhanh.
Chờ hai người lên lầu, Lâu Đàm Thị đem trước ở lầu 2 nhìn thấy sự tình nói với Lâu Chấn Hoa một lần, Chấn Hoa, ngươi xem hai người này.
Lâu Chấn Hoa nói rằng, Trần Nhất Châu ta hiểu rõ đến cũng không nhiều, nhưng xem ra rất được lãnh đạo coi trọng.
Như vậy, ngươi sau đó tìm cái lý do để Tiểu Nga lưu lại, hào hào hỏi một chút.
Lâu Đàm Thị đáp ứng nói, được rồi.
Trần Nhất Châu cùng Lâu Tiểu Nga sau khi lên lầu, rất nhanh sẽ tìm kỹ đĩa nhạc.
Trần Nhất Châu chuẩn bị xuống lầu, lại bị Lâu Tiểu Nga kéo vào gian phòng của mình.
Vừa vào gian phòng, hai người liền kịch liệt hôn lên đồng thời.
Sau khi lại đang Lâu Tiểu Nga trong phòng bắt đầu phiền phiền nhiễu nhiễu, lấy nửa giờ,
hai nhân tài đem quần áo thu dọn thật sau xuống lầu. Xuống lầu dưới, Lâu Đàm Thị ngờ vực nhìn hai người vài lần, không phát hiện cái gì không đúng. Nói với Lâu Tiểu Nga, ngươi ngày hôm nay ngay ở trong nhà ngủ đi, ngày mai ta muốn quản gia mang hai người trở về với ngươi, giả như Hứa Đại Mậu không muốn đi bệnh viện, chói đều muốn đem hắn chói quá khứ. Lâu Tiểu Nga nghe, cũng cảm thấy sự tình sớm làm sớm được, gật gật đầu, được rồi, vậy ta ngày hôm nay ngay ở trong nhà ngủ. Trần Nhất Châu thấy thế, cầm đĩa nhạc cùng ba người cáo tử, trở về tứ hợp viện. Triệu Lao Thái Thái nhìn thấy Trần Nhất Châu cầm lại đĩa nhạc, cao hứng vô cùng, chọn một tấm càng kịch, bỏ vào máy quay đĩa, sau đó nằm ở trên xích đu nhắm mắt lại, mặt mang mỉm cười, cẩn thận lắng nghe lên. Lưu Thúy Phương, Trần Nhất Châu cũng ngồi ở trên ghế sofa, rót một chén trà, một bên uống một bên nghe. Trần Tiểu Yến tan học về nhà thăm đến chính là này một bức cảnh tượng, hỏi Trần Nhất Châu nói, ca, vật này từ đâu tới? Nhìn không giống như là tân nhỉ. Trần Nhất Châu hồi đáp, ta ngày hôm nay đi giúp lãnh đạo nấu ăn, đây là lãnh đạo đưa cho ta. Trần Tiểu Yến cũng cho mình rót chén trà, tìm cái vị trí, thoải mái lại gần hạ xuống lắng nghe. Trần Nhất Châu vừa nhìn không có cách nào, ngày hôm nay muốn tự lực cánh sinh. Đi tới nhà bếp, nhìn buổi trưa cơm thừa còn đủ ăn, đơn giản xào hai cái món ăn, sẽ đem cơm nhiệt được, cho tới phòng khách. Ngày hôm nay là Trần gia an yên tĩnh nhất một bữa cơm, không một người nói chuyện, chỉ có bát đũa tiếng va chạm, cùng em thai càng kỳ thanh, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng âm thanh em thai. Cơm nước xong, Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Nhất Châu, ngày mai đại bá của ngươi bọn họ liền muốn đến, ngươi là sắp xếp như thế nào? Trần Nhất Châu hồi đáp, mãi mãi, ta là nghĩ như vậy. Đến thời điểm nhỏ hơn phân trước tiên cùng Yến Tử ngủ, bác gái mang theo hai thằng nhóc trụ đông sư phòng, đại bá, đại ca đại tẩu, còn có nhị ca nhị tẩu tạm thời ở nhà nghỉ, đến tiếp sau chờ bọn hắn vào trước phận phòng lại nói. Nghe Trần Nhất Châu như vậy sắp xếp, Lưu Thúy Phương cùng Trần Tiểu Yến cũng không có ý kiến. Vậy được. Triệu Lao Thái Thái nói rằng, vậy ngươi ngày mai trực tiếp đem bọn họ nhận được trong nhà đến, đem hành lý đặt ở chúng ta này, đến thời điểm đi nhà nghỉ, mang hai thân tắm rửa quần áo là được. Được rồi. Trần Nhất Châu đáp ứng một tiếng, quay đầu nói với Lưu Thúy Phương, mẹ, ta ngày mai trực tiếp từ trong xưởng quá khứ tiếp bọn họ đại khái buổi trưa 12 giờ đến, ngài đem cơm chuẩn bị một chút, ta tối hôm nay lại đi làm gọi món ăn. Lưu Thúy Phương nói rằng, được, nghe lời ngươi, chú ý an toàn. 11 giờ đêm, Trần Nhất Châu theo thường lệ đem không gian quản lý một lần, lắng nghe dưới lầu không động tĩnh gì, mãi mãi cùng mẹ nên đều ngủ. Đi đến nhà bếp, đem gạo vại tăng đầy, lấy ra 5 cân dầu, 2 con làm thỏ, 2 con cá, còn có một chút trái cây rau dưa. Trở lại phòng khách, lại bổ sung một chút rượu thuốc hoa quả. Buổi tối, Lâu ra lầu 2, Lâu Đàm Thị cùng Lâu Tiểu Nga nằm ở trên giường. Lâu Đàm Thị một thoại hoa thoại, Tiểu Nga, ta xem ngươi gần nhất khí sắc tốt hơn rất nhiều a. Lâu Tiểu Nga sờ sờ mặt của mình, trong lòng có chút hoảng, lẽ nào mấy ngày nay bị thoải mái đến như thế rõ ràng? Hoàn toàn không nghĩ đến Lâu Đàm Thị chỉ là một thoại hoa thoại. Lâu Đàm Thị xem Lâu Tiểu Nga không nói lời nào, tiếp tục nói, Tiểu Nga, ngươi cùng Tiểu Trần là cái gì quan hệ a? Các ngươi hôm nay tới lúc, ta ở lầu 2 đều nhìn thấy. A. Lâu Tiểu Nga hoảng rồi, mẹ, chúng ta, các ngươi làm sao? Lâu Đàm Thị hỏi, có phải là hắn hay không bắt nạt ngươi? Không có, mẹ. Lâu Tiểu Nga nói rằng a, hết thảy đều là ma xui quỷ khiến. Lâu Tiểu Nga cũng không ẩn giấu, đem hai người sự nói rồi một lần. Cuối cùng nói rằng, hắn đối với ta rất tốt, người trong nhà đối với ta cũng rất tốt. Nhưng là, Lâu Đàm Thị nói rằng, hắn muốn kết hôn, cũng cho không được ngươi danh phận. Ta không để ý. Lâu Tiểu Nga nói rằng, mẹ, ta mấy ngày nay, so với trước đây trải qua đều hài lòng, ngài hay giúp ta một chút đi. Lâu Đàm Thị hỏi, ngươi muốn ta giúp thế nào? Lâu Tiểu Nga liền đem Trần Nhất Châu nói biện pháp lặp lại một lần. Lâu Đàm Thị vừa nghe, giả như ngươi không thèm để ý danh phận, như vậy cũng được. Tiểu Nga, ngươi nghĩ rõ chưa? Lâu Tiểu Nga khẳng định gật đầu nói, mẹ, ta nghĩ rõ ràng. Vậy được. Lâu Đàm Thị nói rằng, ngày mai trước tiên quyết định Hứa Đại Mậu sự, còn lại ta đi theo ngươi bà nói một chút. Lâu Tiểu Nga cao hứng nói, mẹ, cảm tạ ngươi. Ngày thứ hai, sáng sớm 10 giờ, Lâu Tiểu Nga mang theo quản gia cùng hai cái tráng hán đi đến viện số 95. Chương 111, Đại Mậu kiểm tra, đại bá đến kinh. Chương 111, Đại Mậu kiểm tra, đại bá đến kinh. Lâu Tiểu Nga gõ ra môn, Hứa Đại Mậu còn chưa tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ mông lung hỏi, Nga tử, ngươi ngày hôm qua làm sao không trở về? Ta ngày hôm qua về ba mẹ ta cái kia. Lâu Tiểu Nga nhìn Hứa Đại Mậu một ánh mắt, ngươi mau mau thu thập một hồi, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Hứa Đại Mậu cợt nhà tới gần nói rằng, Nga tử, nếu không, chúng ta đi trên giường nói. Lâu Tiểu Nga đem Hứa Đại Mậu đẩy một cái, mau mau thu thập, ta có chính sự. Hứa Đại Mậu thấy Lâu Tiểu Nga nói như vậy, nghĩ thầm, lẽ nào là nhạc phụ phải giúp ta giới thiệu cái gì nhân mạch? Nghĩ đến bên trong, nhanh chóng thu thập lên. Hứa Đại Mậu thu thập xong, đi tới Lâu Tiểu Nga trước mặt đang chuẩn bị mở miệng, Lâu Tiểu Nga đem mình kiểm tra sức khỏe báo cáo trực tiếp đưa cho hắn, ngươi xem một chút. Hứa Đại Mậu cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn một hồi, nói rằng, Nga tử, thân thể ngươi rất tốt à? Đúng đấy, thân thể ta rất tốt. Lâu Tiểu Nga nói tiếp, chúng ta kết hôn thời gian dài như vậy, trong viện nói bóng nói gió tin tưởng ngươi cũng biết. Hiện tại, thân thể ta không thành vấn đề, vậy thì là thân thể ngươi có vấn đề. Đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một hồi, có vấn đề mau mau trị. Lâu Tiểu Nga nói liền đi kéo Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu khoát tay chặn lại, ta không đi, từ xưa tới nay, sinh con đều là chuyện của nữ nhân, ta đi bệnh viện làm gì? Lâu Tiểu Nga nói rằng, có thể bác sĩ nói thân thể ta không thành vấn đề. Đó là lang băm. Hứa Đại Mậu không cố gắng, ngược lại ta không đi. Lâu Tiểu Nga không có cách nào, đối với ngoài cửa hô, đi vào. quản gia mang theo hai cái tráng hán đi vào nhà. Lâu Tiểu Nga đối với Hứa Đại Mậu chỉ tay, bắt hắn cho ta làm đi bệnh viện kiểm tra, không muốn đi, vậy thì cũng đi. Quản gia mang theo hai cái tráng hán đi tới Hứa Đại Mậu trước mặt, cô ra, xin mời. Hứa Đại Mậu nói rằng, không sinh được hài tử mắc mớ gì đến ta. Ta không đi. Quản gia vung tay lên, hai cái tráng hán tiến lên đỡ được Hứa Đại Mậu liền hướng ngoài cửa đi. Đến ngoài cửa, nhị đại mụ nhìn thấy tình huống này, cho rằng là Hứa Đại Mậu bắt nạt Lâu Tiểu Nga. Lâu Tiểu Nga người trong nhà đến chỗ dựa, khuyên đủ, Tiểu Nga, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, không cần thiết làm trò quá khó coi. Lâu Tiểu Nga nói rằng, nhị đại mụ, không phải ngài nghĩ tới như vậy. Nói xong tiếp tục đi ra ngoài. Đến trung viện, người vây xem càng nhiều. Giả Trương Thị cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, Hứa Đại Mậu cái này xấu xa nên mạnh mẽ giáo huấn. Người a qua đường, xác thực. Nhất đại mụ thấy trong sân ầm ầm, chạy tới hỏi, Tiểu Nga, hai người các ngươi đây là nháo cái gì? Có chuyện gì không thể từ từ nói? Gặp người càng ngày càng nhiều, Hứa Đại Mậu tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng nói, các vị hàng xóm láng giềng cho ta phân xử thử. Ngày hôm nay ta còn đang đi ngủ đây, Lâu Tiểu Nga liền dẫn người tới nói, không sinh được hài tử là vấn đề của ta, muốn lôi kéo ta đi bệnh viện kiểm tra, các ngươi nói có đạo lý như vậy sao? Người a qua đường, a. Như vậy a, vậy thì là Lâu Tiểu Nga không đúng. Người b qua đường, đúng đấy, sinh con đều là chuyện của nữ nhân. Nhất đại mụ lôi kéo Lâu Tiểu Nga nói rằng, Tiểu Nga, đây chính là ngươi không đúng. Này sinh con, từ xưa tới nay đều là chuyện của nữ nhân, cùng đại mẫu có quan hệ gì, mau đưa hắn thả, lại bồi cái không phải. Mọi người cũng dồn dập quyền, đúng đấy, sinh con đều là chuyện của nữ nhân. Thấy mọi người ầm ĩ một mảnh, Lâu Tiểu Nga lấy ra kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn, lớn tiếng nói, các vị hàng xóm, đây là ta ở bệnh viện làm kiểm tra báo cáo, bác sĩ nói thân thể ta rất tốt, có thể sinh con. Còn nói với ta sinh con là chuyện của hai người, nam nữ bất kỳ bên nào có vấn đề, đều sinh không được hài tử. Thật sự? Dạ. Chính là, này sinh con làm sao chả cùng nam dính líu quan hệ? Nhất đại mụ trên tay dùng sức, Tiểu Nga, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự. Lâu Tiểu Nga nói rằng, đây là bác sĩ chính miệng nói với ta. Nghĩ đến Nhất đại mụ vẫn không có hài tử, lại nói, Nhất đại mụ, ngài rảnh rỗi cũng có thể đi kiểm tra một hồi. Lâu Tiểu Nga nói xong, để quản gia tách ra mọi người, áp Hứa Đại Mậu nên ngang rời đi. Nhất đại mụ trầm mặc một lúc lâu, xoay người khóa cửa, cũng hướng về ngoài sân mà đi. Buổi trưa, Trần Nhất Châu mời nghỉ nửa ngày, đến trạm xe lửa nhận được đại bá một nhà, người một nhà nhìn thấy Trần Nhất Châu cao hứng vô cùng, vui cười hớn hở nói cái liên tục. Nhìn thấy mọi người đều có lấy bao lớn bao nhỏ, Trần Nhất Châu bỏ ra mấy mao tiền kêu hai cái mắc cổ, đem tất cả mọi người kéo đến viện số 95. Vừa tới cửa viện, liền bị Diêm Phụ Quý ngăn cản, "Tiểu Trần, bọn họ là cái gì người?" "Đây là đại bá ta một nhà, vừa tới kinh thành, đến nhà ta đến ăn một bữa cơm." Trần Nhất Châu không muốn cùng hắn lôi kéo, chỉ nói là ăn cơm, miễn cho gây ra phiền phức không tất yếu. Một đám người mênh mông quần quận địa đi vào đồng khóa viện, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương nghe tiếng từ phòng khách đi ra, nhất thời một mảnh bắt chuyện thanh. "Mãi mãi, hai mẹ, đại bá của hắn, tẩu tử." Mọi người bắt chuyện một trận, Trần Nhất Châu nói rằng, "Đại bá, các ngài nếu không tắm trước, đổi thân quần áo, chúng ta ăn cơm lại cẩn thận tán gẫu." Đại bá Trần Ái Quốc đáp ứng nói, "Được." Do Vu gia bên trong có 3 cái phòng vệ sinh, một đám người thay phiên tắm rửa cũng rất nhanh. Tắm xong mọi người vây quanh một bàn lớn, bởi vì buổi chiều còn có việc, Trần Nhất Châu liền không nắm rượu đi ra. Cơm nước xong, một đám người vây quanh nói chuyện, Trần Nhất Châu đem trước ý nghĩ đều với bọn hắn nói rồi một lần. Đại bá một nhà cũng đáp ứng rồi. Lưu Thúy Phương mang theo bác gái đi tới đông sương phòng, Trần Tiểu Phân thì lại do Trần Nhất Châu mang theo lên Trần Tiểu Yến gian phòng. Trần Ái Quốc ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Mẹ, ngài thân thể vẫn tốt chứ? Mặc dù rời khỏi thời gian không lâu, xem ngài này khí sắc, thật giống khá hơn nhiều. Ta không bệnh không thai rất khỏe mạnh, hiện tại mỗi sáng sớm còn đánh quyền." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Người đứa cháu này là có bản lĩnh. Khu nhà nhỏ này thêm nhà, còn có ăn uống đều là hắn một tay xử lý. Mấy ngày trước còn mới vừa lên làm phân xưởng phó chủ nhiệm, mấy người các ngươi công bị cũng đều là hắn làm ra, sau đó các ngươi muốn nhiều giúp đỡ điểm, biết không?" Trần Ái Quốc đáp ứng nói, "Được rồi." Trong lòng nhưng nghĩ đến, ngài nói đều nói đến đây, bằng ta này cháu trai bản lĩnh, cái nào còn cần chúng ta giúp đỡ, nhiều nhất cũng chính là chạm cá nhân chẳng. Trần Phi Trần Hoành hai người nghe lời của Lao Thái Thái, nhìn một chút sân, nghĩ đến buổi trưa ăn cơm món ăn, cũng đúng Trần Nhất Châu khâm phục không thôi. Trần Ái Quốc nhấp ngụm trà, đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Mẹ, ta là nghĩ như vậy, công vị chúng ta không thể bệnh muốn. Đến thời điểm hỏi một chút Nhất Châu bỏ ra bao nhiêu tiền, chúng ta tiếp tế hắn." Triệu Lao Thái Thái hài lòng nhìn Trần Ái Quốc một ánh mắt, "Chuyện này ta mặc kệ. Chính ngươi đi theo Nhất Châu nói." Trần Nhất Châu vừa vặn cùng Trần Tiểu Phân đi xuống lầu, nghe hỏi, "Chuyện gì muốn nói với ta a?" Trần Ái Quốc nói rằng, "Nhất Châu, này công vị muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta tiếp tế ngươi." "Đại bá, không cần." Trần Nhất Châu nói rằng, "Này công vị, coi như là cháu trai hiếu kính ngài." Chương 112, mang người nhà vào trước nhà máy cán thép. Chương 112, mang người nhà vào trước nhà máy cán thép vậy không được. Trần Ái Quốc nói rằng, "Việc này nếu như chuyển đi, nhường ngươi đại bá ta khuôn mặt này để nơi nào? Tiền này nhất định phải cho." Trần Nhất Châu không có biện pháp, nhìn về phía Triệu Lao Thái Thái, "Mãi mãi, ngài khuyên nhủ đại bá đi." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Nhất Châu, ta cảm thấy cho ngươi đại bá nói có đạo lý. Anh em ruột còn tiền nong cũng phải rõ ràng đây. Nếu hắn phải trả tiền, ngươi liền thu đi." Xem mãi mãi đều lên tiếng, Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, "Đại bá, nếu phải cho vậy thì nghe ta. Công bị theo, ấn 400 một cái toán. ta cũng không muốn ngài hiện tại cho ta tiền. Chờ thêm ban sau, mỗi tháng cho ta 5 khối 10 khối, chậm rãi cho.
Nhất Châu, cái này. Trần Ái Quốc còn muốn nói điều gì? Bị Trần Nhất Châu ngắt lời nói, đại bá, liền như vậy định.
Triệu Lao Thái Thái cũng biết Lao Đại một nhà có cái 400-500 khối liền cao lắm, nói rằng, yêu nước, liền nghe cháu ngươi đi. Ngươi nhưng là chiếm món hời lớn, qua một thời gian ngắn ngươi liền biết, nhà máy cán thép công vị có bao nhiêu khó lấy. Trần Ái Quốc nghĩ đến chính mình hiện tại xác thực cầm không ra nhiều tiền như vậy, cũng là đáp ứng rồi. Lại uống một chút trà, Trần Nhất Châu hỏi, đại bá, không biết này công vị, các ngài là sắp xếp như thế nào? Trần Ái Quốc nói rằng, đều cho ngươi ca chỉ dâu, dù sao bọn họ còn trẻ, có buôn đầu. Ta liền giúp ngươi bác gái ở nhà mang hài tử, không có chuyện gì đi ra ngoài đánh làm công công.
Vậy được. Trần Nhất Châu đứng dậy nói rằng, đại bá ngài trước tiên nghỉ ngơi, ta mang đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu trước tiên đi đem công tác quyết định.
Được, các ngươi đi thôi. Trần Ái Quốc nói rằng, ta vừa vặn cùng mãi mãi của ngươi nói chuyện tiếng.
Trần Nhất Châu mang theo đại ca đại tẩu mấy người thẳng đến ủy ban khu phố, đến cửa, để đại ca đại tẩu nhị tẩu ba người chờ ở bên ngoài. Trần Nhất Châu đưa cho cửa đại gia một cùng đại tiền môn, mang theo nhị ca Trần Hoành đi vào. Đến chủ nhiệm cửa phòng làm việc, Trần Nhất Châu dùng một cái túi tiền xếp vào 4 cái quả táo, đưa tay gõ cửa.
Đùng.
Thung thung Trần Nhất Châu đẩy cửa đi vào, "Vương Di."
Vương chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn lên, "Nha, tiểu Trần là ngươi a, tiểu tử này là."
"Vương Di, đây là ta nhị đường ca, vừa tới kinh thành."
Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra phong thư, "Vương Di, đây là chính phủ trước cho ta nhà bồi thường công vị, hiện tại ta nghĩ đem công vị cho ta nhị ca, xin ngài giúp bận bịu mở cái giới thiệu tin."
Vương chủ nhiệm tiếp nhận phong thư hỏi, "Ngươi nghĩ kỹ?"
Trần Nhất Châu gật đầu nói, "Nghĩ kỹ."
"Vậy được."
Vương chủ nhiệm nói với Trần Hành, "Tiểu tử, đem các ngươi thôn mở giới thiệu tin cho ta một hồi."
Trần Hành đem trong thôn mở giới thiệu tin lấy ra đưa cho Vương chủ nhiệm.
Vương chủ nhiệm tiếp nhận nhìn một chút, liền mở nổi lên công tác giới thiệu tin.
Mở xong giới thiệu tin nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, ngươi dẫn hắn trước tiên đi nhà máy cán thép vào trước, chia đều nhà, lại tới ta chỗ này đến làm hộ khẩu."
"Được rồi, cảm tạ Vương Di."
Trần Nhất Châu tiếp nhận giới thiệu tin, đem trang quả táo túi vải thả trên bàn, "Vương Di, vậy chúng ta đi trước." Nói xong lôi kéo Trần Hành xoay người rời đi.
"Ai?"
Vương chủ nhiệm không gọi lại, mở túi vải ra vừa nhìn, là mấy cái quả táo, cười mắng, "Tiểu tử này."
Trần Nhất Châu mang theo Trần Hành ra ủy ban khu phố, cùng đại ca đại tẩu nhị tẩu hội họp sau, đồng thời hướng về nhà máy cán thép đi đến.
Ở trên đường, Trần Nhất Châu cho bọn họ giới thiệu một chút nhà máy cán thép đại khái tình huống, sau đó hỏi, "Đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu, các ngươi có hay không muốn làm cương vị?"
Đại ca Trần Phi suy nghĩ một chút nói rằng, "Ta đi học thợ lắp ráp đi."
Trần Nhất Châu gật đầu nói, "Hành."
Nghĩ thầm đến thời điểm liền đem hắn giao cho Vu Thắng Lợi mang theo.
Nhị ca Trần Hành thì lại nói rằng, "Nhất Châu, ta có thể học lái xe sao?
Hoặc là đến khoa bảo vệ cũng được."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Nhị ca, cái này ta chờ chút muốn tìm người hỏi một chút."
"Đại tẩu nhị tẩu các ngươi đây?"
Đại tẩu nhị tẩu nói rằng, "Nhất Châu, chúng ta nghe ngươi sắp xếp."
"Vậy được."
Trần Nhất Châu suy nghĩ một chút nói rằng, "Đại tẩu nhị tẩu, nếu không các ngươi liền đến ta phân xưởng chứ? Làm cái thanh tra chất lượng."
Đại tẩu nhị tẩu nói rằng, "Được, chúng ta nghe ngươi."
Đến nhà máy cán thép, Trần Nhất Châu cùng nhân viên bảo vệ hỏi thăm một chút, mang theo 4 người thẳng đến hậu cần bộ. Đến Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc, Trần Nhất Châu muốn 4 người chờ ở bên ngoài, chính mình đẩy cửa đi vào.
Lý Hoài Đức ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Nhất Châu, cười nói, "Nha, này ai vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi ẩn nút ta đây."
Trần Nhất Châu cười bồi nói, "Lý ca, thật không phải ta ẩn nút ngươi. Hai ngày nay sự tình quá nhiều rồi."
Nói từ trong tay lại trực tiếp móc ra 8 bình rượu đặt tới trên bàn, "Đệ đệ đạt đến một trình độ nào đó chứ? Nhiều cho một bình làm mối tội."
Lý Hoài Đức nâng cốc vừa thu lại, ném quá một điếu thuốc, "Coi như ngươi tiểu tử thức thời.
Nói một chút đi, hôm nay tới có chuyện gì?"
Trần Nhất Châu nói rằng, "Lý ca, lần trước cái kia mấy cái công vị, ta là giúp ta đường ca đường tổng muốn, hiện tại người ta đã mang đến, ngài xem."
Lý Hoài Đức nói rằng, "Việc nhỏ,
chờ chút muốn ta thư ký dẫn bọn họ đi làm là được."
"Đúng rồi, có hay không nghĩ kỹ làm cái gì?"
"Lý ca."
Trần Nhất Châu nói rằng, "Ta chuẩn bị đem đại ca đại tẩu nhị tẩu đều đưa đến quạt máy phân xưởng, đại ca chuẩn bị học thợ lắp ráp, đại tẩu nhị tẩu làm cái thanh tra chất lượng, dù sao nữ nhân thận trọng mà."
"Hành."
Lý Hoài Đức nói rằng, "Ta cái này kêu là Dương thư ký dẫn bọn họ đi làm thủ tục."
"Chờ một chút."
Trần Nhất Châu đem ủy ban khu phố mở giới thiệu tin đưa cho Lý Hoài Đức, "Lý ca, đây là ủy ban khu phố cho ta nhà bồi thường công vị, ta đem nó chuyển cho ta nhị ca. Nhưng ta nhị ca nói muốn đi khoa bảo vệ hoặc là đón xe, ngài có biện pháp nào hay không?"
Lý Hoài Đức hơi nhướng mày, "Tiểu Trần, ca ca nói với ngươi cú xuất phát từ tâm can lời nói. Ở phía sau cần khối này ta nói 102, trong phân xưởng cũng có thể nói lên 1, 2. Thế nhưng khoa bảo vệ cùng đoàn xe ta là thật sự không xen tay vào được. Có điều ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý."
Trần Nhất Châu ánh mắt sáng lên, "Lý ca, ngài nói."
Lý Hoài Đức nói rằng, "Ngươi không muốn đi nhân sự khoa, trước tiên mang theo ngươi nhị ca, cầm cái này giới thiệu tin, trực tiếp đi tìm Dương xưởng trưởng. Thân nhân liệt sĩ bồi thường cương vị, hẳn là có ưu đãi, khoa bảo vệ cùng đoàn xe đều quy hắn quản hạt.
Lại một cái, nghe nói ngươi ngày hôm qua còn cho hắn giúp một chút, hắn nhất định sẽ đáp ứng."
"Cảm tạ Lý ca."
Trần Nhất Châu nghe vậy lại hỉ, "Ngay sau đó có việc xin cứ việc phân phó, ta tuyệt không hai lời."
"Được rồi."
Lý Hoài Đức nói rằng, "Ngươi trước tiên mang ngươi nhị ca đi tìm Dương xưởng trưởng, đại ca ngươi bọn họ, ta để thư ký dẫn bọn họ đi làm thủ tục."
"Được, Lý ca, vậy ta trước hết đi rồi."
Trần Nhất Châu nói xong ra văn phòng. cùng đại ca đại tẩu nhị tẩu bàn giao một hồi, xong xuôi thủ tục ở đây hội hợp, mang theo nhị ca Trần Hoành hướng về xưởng trưởng văn phòng đi đến. Đi trên đường, Trần Nhất Châu nói rằng, nhị ca, ta nghĩ một hồi, ngươi vẫn là không nên vào đoàn xe. Dù sao thói đời không an toàn, còn muốn thường thường đi công tác, ngươi liền tiến vào khoa bảo vệ đi. Trần Hoành suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi. Đến Dương xưởng trưởng cửa phòng làm việc. Chương 113, thành công vào trước, quyết định nhà. Chương 113, thành công vào trước, quyết định nhà đùng. Thung thung Trần Nhất Châu vang lên văn phòng cổng lớn. Trần Nhất Châu đẩy cửa ra mang theo Trần Hoành đi vào, Dương xưởng trưởng ngẩng đầu nhìn lên, "Tiểu Trần, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Trần Nhất Châu đem giới thiệu tin đưa tới, nói rằng, "Xưởng trưởng, đây là ta nhị đường ca. Quãng thời gian trước, chính phủ cho ta nhà bồi thường một cái công vị, ta ngày hôm nay là dẫn hắn đến báo danh." Dương xưởng trưởng tiếp nhận giới thiệu tin vừa nhìn, đúng là thân nhân liệt sĩ bồi thường công vị. Nhìn một chút Trần Hoành, nói rằng, "Tiểu tử dài đến rất tinh thần. Tiểu Trần, ngươi dẫn hắn trực tiếp đi nhân sự khoa đi, nô khoa trưởng bên kia sẽ an bài tốt đẹp." Trần Nhất Châu từ túi sách lấy ra gói kỹ nửa cân lá trà, phóng tới trên bàn, "Xưởng trưởng, anh ta hắn muốn đi khoa bảo vệ, không biết có còn hay không chỗ trống." Dương xưởng trưởng liếc mắt nhìn túi trà, vừa liếc nhìn Trần Nhất Châu, suy nghĩ một chút nói rằng, "Trước tiên ta hỏi một hồi." Dương xưởng trưởng cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đi ra ngoài, "Cho ta tiếp khoa bảo vệ." "Này, Chu khoa trưởng sao? Các ngươi khoa bảo vệ còn thiếu người sao?" "Cái gì? Không thiếu." "Chu khoa trưởng, phía ta bên này có cái thân nhân liệt sĩ." "Ta mặc kệ, Chu khoa trưởng, người này nhất định phải sắp xếp." "Liên như vậy." Đúng một tiếng, Dương xưởng trưởng nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Trần Nhất Châu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Xưởng trưởng?" Dương xưởng trưởng nói rằng, "Quyết định. Nếu ngươi Tiểu Trần mở miệng, ta làm sao cũng phải sắp xếp, ta vậy thì muốn Lý bí thư mang bọn ngươi đi vào trước." Trần Nhất Châu vui vẻ nói, "Cảm tạ xưởng trưởng." "Không khách khí." Dương xưởng trưởng nhìn Trần Nhất Châu nói rằng, "Tiểu Trần, ngươi sau đó có thể phải cố gắng công tác, không để cho ta thất vọng." "Được rồi." Trần Nhất Châu biết Dương xưởng trưởng có ý gì, bảo đảm nói, "Sau đó lãnh đạo chỉ cái nào đánh cái nào, ta tuyệt không hai lời." Một lát sau, Lý bí thư đi vào, mang theo hai người đi nhân sự khoa báo danh. Đi trên đường, Trần Nhất Châu nghĩ thầm, Dương xưởng trưởng thủ đoạn vẫn là quá cấp thấp, trình diễn quá giả. Khoa bảo vệ tuy nói là đồn công an cùng nhà máy cán thép song trọng quản lý, nhưng thân là xưởng trưởng, vẫn là trực thuộc lãnh đạo, sắp xếp một người, phía dưới là không thể phản đối. Trần Nhất Châu đổi tiếp Trần Hoành một đường vào trước, bị phân đến khoa bảo vệ một đội. Hai người cảm ơn Lý bí thư, cuối cùng đến hậu cần lĩnh bảo hộ lao động đồ dùng. Lĩnh xong bảo hộ lao động, hai người đi đến Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc. Đại ca đại tẩu nhị tẩu đã đang đợi, mấy người chính cầm bảo hộ lao động đồ dùng cười cười nói nói, vui vẻ ra mặt. Trần Nhất Châu muốn mấy người chờ ở bên ngoài, chính mình đi vào Lý Hoài Đức văn phòng. Thấy Trần Nhất Châu đi vào, Lý Hoài Đức hỏi, "Đều làm tốt?" "Làm tốt." Trần Nhất Châu nói rằng, "Có điều, còn có một chuyện, ta không biết nên tìm ai." Lý Hoài Đức hỏi, "Chuyện gì?" "Ngươi nói một chút." Trần Nhất Châu hồi đáp, "Chính là phân nhà sự." "Ta cho rằng chuyện gì chứ?" Lý Hoài Đức nói rằng, "Ta muốn Dương thư ký cùng ngươi đi một chuyến quản lý nhà ở khoa, có yêu cầu gì cứ việc nói." Trần Nhất Châu vui vẻ nói, "Cảm tạ Lý ca." Hội hợp Dương thư ký, một đám người mênh mông quần quật đi đến quản lý nhà ở khoa. Quản lý nhà ở khoa Triệu khoa trưởng nhìn thấy Dương thư ký dẫn người đi vào, vội vã lên tiếp, "Dương thư ký, Lý chủ nhiệm có dặn dò gì?" Dương thư ký nói rằng, "Triệu khoa trưởng, mấy vị này là tân vào chức công nhân, cũng là Trần chủ nhiệm thân thuộc, Lý chủ nhiệm muốn ta dẫn bọn họ tới xem một chút nhà." "Hả? Tốt, tốt đẹp." Triệu khoa trưởng nhiệt tình nói rằng, "Trần chủ nhiệm, không biết các ngươi có hay không ý đồ hoặc là nói muốn phân ở đâu một mảnh." Trần Nhất Châu lấy ra đại tiền môn phát ra một vòng, trực tiếp hỏi, "Triệu khoa trưởng, viện số 95 vẫn còn phòng trống sao?" Triệu khoa trưởng tìm ra viện số 95 bản vẽ mặt phẳng, cùng đăng ký tư liệu, nhìn một chút nói rằng, "Trần chủ nhiệm, tiền viện còn có hai gian đảo tòa phòng, phòng ngoài nơi đó có một gian tây phòng một gian hai phòng, các ngươi cảm thấy đến thế nào?" Trần Nhất Châu nhìn một chút cảm thấy đến cũng không tệ lắm, chỉ vào đảo tòa phòng bên cạnh một gian, cũng chính là nguyên kịch bên trong Diêm Giải Thành nơi ở hỏi, "Này không ai ở chứ?" "Không có." Triệu khoa trưởng nói rằng, "Thế nhưng bốn người phân này bốn gian phòng đã là trên cùng, không có cách nào nhiều hơn nữa." Trần Nhất Châu vuốt cằm suy nghĩ một chút nói rằng, "Triệu khoa trưởng, ta thật giống cũng là có tư cách phân phòng chứ, không bằng liền đem căn phòng này phân cho ta." Triệu khoa trưởng tra xét một hồi, Trần Nhất Châu xác thực không có phân qua phòng, nói rằng, "Trần chủ nhiệm, nếu nói như ngươi vậy, vậy thì phân cho ngươi." Nói xong cũng chuẩn bị mở biên lai. "Chờ một chút Triệu khoa trưởng." Trần Nhất Châu ngăn cản Triệu khoa trưởng nói rằng, "Ta muốn hỏi một hồi, đem những phòng ốc này mua thành nhà riêng cần bao nhiêu tiền?" "Ta coi một cái." Khoa trưởng nói rằng, "Tây phòng lớn một chút toán 400 tệ, còn lại 4 mỗi toán tháng 2 5 năm không tệ đi, gộp lại tổng cộng 1400 tệ tiền." "Chờ một chút." Dương thư ký xen vào nói, "Triệu khoa trưởng, ta mấy ngày trước trải qua nơi đó nhìn một chút, này mấy gian phòng ngoại trừ tây phòng bất được, còn lại đều phá đến không ra hình thù gì, tất cả đều muốn sửa chữa mới có thể ở người, tháng 2 5 năm không tệ tiền có phải là quá nhiều rồi a?" "A." Triệu khoa trưởng sững sờ, nghĩ thầm, không có nghe phía dưới dò xét thợ sửa chữa theo ta phản ứng a. Ngoài miệng nói rằng, "Nếu phá, cần sửa chữa, vậy thì một gian phòng toán 200 đi." Dương thư ký ngài cảm thấy đến thế nào? Dương thư ký nhìn về phía Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu cũng không nghĩ bất nữa, trực tiếp từ túi sách móc ra 1-200 tệ tiền, đưa cho Triệu khoa trưởng, "Vậy chúng ta đều mua." Đại ca nhị ca thấy thế, lôi một hồi Trần Nhất Châu. Trần Nhất Châu không lên tiếng, cho bọn họ nháy mắt, hai người cũng là lui lại. Triệu khoa trưởng thu rồi tiền, mở thật biên lai, lại viết một tấm biên lai, lấy ra mấy cái chìa khóa, đưa cho Trần Nhất Châu, Trần chủ nhiệm, bởi vì nhà là chúng ta cùng ủy ban khu phố song trọng quản lý, các ngươi cầm những này tài liệu, đi ủy ban khu phố giải quyết bất động sản chứng. Còn lại do chúng ta cùng ủy ban khu phố giao tiếp. Được rồi. Trần Nhất Châu tiếp nhận tài liệu, cảm tạ Triệu khoa trưởng. Còn có. Triệu khoa trưởng tiếp tục nói, Trần chủ nhiệm, chúng ta quản lý nhà ở khoa phía dưới là có sửa chữa đội, ngày mai buổi sáng ta liền sắp xếp người đi qua hỗ trợ sửa chữa, các ngươi đến thời điểm kết nối một hồi, bảo đảm đem nhà cho ngươi thu thập gọn gàng, ngăn nắp. Trần Nhất Châu không chút biến sắc đưa qua hai bao đại tiền môn, nắm Triệu khoa trưởng tay nói rằng, thật cảm ơn ngài. Ra quản lý nhà ở khoa, Trần Nhất Châu lấy ra một bao Trung Hoa, nhét vào Dương thư ký trong tay, Dương ca, ngày hôm nay thật cảm ơn ngươi, ngày khác mời ngươi uống một ly. Dương thư ký ngắm một hồi trong tay điền, Trần chủ nhiệm quá khách khí, đều là cho lãnh đạo làm việc. Dương ca, tên gì Trần chủ nhiệm Thái Sinh Vân. Trần Nhất Châu nói rằng, Dương ca sau đó vẫn là như trước kia như thế, gọi ta tiểu Trần. Cáo biệt Dương thư ký, mọi người ra nhà máy cán thép, đại ca Trần Phi hỏi, Nhất Châu, tốt như thế nào tốt, ngươi đem nhà cho mua lại. Nhị ca nhị tẩu mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn Trần Nhất Châu. Chương 114, thu phòng, Diêm gia ngăn cản chương 114, thu phòng, Diêm gia ngăn cản Trần Nhất Châu giải thích, đại ca nhị ca, nhà này giả như không dùng tiền mua lại, chính là nhà nước, ai biết sau đó xảy ra biến cố gì. Giả như mua lại, liền vĩnh viễn là chính mình, ở cũng an tâm không phải. Mọi người vừa nghĩ cũng là đạo lý này, nhị ca Lưu Hồng nói rằng, Nhất Châu, nhưng là tiền này. Này đều không đúng sự. Trần Nhất Châu nói rằng, ta hiện tại không thiếu tiền. Chúng ta người một nhà trải qua hài lòng thoải mái là tốt rồi, chờ các ngươi sau đó có tiền, lại chậm rãi trả ta. Trần Phi vô vô Trần Nhất Châu vai, đúng, người một nhà trải qua hài lòng thoải mái là tốt rồi. Nhất Châu ngươi yên tâm, tiền này chúng ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Đại tẩu nhị tẩu cũng đều đối với Trần Nhất Châu lộ ra thần sắc cảm kích. Dù sao, ai không muốn có một bộ phòng của chính mình đây? Huống hồ vẫn là ở kinh thành nhà. Đáng nhắc tới chính là, thông qua lần này vào trước, Trần Nhất Châu rốt cuộc biết đại tẩu nhị tẩu tên cùng tuổi tác, đại tẩu gọi Hồ Tiểu Anh, nhị tẩu gọi Trương Tiểu Hồng, năm nay đều là 20 tuổi. Trần Nhất Châu nghĩ đến một vấn đề, hỏi, đại ca nhị ca, các ngươi ở nhà cùng các chị dâu lôi giấy hôn thu không? Không có. Đại ca Trần Phi nói rằng, ở quê nhà nông thôn kết hôn, có mấy cái đủ tuổi tác, đều là ở trong thôn bãi quá rượu mừng coi như kết hôn. Không ai đi lôi chứng. Vậy thì thật là tốt. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi hiện tại tuổi tác cũng được rồi, chờ hộ khẩu làm được, trực tiếp ở ủy ban khu phố đem chứng lĩnh. Như vậy, các ngươi cũng coi như quốc gia thừa nhận vợ chồng hợp pháp. Đại tẩu nhị tẩu đều nắm mắt thấy đại ca nhị ca cũng không do dự, nói rằng, được, nghe lời ngươi, xong xuôi hộ khẩu chúng ta liền lĩnh chứng. Đại tẩu nhị tẩu liếc mắt nhìn nhau, đều cao hứng nở nụ cười. Hành. Trần Nhất Châu nói rằng, các ngươi lĩnh chứng ngày ấy, chúng ta uống ngon một ly. Mấy người cười cười nói, ôm nhà máy cán thép phát bảo hộ lao động đồ dùng, mênh mông quần quận địa trở về viện số 95. Diêm phụ quý vốn không muốn lộ diện, nhưng nhìn thấy bọn họ đều ôm nhà máy cán thép phát đồ vật. Hiếu Kỳ lại chạy ra, "Tiểu Trần, bọn họ làm sao đều ôm nhà máy cán thép bảo hộ lao động đồ dùng?" "Ồ." Trần Nhất Châu vừa đi một bên tùy ý nói rằng, "Bọn họ ngày hôm nay đều vào trước nhà máy cán thép, nắm nhà máy cán thép bảo hộ lao động đồ dùng không phải rất bình thường." Mãi đến tận Trần Nhất Châu mọi người đi xa, Diêm phụ quý còn sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, nhà máy cán thép lúc nào như thế dễ dàng tiến vào? Lẽ nào hiện tại bắt đầu số lượng lớn chiêu công? "Không được, ta muốn đi hỏi thăm một chút." Một đám người trở lại Đông Khoa viện, đại bá đại mụ nhìn thấy con trai con dâu đều tiến vào nhà máy cán thép, cao hứng không được, mừng đến phát khóc. Trần Phi Trần Hồng đem Trần Nhất Châu mua lại chuyện phòng ốc cùng đại bá đại mụ nói rồi một lần, dẫn tới đại bá đại mụ lại là cao hứng lại là oán giận. Cao hứng chính là ở kinh thành có phòng của chính mình, oán giận chính là Trần Nhất Châu xài tiền bậy bạn. Trần Nhất Châu càng làm trước lời nói cùng đại bá đại mụ nói rồi một trận, cuối cùng nói rằng, đại bá, ở kinh thành làm hộ khẩu cần phải có công tác hoặc là phòng của chính mình. Ta chuẩn bị đem trong xưởng phân cho ta cái kia gian phòng, chuyển tặng cho ngài. Coi như là cháu trai hiếu kính ngài cùng bác gái, không cho chối từ. Đại bá đại mụ vừa muốn mở miệng nói chuyện, Triệu Lao Thái Thái cùng Lưu Thúy Phương đều khuyên bảo bọn họ nhận lấy, cũng là ấm ở đáp ứng rồi. Cuối cùng đại bá người một nhà thương lượng xong, đại bá đại mụ đại ca đại tẩu trụ đảo tòa phòng, nhị ca nhị tẩu trụ tây phòng, Trần Tiểu Phân trụ thái phòng. Người một nhà ở riêng không chia ra, đại ca nhị ca mỗi tháng nộp lên tiền sinh hoạt cùng nhất định hiếu kính tiền, vẫn là cùng nhau ăn cơm. Sau đó chính là toàn gia cùng tiến lên trận, tuy rằng ngày mai có sửa chữa đội lại đây sửa chữa. Nhưng Triệu Lao Thái Thái Lưu Thúy Phương bác gái cùng đại tẩu nhị tẩu vẫn là quyết định nắm lấy chìa khóa công cụ đi đem mấy gian nhà đơn giản thu thập một hồi. Trần Nhất Châu thì lại mang theo đại bá đại ca nhị ca đi ủy ban khu phố giải quyết bất động sản chứng, bởi vì nhà bị bán nước, bất động sản chứng giải quyết rất thuận lợi. Hộ khẩu sổ lương thực cái gì, muốn đệ nhị thiên tài có thể làm tốt, chỉ có thể đi về trước. Mấy người mới vừa trở lại viện số 95, liền phát hiện tiền viện ầm ầm một mảnh. Đẩy ra đoàn người đi vào, phát hiện Triệu Lao Thái Thái đầu lĩnh, cầm bậy, mang theo bác gái cùng Lưu Thúy Phương, còn có đại tẩu nhị tẩu cùng Trần Tiểu Phân, đang theo Diêm phụ quý một nhà đối lập. Trần Nhất Châu đi tới Lưu Thúy Phương bên người, hỏi một hồi tình huống. Nguyên lai mọi người thu thập tây phòng cùng thai phòng lúc rất thuận lợi, thu thập đảo tọa phòng lúc lại phát hiện có một gian đã bị người chiếm, trả lại tòa. Bác gái cũng là cái mạnh mẽ tính tình, lúc đó liền hô vài câu là nhà ai khóa lại, kết quả không ai ưng. Liên liên chỉ huy hai cái con dâu đập phá đóng cửa, chuẩn bị đem đồ vật bên trong đều ném ra đến rồi. Kết quả là đưa tới Diêm phụ quý một nhà, nói nhà là bọn họ, không cho đem đồ vật ném ra đến, vẫn ồn ào cái liên tục. Nếu không có Triệu lão thái thái ở mặt trước trấn áp, phòng trường Diêm phụ quý sớm bảo mấy cái nhi tử độc thủ. Trần Nhất Châu tiến lên hai bước đi tới Triệu lão thái thái bên cạnh, nói với Diêm phụ quý, "Diêm lão sư, ngươi nói nhà này là nhà ngươi, có chứng cứ gì?" Diêm phụ quý còn chưa nói, Diêm Giải Thành liền nói rằng, "Vốn là nhà ta. Nhà này là ta cha xin hạ xuống cho ta kết hôn dùng." Trần Nhất Châu cười hỏi, "Diêm lão sư, hắn nói chính là có thật không?" Diêm phụ quý trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, tuy nói ta là giao động Diêm Giải Thành, nhưng ta cũng xác thực xin, chỉ là ủy ban khu phố không phê. Ta liền không tin tưởng, ngươi như thế trong thời gian ngắn liền có thể đem nhà lấy xuống. Trong miệng nói rằng, đúng, nhà này chính là ta chuẩn bị cho Giải Thành kết hôn dùng. Trần Nhất Châu tiếp tục hỏi, vậy ngươi đến ủy ban khu phố xin sao? Ủy ban khu phố đồng ý sao? Ta. Diêm phụ quý đang muốn nói chuyện, quát to một tiếng chuyển đến, nhiều như vậy người vây quanh ở nơi này làm gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là trong viện người tan tầm trở về. Gọi hàng chính là Dịch Trung Hải, mặt sau theo Lưu Hải Trung, Giả Đông Húc cùng Hà Vũ Trụ. Dịch Trung Hải đi tới trước mặt, hướng về Diêm phụ quý hỏi, "Lão Diêm, các ngươi đây là đang làm gì?" Nhất đại gia. Diêm Giải Thành nói rằng, "Bọn họ cướp ta nhà, còn muốn đem nhà ta đổ vật đều ném ra đến." Dịch Trung Hải nghe vậy vui vẻ, "Bắt được ngươi." Quay đầu nói với Trần Nhất Châu, "Tiểu Trần, đây chính là ngươi không đúng, các ngươi làm sao có thể cướp Tam đại gia nhà nhà đây? Còn không mau cho bọn họ xin lỗi." Lưu Hải Trung cũng nói, "Thực sự là coi trời bằng vùng. Ban ngày ban mặt dĩ nhiên cướp người ta nhà." Trần Nhất Châu, ngươi đừng tưởng rằng làm phân xưởng chủ nhiệm liền không ai có thể trị ngươi. Ta nhất định phải mở đại hội hào hào giáo huấn một chút ngươi. Dịch Trung Hải nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đứng chung một chỗ đại bá mọi người, nói rằng, những người này là làm gì? Làm sao đều đến chúng ta trong sân đến rồi? Trần Nhất Châu nói rằng, đây là đại bá ta một nhà, ngày hôm nay vừa tới kinh thành, ta gọi bọn họ đến làm sao? Thực sự là không tổ chức không kỷ luật. Lưu Hải Trung giận dữ hét, người ngoài tiến vào viện, nhất định phải trải qua ba người chúng ta đại gia phê chuẩn, như ngươi vậy trực tiếp mang vào là không đúng. Ngươi nhất định phải trước mặt mọi người làm ra sâu sắc. Sâu sắc. Chương 115, một gian phòng gây nên đại hôn chiến. Chương 115, một gian phòng gây nên đại hôn chiến. Diêm phụ quý đụng nhẹ Lưu Hải Trung, nhỏ giọng nói rằng, sâu sắc kiểm điểm. Đúng. Lưu Hải Trung lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải ngay ở trước mặt toàn viện người trước mặt, làm ra sâu sắc kiểm điểm. Trần Nhất Châu bình tĩnh mà nhìn Dịch Trung Hải ba người nói rằng, các ngươi nói xong. Dịch Trung Hải nhìn thấy Trần Nhất Châu loại này không đáng kể thái độ, nổi giận, Trần Nhất Châu, ngươi này thái độ gì, sai rồi liền muốn nhận. Trần Nhất Châu không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, hét lớn một tiếng, đại ca nhị ca, đem trong phòng đồ vật đều cho ta ném ra, ai dám ngăn trở, trực tiếp đánh. Trần Phi, Trần Hoành hai huynh đệ đã sớm không nhẫn nại được, nghe vậy đẩy ra Diêm gia mọi người, trực tiếp hướng về trong phòng phóng đi. Chỉ chốc lát, liền ném ra một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Diêm Giải Thành liền đội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị Trần Hoành một quyền đánh vào quai hàm trên, lúc đó liền đau bưng quai hàm nằm trên đất hô hoán lên. Diêm phụ quý vừa nhìn, hô lớn, các ngươi lại dám đánh người. Giải Phóng, Giải Khoáng không trả nổi đi hỗ trợ. Diêm Giải Phóng, Diêm Giải Khoáng đội vã xông lên trên, ba huynh đệ cùng Trần Phi, Trần Hoành hai huynh đệ đánh vào đồng thời. Nhưng này ba cái nhược gà, làm sao sẽ là quanh năm ở nông thôn làm lụng Trần Phi, Trần Hoành hai huynh đệ đối thủ, không mấy lần liền bị đánh hô hoán lên. Diêm phụ quý thấy thế, khi nói, quá bắt nạt người. Lao Dịch, Lao Lưu, lẽ nào các ngươi liền nhìn như vậy? Theo sự tình càng nháo càng lớn, trong đại viện người, trên căn bản đều đến tiền viện, sát vách sân cũng không có thiếu người chạy tới xem cho vui. Liên tương viện trên đều mọc đầy người. Dịch Trung Hải muốn tăng lên chính mình hy vọng, biết lúc này không thể lùi bước. Cho Lưu Hải Trung nháy mắt, la lớn, "Chủ tử, Đông Húc, xem bọn họ đem Diêm gia huynh đệ đánh thành hình dáng gì? Chúng ta nhanh hơn đi hỗ trợ." Lưu Hải Trung cũng hô, "Quang Tể, Quang Thiên, các ngươi cũng tới đi hỗ trợ." Chú ngốc không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không có lập tức tiến lên. Nhưng theo Lưu Quang Kỳ, Lưu Quang Thiên hai huynh đệ cùng Giả Đông Húc gia nhập, Trần Phi, Trần Hoành hai huynh đệ từ từ rơi vào rồi hạ phong. Đại ba Trần Ái Quốc thấy tình thế không ổn, vọt thẳng qua khứ, Dịch Trung Hải vội vã tiến lên ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Trần Ái Quốc chẳng muốn với hắn phí lời, một quyền liền nện ở hốc mắt của hắn trên, trong nháy mắt cùng Dịch Trung Hải đánh thành một đoàn. Trần Nhất Châu cũng không xem của vui, vọt thẳng hướng về chiến đoàn. Nhưng ra tay vẫn là giữ lại lực, đánh cho Giả Đông Húc bọn họ lại đau lại không nhìn ra thương. Lưu Hải Trung xem Dịch Trung Hải bị Trần Ái Quốc đè lên đánh, vội vã đi qua hỗ trợ. Diêm Vũ Quý cũng ở một bên nhân cơ hội đánh lén, Trần Ái Quốc trong nháy mắt liền đã trúng hai đòn hắc quyền. Trần Nhất Châu thấy Trần Ái Quốc bị ba người vây công, đang chuẩn bị quá khứ cứu viện, nhưng nhìn thấy một bóng người lăng không một cước, đem Lưu Hải Trung đá lui vài bước. Bóng người rơi xuống đất, nhìn kỹ, không phải Trần Tiểu Yến là ai? Hóa ra là Trần Tiểu Yến tan học về nhà, thấy tiền viện ầm ầm nhốn nháo loạn tung kèo, cho là có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Đẩy ra trong đám người vừa nhìn, nhưng là đại bá bị Dịch Trung Hải ba người vây quanh đánh, không chút suy nghĩ, một cái chạy lấy đà, bay người về phía Lưu Hải Trung chính là một cước. Có Trần Tiểu Yến gia nhập, 2-3. Dịch Trung Hải ba người trong nháy mắt không còn ưu thế, dù sao Trần Tiểu Yến thái cực quyền không phải luyện không, huống hồ linh tuyển nước còn đem nàng cải tạo ra có thể so với người trưởng thành thân thể tố chất. Bởi vì Trần Ái Quốc là người trưởng thành, ra tay còn có đúng mực. Trần Tiểu Yến liền mặc kệ, ra tay không nhẹ không nặng. Chỉ chốc lát, Dịch Trung Hải ba người liền pha tướng, bắt đầu kêu thảm thiết liên liên. Hà Vũ Trụ vốn còn muốn tiến lên hỗ trợ, vừa nhìn Trần Tiểu Yến, Trần Nhất Châu lợi hại như vậy, lặng lẽ lùi tới trong đám người. Mấy cái bác gái vừa nhìn, không được a. Chính mình nam nhân cùng hải tử bị đánh cho thảm như vậy, vội vã xông lên trên. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như không biết lúc nào cũng tới. Nhìn thấy Giả Đông Húc chịu đòn, Giả Trương Thị không do dự, cúi đầu, sử dụng tuyệt chiêu châu hoang sông tới, trực tiếp hướng về đoàn người phóng đi. Ba cái bác gái mới vừa tiếp cận vòng chiến, liền bị Triệu Lao Thái Thái một người một gậy đánh vào trên đất. Bác gái cùng Lưu Thúy Phương còn có Hồ Tiểu Anh, Trương Tiểu Hồng hai người, bao quát Trần Tiểu Phân trong nháy mắt xông lên trên, vây nốt ba người bắt đầu quyền đấm cước đá, đào mắt nắm tóc. Giả Trương Thị bởi vì thể trọng quá lớn, thêm vào xung lực mười phần, Triệu Lao Thái Thái một gậy không đem nàng đánh đổ, chỉ là đánh gãy nàng xông tới, nhưng Triệu Lao Thái Thái không ngừng tay, theo lại là hai gậy đánh vào nàng hai cái chân trên, Giả Trương Thị bị đau không chống đỡ nổi, lúc này mới ngã chồng vó. Sau đó chính là Triệu Lao Thái Thái cầm gậy khống chế toàn trường. Nữ nhân bên này chỉ cần có bỏ lên chính là một gậy đập xuống, nam tình cờ có ra vòng cũng thưởng hắn một gậy. Chỉ chốc lát sau, ba cái bác gái liền bắt đầu liên tục xin tha. Giả Trương Thị cũng trên đất không ngừng lăn lộn, hô to cứu mạng a, giết người. Triệu Lao Thái Thái muốn nhân cơ hội lập uy, căn bản là không phản ứng các nàng xin tha. Giả Đông Húc nghe được Giả Trương Thị kêu thảm thiết, quay đầu liền hướng bên này xông lại, lại bị Trần Nhất Châu tiện tay nắm lấy cổ áo, lại làm mất đi trở lại, nên tiếp hắn là Trần Phi Dương lên nằm đấm. Lúc này Tần Hoài Như đỡ Điếc Lao Thái Thái đi vào vòng chiến, hóa ra là Tần Hoài Như thấy tình thế không ổn, chạy đi xin mời cứu binh. Điếc Lao Thái Thái ở chiến trường nhìn chung quanh một vòng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt trụ ngốc không có ở. Nhìn thấy mọi người, bao quát Dịch Trung Hải thê thảm răng dấp, Điếc Lao Thái Thái nói rằng, Lao tỷ tỷ, gọi bọn họ dừng tay đi. Triệu Lao Thái Thái thuận lợi một gậy, đem mới vừa bỏ lên Giả Trương Thị đánh ngã, lúc này mới quay đầu đối với Điếc Lao Thái Thái nói rằng, Lao muội, người già, liền không muốn đi ra lộn xộn. Có một số việc, không phải có thể tùy tiện quản. Lao tỷ tỷ. Điếc Lao Thái Thái đang muốn nói chuyện, khỏe mắt nhận ra được một cái bóng đen bay tới, vội vã lùi về sau hai bước. Hóa ra là Dịch Trung Hải bị Trần Tiểu Yến một cước đá ra vòng chiến. Triệu Lao Thái Thái một gậy đem Dịch Trung Hải vỗ vào trên đất, quay đầu hỏi, Lão muội, ngươi muốn nói cái gì? Điếc Lao Thái Thái nhìn thấy Dịch Trung Hải thê thảm răng rấp, hai tay nắm chặt gậy, Lao tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không lo sự tình làm lớn, bị công an bắt lên sao? Làm lớn. Triệu Lao Thái Thái đem gậy hướng về trên đất đâm, lớn tiếng nói, làm lớn thì thế nào? Ta ngày hôm nay chính là muốn lập uy. Trước đây ta Trần gia ở đây chỉ có Nhất Châu một cái tốt tử, các ngươi đều không làm gì được. Hiện tại ta lại tới nữa rồi một đứa con trai cùng hai cái tốt tử, ta khuyên các ngươi có mấy người, sau đó ngoan ngoãn kẹp cho ta lên đôi làm người. Triệu Lao Thái Thái âm thanh vang dội, ngăn chặn trên sân tiếng bàn luận cùng tiếng đánh nhau. Quần chúng vây xem nghe Triệu Lao Thái Thái tuyên ngôn, tâm tư khác nhau, trầm mặc không nói. Càng có không sợ phiền phức quần chúng vây xem hô to, Lao Thái Thái thô bạo, Lao Thái Thái bị vũ. Trong sân Dịch Trung Hải mọi người nghe Triệu Lao Thái Thái lời nói, trong lúc nhất thời tâm thần chấn động, nhất thời không quan sát, lại nhiều đã trúng chút quyền cước, tiếng kêu thảm thiết nhất thời lại vang lên. Giữa lúc sự tình náo động đến không thể tách rời ra lúc, phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng hét lớn, tất cả dừng tay cho ta. Chương 116, thay đổi, Lưu, Diêm ba người cáo trạng. Chương 116, thay đổi, Lưu, Diêm ba người cáo trạng. Đồn công an Trương đồn trưởng mang theo bốn cái công an, tách ra đoàn người đi vào, Trần Nhất Châu mọi người dồn dập dừng tay, chỉ có Trần Tiểu Yến nhân cơ hội một cước đem Dịch Trung Hải đá vào trên đất. Yến tử, dừng tay. Trần Nhất Châu hô, không phải, trụ chân. Trần Tiểu Yến hợp lực thu hồi nâng lên chân, cùng người nhà hội hợp cùng nhau. Trong sân mọi người vừa chia tay, Trần gia mọi người, Trần Ái Quốc, Trần Phi, Trần Hoành quần áo xốc xếp, trên người có vết chân, có cho bụi, trên mặt cũng có một chút máu ứ động. Trần Nhất Châu, Trần Tiểu Yến cùng với người khác chờ không mất một sợi tóc. Đối diện liền thảm, trước tiên nói Diêm phụ quý, xương mặt xương mũi, kính mắt cũng bị đập nát, hiện tại còn trên đất tìm kiếm. Diêm Giải Thành Nha bị xóa sạch hai viên, bưng vai hàm hô hoa lên, Diêm Giải Phóng không biết lúc nào bị Trần Nhất Châu một cước đá vào trên đầu gối, ôm chân ngồi dưới đất vẫn khóc. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung hai người che eo ngồi dưới đất trực hấp khí lạnh, hai cái viền mắt xanh đen, máu mũi chảy ròng, trên y phục cũng có vết máu, nhiều nhất chính là vết chân, đều là Trần Tiểu Yến đạp. Lưu Quang Tề, Lưu Quang Thiên hai huynh đệ, đúng là không nhìn ra cái gì ngoại thường, ngồi dưới đất nghe răng nước xỉ, cảm giác cái nào đều đau. Này đều là Trần Nhất Châu đánh. Ba cái bác gái cùng Giả Trương Thị, liền xem ra thê thảm hơn nhiều, tóc hai bù xù, trên người tràn đầy cho bụi, trên mặt đều là bị móng tay chảo vết máu tử, trên người nơi bí ẩn, càng là không biết bị bấm bao nhiêu máu ứ động. Giả Trương Thị nhìn thấy công an đến rồi, gọi đến càng lớn tiếng, công an đồng chí cứu mạng a, đánh chết người rồi, mau đưa bọn họ đều nắm lên đi. Trương đồn trưởng nhìn khắp nơi vừa bộ hiện trường, vốn là có chút đau đầu, nghe được Giả Trương Thị còn ở la to, hét lớn một tiếng, câm miệng. Giả Trương Thị bị sợ hết hồn, lập tức không hảo, lẩm bẩm trong miệng, hung cái gì hung, ngươi không phải nên vì ta làm chủ sao? Lúc này đoàn người lần thứ hai tách ra, ủy ban khu phố Vương chủ nhiệm dẫn hai cái trợ lý đi vào, nhìn thấy hiện trường, hơi nhướng mày, hỏi, Trương đồn trưởng, tình huống thế nào? Trương đồn trưởng nói rằng, ta cũng là vừa tới, còn chưa bắt đầu dò hỏi. Có điều theo ta quan sát, đều là bị thương ngoài da, không có gì lớn vấn đề. Vậy thì tốt. Vương chủ nhiệm nói rằng, Trương đồn trưởng, chúng ta phân công hợp tác. Trước tiên ta hỏi hỏi người trong cuộc, nhìn sự tình đến cùng là xảy ra chuyện gì. Các ngươi có thể tham viếng một hồi quần chúng đây xem. Trương đồn trưởng đáp ứng nói, được rồi. Vương chủ nhiệm đi tới Triệu Lao Thái Thái trước mặt nói rằng, Lao Thái Thái, ngài có thể nói với ta một hồi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Vương chủ nhiệm, việc này kỳ thực rất đơn giản. Nhưng ta muốn ngươi trước nghe một chút bọn họ nói thế nào. Hành. Vương chủ nhiệm liếc mắt nhìn thê thảm đội hình, trực tiếp điểm danh nói, Lưu Hải Trung, ngươi là nhất đại gia, ngươi đến nói cho ta một chút chuyện gì thế này. Lưu Hải Trung phẫn nộ nói rằng, Vương chủ nhiệm, Trương đồn trưởng, các ngươi nhất định phải nghiêm trị bọn họ. đám người kia không tổ chức không kỷ luật, công nhiên đả thương chúng ta nhiều người như vậy, nhất định phải đem bọn họ nắm lên đến ngồi tù. Giả Trương Thị chen miệng nói, còn muốn đền tiền. Lưu Hải Trung nói rằng, đúng, còn muốn đền tiền. Y miệng. Vương chủ nhiệm quát lớn nói, Lưu Hải Trung, ta là muốn ngươi nói chuyện đã xảy ra, không phải muốn ngươi phát biểu ý kiến làm sao xử phạt bọn họ. Ngươi một lần nữa cho ta nói lại lần nữa. Lưu Hải Trung nói rằng, Vương chủ nhiệm Trương đồn trưởng, ngày hôm nay ta cùng lão Dịch mới xuống ban trở lại trong viện, liền nhìn thấy Trần Nhất Châu bọn họ một đám người ở cùng Tam đại gia nhà đối lập. Ta cùng lão Dịch khuyên bảo bọn họ không nghe, Trần Nhất Châu liền trực tiếp chỉ huy hai người này mạnh mẽ xông vào Tam đại gia nhà, còn đem đồ vật bên trong đều ném ra đến rồi. Các ngươi nhìn, vùng đất này trên đồ vật đều là. Diêm Giải Thành tiến lên ngăn cản, kết quả là bị bọn họ đánh, chúng ta tiến lên quên can, cuối cùng mới gợi ra hỗn chiến. Khả năng là bởi vì đau, Lưu Hải Trung hút ngụm khí lạnh, nói tiếp, còn có, Trần Nhất Châu không tổ chức không kỷ luật. Không có trải qua ba người chúng ta đại gia cho phép, một mình dẫn theo nhiều như vậy người đến trong sân đến, đây là không đem ba người chúng ta đại gia để ở trong mắt, cũng chưa hề đem Vương chủ nhiệm ngài để ở trong mắt, nhất định phải tầm tầm xử phạt. Lưu Hải Trung, người ta mang ra thuộc tiến vào viện còn muốn được các ngươi cho phép. Vương chủ nhiệm giận dữ hét, ngươi thực sự là thật lớn quan uy. Ta lần trước đã nói, các ngươi chỉ là phụ trách lan truyền chính sách, xử lý tranh cãi nhỏ, đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Lưu Hải Trung, Vương chủ nhiệm, ta. Vương chủ nhiệm lắng lại một hồi tâm tình, nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải, ngươi tới nói. Dịch Trung Hải nói rằng, Vương chủ nhiệm Trương đồn trưởng, sự tình trên căn bản cùng nhị đại gia nói gần như, chính là Diêm Giải Thành bị đánh sau khi, Diêm Giải Phóng, Diêm Giải Khoáng còn có giả Đông Húc, Lưu Quang Tề, Lưu Quang Thiên bọn họ đều đi quên can, kết quả cũng bị Trần Nhất Châu bọn họ đánh. Dịch Trung Hải ngừng một chút, chỉ vào Trần Ái Quốc nói rằng, lúc đó người này cũng muốn xông qua đánh đập bọn họ, ta đi đến quên can, kết quả ngài xem, ta bị hắn đánh thành dáng vẻ ấy, lão Lưu cùng lão Diêm tới quên can, kết quả cũng bị đánh. Dịch Trung Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa quay đầu chỉ vào Trần Tiểu Yến nói rằng, còn có nha đầu này, nàng đánh chúng ta đánh có thể tàn nhẫn. Các ngươi xem, trên người chúng ta vết chân cơ bản đều là nàng đá, ta hoài nghi ta eo đều sắp bị nàng đá gãy. Lưu Hải Trung Diêm phụ quý phối hợp ngồi dưới đất than thở. Vương chủ nhiệm nghe xong, chỉ tay Trần Nhất Châu ba người hỏi, Dịch Trung Hải, ý của ngươi là ba người bọn hắn đánh đập Diêm Giải Thành bọn họ sáu cái? Dịch Trung Hải hồi đáp, đúng. Vương chủ nhiệm có chỉ vào Trần Ái Quốc nói rằng, một mình hắn đánh đập ba người các ngươi. Không đúng, thêm vào Trần Tiểu Yến tiểu cô nương này, hai người đánh đập ba người các ngươi. Đúng. Dịch Trung Hải gật đầu khẳng định nói. Vương chủ nhiệm nhẫn nhịn tức giận, chỉ tay giả Trương Thị còn có ba cái bác gái hỏi, các nàng kia mấy cái là xảy ra chuyện gì? Dịch Trung Hải nói rằng, mấy người các nàng là xem chúng ta bị đánh đập, tới quên can, kết quả. Dịch Trung Hải nói nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái ánh mắt sắc bén, không biết làm sao, nhất thời ngừng lại câu chuyện. Vương chủ nhiệm hỏi tới, kết quả làm sao? Dịch Trung Hải nhắm mắt nói rằng, kết quả mấy người các nàng mới vừa xông lên, liền bị Triệu Lao Thái Thái cầm gậy một trận đánh lung tung, đánh vào trên đất sau, lại bị phía sau hắn cái đám này phụ nữ vây công, cuối cùng liền biến thành như bây giờ. Vương chủ nhiệm cùng Trương đồn trưởng liếc mắt nhìn nhau, hai người nghĩ thầm, dựa theo bọn họ nói như vậy, Trần gia đám người kia, đặc biệt Triệu Lao Thái Thái, sức chiến đấu đều rất mạnh à. Vương chủ nhiệm cuối cùng nhìn Diêm phụ quý, Diêm phụ quý, ngươi tới nói một hồi xảy ra chuyện gì? Nói thật, Diêm phụ quý cũng không nghĩ đến sự tình gặp viên náo lớn như vậy, ngược lại trong lòng là có chút hư, nhưng nghĩ đến Trần gia đánh nhiều người như vậy, trong lòng lại có một cái cơ sở khí. Diêm phụ quý nói rằng, Vương chủ nhiệm Trương đồn trưởng, sự tình hay cùng lão Dịch cùng lão Lưu nói như thế, là Trần Nhất Châu bọn họ mạnh mẽ xông vào nhà chúng ta nhà, còn loạn ném đồ của nhà ta. Giải Thành đi đến ngăn cản, kết quả bị bọn họ đánh. Những người khác đi đến quên can, cũng đều bị bọn họ đánh. Các ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta, mạnh mẽ xử lý bọn họ. Chương 117, chân tướng rõ ràng, mọi người tan vỡ. Chương 117, chân tướng rõ ràng, mọi người tan vỡ được rồi, Diêm phụ quý. Chúng ta biết rồi. Vương chủ nhiệm đánh gây Diêm phụ quý nói chuyện, cùng Trương đồn trưởng đi tới Triệu Lao Thái Thái trước mặt. Lao Thái Thái, bọn họ đều nói xong, ngài bên này nói thế nào? Triệu Lao Thái Thái hai tay chống gậy, đối với Vương chủ nhiệm Trương đồn trưởng nói rằng, ta không muốn cùng những người này cãi nhau, ta đơn giản nói với các ngươi một hồi chuyện đã xảy ra. Vương chủ nhiệm Trương đồn trưởng đồng thời nói rằng, được rồi, Lao Thái Thái, xin mời ngài nói. Triệu Lao Thái Thái chỉ tay Trần Phi, Trần Hoành bọn họ, ngày hôm nay ta hai người này tôn tử cùng hai cái tôn tức tiến vào nhà máy cán thép, trong xưởng cho bọn họ phân nhà, ta liền mang theo nữ quyến lại đây quét ước. Triệu Lao Thái Thái lời còn chưa dứt, mọi người xung quanh liền nghị luận sôi nổi, Châu Bọ à, một nhà bốn người đều tiến vào nhà máy cán thép. Lưu Hải Trung còn không quan tâm giải ý tứ trong đó, Dịch Trung Hải nhưng đổi sắc mặt, mịt mờ nhìn Diêm phụ quý một ánh mắt. Tiến tĩnh. Trương đồn trưởng hét lớn một tiếng, sau đó đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, Lao Thái Thái ngài nói tiếp. Triệu Lao Thái Thái chỉ tay phía trước nhà, tiếp tục nói, phía trước mấy gian phòng cũng còn tốt, đến này một gian, phát hiện hóa lại. Ta con dâu cả còn lớn tiếng hỏi người đâu, kết quả không ai phản ứng. Liên liên để hai cái cháu dâu đem tòa đập phá, này đập một cái, này người một nhà liền đi ra, nói nhà là bọn họ. Vốn là nhà ta. Diêm Giải Thành hô lớn, nhà này là ta cha xin đến, giữ lại cho ta kết hôn dùng. Các ngươi chính là một đám giặc cướp, không chỉ có cướp nhà còn đánh người. Trần Nhất Châu nhìn sắc trời không còn sớm, cảm thấy đến trò khôi hài nên kết thúc. Từ đại bá Trần Ái Quốc trong tay muốn quá nhà sổ đỏ, mở ra đi tới Diêm Giải Thành trước mặt, lớn tiếng quát, Diêm Giải Thành, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, này gian phòng là ai? Diêm Giải Thành trợn mắt lên vừa nhìn, phòng ốc tất cả mọi người Trần Ái Quốc, hơn nữa biểu hiện là nhà riêng. hô lớn, không thể. Trần Ái Quốc là ai? Nhà này là ta trả cho ta xin. Trần Ái Quốc đứng ra nói rằng, ta chính là Trần Ái Quốc. Diêm Giải Thành chạy đến Diêm Phụ Quý bên người, hét lớn, ba, ngài không phải nói nhà này đã xin hạ xuống sao? Giữ lại cho ta kết hôn dùng sao? Hiện tại làm sao biến thành hắn? Diêm Phụ Quý nói rằng, Giải Thành, ta xác thực xin. Vương chủ nhiệm đánh gậy nói rằng, hắn xác thực xin, nhưng bởi vì điều kiện không hợp cách, xin không có thông qua. Vì lẽ đó chân chính chiếm lấy cướp giật bất động sản là các ngươi. Vương chủ nhiệm lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả xôn xao. Sự tình xoay ngược lại làm đến quá nhanh, tất cả mọi người đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Làm sao sự tình đột nhiên liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn đây? Còn chúng vây xem bắt đầu nghị luận sôi nổi, ta vẫn cho là nhà là bọn họ đây. Hóa ra là lừa người. Ngươi nhìn hắn nhi tử dáng rất kia, Diêm Phụ Quý lần này đem hắn nhi tử lừa thảm rồi. Đâu chỉ con trai của hắn, ngươi xem một chút Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung bọn họ cái kia hình dạng. Còn có mấy tiểu tử kia, đều là bọn họ ra mặt, kết quả bị đánh cho thảm như vậy. Cái kia mấy cái bác gái cũng là, tóc cũng không biết bị kéo bao nhiêu. Ai? Đúng đấy, Diêm Phụ Quý đây là hãm hại một đám người a. Diêm Phụ Quý nghe chu vi quần chúng vây xem tiếng bàn luận, nhìn thấy Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng với một đám chịu đòn thanh niên tái nhợt sắc mặt. Hai mắt tối sầm lại, một cái lao huyết phun ra, ngửa mặt liền ngã. Tam đại mụ đội vã đem hắn nâng dậy đến, gào khóc nói, "Lão Diêm, lão Diêm, ngươi làm sao?" Vương chủ nhiệm cũng sợ có chuyện, đối với bên người một cái nhân viên nói rằng, "Trước tiên tìm người đem Diêm Phụ Quý đưa đi bệnh viện nhìn." Nhân viên bắt chuyện hai tên nhiệt tình của chúng, đem Diêm Phụ Quý đưa tới bệnh viện. Trần Nhất Châu thấy sự tình đã chân tướng rõ ràng, đối với Vương chủ nhiệm Trương Đồn trưởng nói rằng, "Vương chủ nhiệm Trương Đồn trưởng, khổ cực các ngươi, nếu chân tướng rõ ràng, vậy chúng ta trước hết đi rồi." Lời còn chưa nói hết, Dịch Trung Hải xông lại nói rằng, "Chờ đã, các ngươi không thể đi." Trần Nhất Châu lông mày nhíu lại, sự tình đều nói rõ ràng, chúng ta tại sao không thể đi? Dịch Trung Hải nói rằng, "Tiểu Trần, ta thừa nhận chiếm các ngươi nhà là Diêm gia không đúng. Dứt bỏ sự thực không nói chuyện, các ngươi đem chúng ta đánh cho thảm như vậy là thật sao? Vì lẽ đó, các ngươi không cho lời giải thích liền không thể đi." Trần Nhất Châu vừa nghe, Dịch Trung Hải danh ngôn dứt bỏ sự thực không nói chuyện đều đi ra, đã nghĩ với hắn hảo hảo vật tay vật tay. Triệu Lao Thái Thái đem gậy duỗi một cái, ngăn cản muốn nói chuyện Trần Nhất Châu, nói với Dịch Trung Hải, "Tiểu Dịch, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" Dịch Trung Hải nhìn thấy Triệu Lao Thái Thái tay cầm gậy, nghĩ đến trước nàng quét ngang bắt phương, trong lòng có chút hư. Lùi về sau hai bước nói rằng, "Lao Thái Thái, ta yêu cầu không nhiều. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải cho chúng ta chịu nhận lỗi. Thứ hai, phải cho chúng ta bồi thường tiền thuốc thang. Cuối cùng, các ngươi hại chúng ta làm mất đi lớn như vậy người, phải cho chúng ta một người bồi thường 100. Không, 200 tệ tiền tổn thất tinh thần phí. Ta tính toán một chốc, Diêm gia không tính, chúng ta còn có 8 người, tổng cộng bồi thường 1600 đồng tiền." Dịch Trung Hải điều kiện vừa ra, cao hứng nhất chính là chịu đòn đám người kia. Từng cái vui vẻ ra mặt, cảm thấy trên người đã không có như vậy đau. Giả Trương thì thậm chí ở ảo tưởng, bắt được tiền lập tức đi mua vịt nướng, ăn một con ném một con. Triệu Lao Thái Thái đem gậy hướng về trên đất đâm, từng chữ từng câu hỏi, "Tiểu Dịch, ngươi xác định muốn ta Trần gia theo như ngươi mở ra những điều kiện này bồi thường?" Điếc Lao Thái Thái bản năng cảm thấy đến có chút không ổn, không nhịn được hô một tiếng, "Trung Hải." Dịch Trung Hải quay đầu nhìn lại, thấy bà Lao Điếc cho mình bánh sử dụng ánh mắt, cho rằng bà Lao Điếc là ở cho mình tiếp sức, kiên cường đối với Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Ta xác định." "Được." Triệu Lao Thái Thái đem gậy dùng sức hướng về trên đất đâm, đối với Trương Đồn trưởng nói rằng, "Trương Đồn trưởng, lão bà tử ta muốn báo án." Trương Đồn trưởng nói rằng, "Lão Thái Thái ngài nói." Triệu Lao Thái Thái nói rằng, "Trương đồn trưởng, ta muốn cáo Diêm gia cướp giật chiếm lấy thân nhân liệt sĩ bất động sản. Cướp giật không được còn vận dụng vũ lực, còn có đám người kia." Triệu Lao Thái Thái cầm gậy đối với Dịch Trung Hải mọi người vạch một cái, đám người kia trợ trụ vi ngược, giúp đỡ Diêm gia đánh đập, ức hiếp liệt sĩ con mồ côi, sau đó còn tiến hành lượng lớn dọa dẫm tống tiền. "Ta thỉnh cầu chính phủ vì ta Trần gia làm chủ." Triệu Lao Thái Thái lời này vừa nói ra, Dịch Trung Hải mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, "Chờ đã, Lao Thái Thái, ngài không thể đổi trắng thay đen nha. Rõ ràng là các ngươi đánh chúng ta." Lại nói, Dịch Trung Hải nghĩ đến một chuyện, ánh mắt sáng lên, lại nói, "Nhà này phòng chủ là Trần Ái Quốc, lại không phải Trần Nhất Châu, hắn cũng không phải liệt sĩ con mồ côi à?" "Hả, ngươi không nói ta còn đã quên." Triệu Lao Thái Thái quay đầu nói với Lưu Thúy Phương, "Thúy Phương, ngươi hiện tại đi phòng ta, ở tủ đầu giường từ bên trong, đem ngươi cha liệt sĩ giấy chứng nhận lấy tới." "Được rồi." Lưu Thúy Phương nghe như một làn khói chạy. Dịch Trung Hải vừa nghe lời này, nhất thời hai chân như nhũn ra, ngồi sập xuống đất, lẩm bẩm nói, "Không thể, không thể."